Chương 696, sông địa phủ bên ngoài, Yến Xích Hà đem Hạ Hầu kiếm khách dẫn tới bên cạnh trong rừng cây đi chiến đấu, hắn cũng không muốn ra hỏa này phá hủy hai người mới xây gian phòng cùng tiểu viện. Hai người chạy đến trong rừng đi chiến đấu, Triệu Hằng đang chuẩn bị đi ra cửa nhìn náo nhiệt, bên ngoài lần nữa truyền đến một thanh âm có người ở sao? Có ai không? Quách Bác huyện người cũng thật lạ, còn nói nơi này có một lan nữ tự, cái này có cái gì chỗ miếu? Chỉ có hai cái tiểu viện tử. Triệu Hằng đẩy cửa phòng ra, chào hỏi một tiếng người trẻ tuổi, ngươi là tới tá túc a? Là, ta gọi Ninh Thải Thần. Ta túi tiền ném đi, dưới chân núi không có chỗ ở, những cái kêu bách tính nói với ta, bên này có cái lan nhược tự, có thể miễn phí ở. Triệu Hằng cười cười, lan nhược tự không còn, hai ngày trước ở đây xảy ra một trận chiến đấu, lan nhược tự đã đánh không còn, chỉ còn lại một đống phế tích. Ngươi nếu là thực sự không có chỗ ở, ta cái này bên cạnh có mấy gian phòng trống, cũng là mới xây, bên trong trống rỗng. Ngươi liền chịu được một đêm a? Tốt tốt, cảm tạ, quá cảm tạ. Đúng lúc này, vừa mới kết thúc chiến đấu, Yến Xích Hà cũng đi trở về Triệu Minh, lần này tới khách nhân. Một cái đi ngang qua thư sinh thôi. Ngươi bên đó như thế nào? Cái Hạ Hầu này là càng ngày càng không được, vì hư danh, một vị chỉ vì cái trước mắt, xuất kiếm nhanh mà không cho phép, còn không bằng phía trước. Thôi thôi, không đề cập tới hắn. Ta trước về đi nghỉ ngơi, ngày mai trò chuyện tiếp. Triệu Hằng gọi Ninh Thải Thần tiến biệt tử, cho hắn tìm ở giữa nhà trống, để cho hắn ở lại, liền không quan tâm hắn. Trở lại trong nhà mình, Triệu Hằng lại tại suy tư vừa mới tại Ninh Thải Thần trên thân nhìn thấy cái kia cố khí, đó là người có học thức đặc hữu văn khí. Trên thế giới này, không chỉ có đạo môn, Phật môn, cũng tương tự có nho môn. Nho, đạo, Phật ba môn bên trong, đạo môn tu sĩ ít nhất, nho môn đệ tử nhiều nhất. Dù sao thiên hạ này người có học thức nhiều nhất. Đương nhiên, số lượng nhiều cũng không thể chứng minh vấn đề. Đạo môn, Phật môn đều có riêng phần mình hoàn chỉnh hệ thống tu luyện, truyền thừa lâu đời. Nho môn hệ thống tu luyện, Triệu Hằng còn không có tiếp xúc qua, nhưng hắn cũng đối những tin tức này cũng có hiểu rõ nhất định. Người có học thức đọc sách có thành sau đó, liền sẽ sinh ra văn khí. Nếu là thiên phú dị bẩm, lại hoặc là học vấn thông suốt, còn có cực nhỏ khả năng có thể dưỡng ra hạo nhiên chính khí. Chỉ có hạo nhiên chính khí mới có thể xem như chân chính nho môn tu sĩ. Hạo nhiên chính khí có rất nhiều chỗ kỳ diệu, tu luyện tới chỗ cao thâm, có thể quỷ thần mặc cận, trừ tà bất xâm. Thế giới này cũng coi như là liêu trai thế giới, người có học thức, nghèo túng tu tài, lúc nào cũng đặc biệt chịu những cái kia nữ quỷ, yêu hồ ưu ái, thậm chí gặp mặt một lần, liền nguyện ý chủ động tới cửa, tự tiến cử cái chiếu. Kỳ thực, đây cũng không phải là không có nguyên nhân. Yêu hồ, quỷ quái muốn tu luyện thành tiên, cực kỳ gian khổ, nhưng nếu là cùng tú tài kết làm vợ chồng, không những có thể hấp thu dương khí, còn có thể hấp thu văn khí, càng có thể học tập nhân loại văn tự tri thức, đối tự thân có tu luyện rất nhiều chỗ tốt. Hơn nữa, Triệu Hằng còn nghe, tại Đông Nhạc Thái Sơn còn có một cái Thái Sơn Nương Nương, cũng chính là trong truyền thuyết thần thoại Bích Hà Nguyên Quân, trưởng quản lấy Thiên Hạ Hồ Tiên. Hàng năm, Thái Sơn Nương Nương cũng sẽ ở Thái Sơn tổ chức một hồi khảo thí, Thiên Hạ Hồ Tiên cũng có thể tiến đến tham gia khảo thí, nếu là thi đậu, biểu hiện ưu tú, liền có thể bị dạy lấy chức quan, trở thành chính quy hồ tiên, coi là công chức. Nếu là không có thông qua khảo thí, cũng chỉ có thể tiếp tục làm trồn hoang. Cũng không biết những này là thật hay giả, có thời gian ngược lại là có thể đi xem một chút. Cả đêm tu luyện qua sau, Nhiếp Tiểu Tiến tiến vào Kinh Nhạn cung bên trong nghỉ ngơi, Triệu Hằng đi ra khỏi phòng, vừa hay nhìn thấy rời giường Ninh Thải Thần. Ninh Thải Thần cũng là liền đội vàng không người hành lễ đa tạ tiên sinh đêm qua thu lưu tiểu sinh. Triệu Hằng cười cười, khoát khoát tay không cần khách khí, chúng ta cái này cũng hiếm thấy người tới. Ngươi đến dưới núi, không nên nói lung tung, hai chúng ta đều thích thanh tĩnh. Ngươi liền nói mình tại Lan Nhược Tự ở một đêm là được rồi. Tiểu sinh hiểu rồi. Lúc chạm vào tối, Ninh Thải Thần lần nữa lên núi, còn để một chút lễ vật. Thì ra Ninh Thải Thần xuống núi phía trước, đem phía trước bị dầm mưa ẩm ướt sổ sách lấy ra, mình tại phía trên tùy tiện viết một chút chữ mục, chạy đến dưới núi đi tính tiền. Điếm lao bản kia nhìn Ninh Thải Thần tại Lan Nhược Tự chờ đợi một đêm đều vô sự, cũng là sợ hắn, không hề nghĩ ngợi liền đem tiền cho hắn kết. Ninh Thải Thần lấy được bạc, cũng là cao hứng không thôi, nghĩ đến hôm qua tá túc sự tình, cố ý mua một chút lễ vật tới cửa cảm tạ. Triệu Hằng cũng không khách khí, nhận lấy lễ vật sau đó nói đã ngươi sự tình đều xong xuôi, liền mau rời khỏi nơi này đi. Bên này xác thực không yên ổn. Ninh Hải Thần cũng là gật gật đầu, sáng sớm ngày mai ta liền đi. Lần nữa cảm tạ tiên sinh tu lưu. Bỏ lỡ Nhiếp Tiểu Tiến, Ninh Hải Thần hẳn là sẽ trở về cố hương, nói không chừng sẽ cưới một cái bình thường nữ tử, an an ổn ổn trải qua một đời. Ninh Hải Thần sau khi đi, Triệu Hằng cùng Yến Xích Hà lại qua hai ngày cuộc sống an ổn. Tết Trung Nguyên sau đó, 17 tháng 7. Tối hôm đó, Tiểu Tiến đang tu luyện, đột nhiên cảm thấy trên thân truyền đến một cỗ lực kéo, cả người không tự chủ được liền muốn hướng một phương hướng nào đó bay đi. Phu quân, ta. Triệu Hằng cơ hồ là không chút do dự, tại Nhiếp Tiểu Tiến sau lưng mở ra Kinh Nhạn cung đại môn, đem Nhiếp Tiểu Tiến thu vào Kinh Nhạn cung. Xác nhận Nhiếp Tiểu Tiến sau khi an toàn, Triệu Hằng lập tức tìm được Yến Xích Hà Yến huynh, có dám cùng ta đi một chuyến địa phủ? Nghe Triệu Hằng nói rõ tình huống mới vừa rồi sau đó, Yến Xích Hà cười ha ha một tiếng, có gì không dám. Chờ ta thu thập xong gia hỏa, chúng ta liền đi một chuyến. Mấy ngày nay, Yến Xích Hà cũng là gặp qua Nhiếp Tiểu Tiến, đối với nàng ấn tượng cũng không tệ. Huống chi, Yến Xích Hà đã sớm đem Triệu Hằng trở thành hảo hữu chí giao, vừa nghe nói địa phủ có người muốn cướp người, cũng là không chút do dự đáp ứng xuống. Triệu Hằng đã sớm vì này một ngày chuẩn bị kỹ càng, hai người thu thập xong hết thảy sau đó, trực tiếp phá toái hư không, xông vào. Tại cương thi trong thế giới, muốn đi vào địa phủ, có thể từ đặc định địa điểm tại đặc định canh giờ tiến vào, cũng có thể khai đàn làm phép mở ra âm dương lộ, lại hoặc là pháp lực cao cường người có thể cưỡng ép xâm nhập quỷ môn quan. Ở đây, Triệu Hằng cùng Yến Xích Hà cũng có thể sử dụng càn khôn tá pháp, trực tiếp xâm nhập vùng tử thành. Xuyên qua một mảnh u ám thông đạo, hai người rơi trên mặt đất, chung quanh là một mảnh bình nguyên, cả bầu trời đều đen sì, không ngừng thổi mạnh dâm mát thấu xương âm phong. Tại dương gian, người không nhìn thấy quỷ, tại âm phủ, quỷ không nhìn thấy người. Hai người một đường tiềm hành, Yến Xích Hà cũng là có chút hiếu kỳ Triệu Minh, mục tiêu của chúng ta lần này là cái gì? Hắc Sơn Quỷ Vương. Cái gì? Ngươi xác định hai chúng ta có thể đánh được? Ngươi sẽ không lừa ta a? Yên tâm, ta có nắm chắc. Đừng quên, ta chuẩn bị có đại sát khí. Hai người tiềm hành cũng không có khả năng duy trì bao lâu, ở đây dù sao cũng là Hắc Sơn lão yêu địa bàn, rất nhanh liền bị Hắc Sơn lão yêu phát hiện không đúng, kết hợp với vừa mới cấp người thất bại, Hắc Sơn lão yêu gầm thét một tiếng, có hai cái người sống xâm nhập, giết bọn hắn. Yến Xích Hà nhìn xem vây lại mấy trăm quỷ quái, cũng là sắc mặt một bên Triệu Minh, ngươi nhưng làm ta cho lựa thẳng rồi. Triệu Hằng cười ha ha một tiếng, yên tâm đi, những thứ này tiểu quỷ ngươi tới đối phó, ta đi đối phó lớn. Còn có cái này mượn ngươi. Triệu Hằng tiện tay đem Sơn Hà ấn đưa cho Yến Xích Hà, Yến Xích Hà lập tức yên tâm lại đa tạ, ngươi cẩn thận một chút. Đối với Sơn Hà ấn, Yến Xích Hà cũng là thấy qua, lúc này đem Sơn Hà ấn đội ở trên đầu, một cỗ đường hoàng chính khí bao phủ toàn thân, chung quanh quỷ vật trong lúc nhất thời cũng không dám tới gần. Yến Xích Hà cũng là hào tình bản trượng, bảo kiếm trong tay vung dậy, từng đạo kiếm khí màu vàng nóng vẽ ra, một kiếm một cái tiểu bằng hữu. Chương 697, đầu đạn hạt nhân uy lực Yến Xích Hà bắt đầu lúc chiến đấu, Triệu Hằng cũng không nhàn rỗi, dưới chân thuận gió kiếm, trong tay trừ ma kiếm, tiện tay một cái tiếp một cái vung ra mười mấy mai pháo sáng, đem chúng quanh chiếu sáng. Cùng lúc đó, lôi hỏa phù, gỗ đào tiểu kiếm, liên miên tung xuống, toàn bộ đại địa khắp nơi là một mảnh lôi quang, ánh lửa, tiếng nổ không ngừng, vô số âm binh quỷ tướng bị tạc nát bấy. Tại Triệu Hằng thân thể trung quanh, 24 tiểu phi kiếm tạo thành ba đạo bắt quái kiếm trận bảo vệ quanh người. Mắt thấy thủ hạ âm binh quỷ tướng trong chốc lát tử thương thảm trọng, trên đài cao Hắc Sơn lão yêu lập tức hạ lệnh, thủ hạ một thành viên đại tướng cưỡi một thất minh mã, cầm trong tay một cái lưỡi búa lớn, sau lưng còn cắm 5-6 thanh lưỡi búa lớn, trực tiếp thẳng hướng lấy Triệu Hằng lao đến. Triệu Hằng cũng là không chút do dự, đầu tiên là một cái phù lục giải ra quấy nhiều ánh mắt, sau đó hai tay nắm chắc trừ ma kiếm, trực tiếp dùng tới toàn lực, một chiêu đơn giản nhất lực phách hoa sơn, hướng về tên kia đại tướng bổ tới. Một kiếm này, Triệu Hằng dùng hết lực lượng lớn nhất của mình, tốc độ nhanh nhất, tối cường kiếm khí, ngọn lửa màu đỏ thắm, màu tím lôi quang, màu xanh nhạt cương phong, còn có chói mắt phóng xạ chân khí, xen lẫn nhau, giống như một đạo cấp tốc cầu vồng, trực tiếp đem toàn bộ không gian chiếu sáng. Tên kia đại tướng cũng là không nghĩ tới Triệu Hằng tốc độ nhanh như vậy, hơn nữa vừa lên tới liền ra đại chiêu, chỉ tới kịp đón đỡ. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, cái kia đại tướng cả người lẫn ngựa đã bị một kiếm này đánh cho rơi vào trên mặt đất, trên lưng lưới búa rơi xuống một chỗ, toàn bộ thân thể cùng minh mã đều bị đánh trở thành hai nửa. Trong kịch bản gốc, cái này đại tướng ỷ vào ở thân, đè lên Yến Xích Hà đánh, còn bổ Yến Xích Hà một búa, Yến Xích Hà phun ra hắn một mặt huyết, dùng tới phụ lục, cung tiễn, mới đưa hắn bắn chết. Triệu Hằng cũng sẽ không cho hắn bất cứ cơ hội nào, gia hỏa này lưới búa còn có thể phóng điện, thật không đơn giản. Tiêu diệt đại tướng sau đó, Triệu Hằng thuận tay cuốn lên binh khí cùng thi thể của hắn áo giáp, thu vào không gian trữ vật. Sau đó xác nhận Hắc Sơn lão yêu vị trí, Triệu Hằng thật nhanh hướng về Yến Xích Hà bay đi. Trên đài cao, Hắc Sơn lão yêu cùng tiếu lên tiếng ha ha ha, ta đã phong bế bốn phía, các ngươi chạy không ra được. Yến huynh, cái này Hắc Sơn lão yêu sẽ hấp nhân hồn phách, ta muốn thả đại sát khí, ngươi theo ta trốn đi. Cái này Hắc Sơn lão yêu di động không tiện, cho tới bây giờ cũng là lấy phân thân hoặc phụ thân đến trên vật phẩm khác, tới bốn phía hành động, công kích địch nhân, còn có thể hấp thu người hồn phách. Với bạn, lúc này trên đài cao truyền đến một hồi mãnh liệt hấp lực, Triệu Hằng cảm giác chính mình nguyên thần ẩn ẩn có chút bất ổn, còn tốt tu vi đủ cao, lại thêm võ đạo ý chí cường đại, rất nhanh liền ổn định nguyên thần. Nhưng Yến Xích Hà cũng có chút ăn không tiêu, kém chút bị hút đi qua. Triệu Hằng kéo lại Yến Xích Hà, tiện tay hướng về đài cao vung ra ba cái diệt thế hắc liên đầu đạn hạt nhân, sau đó đội vàng cùng Yến Xích Hà trốn vào kinh ngạc cung. Yến Xích Hà chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, giống như tiến nhập một cái tầng hầm, bốn phía đều là vách tường, đang muốn nói cái gì, Triệu Hằng lại là mở miệng nói đừng có gấp, lập tức ra ngoài. Ngay tại hai người trốn trong nháy mắt, ba cái đầu đạn hạt nhân cũng bị Hắc Sơn lão yêu hấp lực cường đại hút tới bên cạnh. Ba cái V78 đầu đạn hạt nhân vừa lúc là một cái LGM30G đạo đạn tái số lượng đạn, tương đương với 17.5 vạn tấn đương lượng. Hoa Hạ gió đông, Nga Bạch Dương, nước Mỹ dân binh, hợp thành thế giới tam đại chân lý, hòa bình thủ hộ giả. Giờ khắc này, cuồng vọng Hắc Sơn lão yêu phân thân, liền kiến thức đến nơi này thế giới chân lý. Ầm ầm, ba cái diệt thế hắc liên trong nháy mắt cùng một chỗ nổ tung, một đóa chói mắt mây hình nấm đằng không mà lên, giống như một vòng chói mắt thái dương, chiếu sáng toàn bộ hưởng tử thành bầu trời, toàn bộ địa phủ đều bị nhận lấy chấn động không nhỏ. Triệu Hằng cùng Yến Xích Hà chờ đợi sau một lát, lại lần nữa trở lại hưởng tử thành. Triệu Hằng nhìn chung quanh tình huống, lại cảm giác một chút động tĩnh chung quanh, vội vàng kéo Yến Xích Hà Yến huynh, đi mau, lần này khiến cho động tĩnh có chút lớn, chúng ta vẫn là rút lui trước. Yến Xích Hà cả người đều ngu, lần trước tại Lan Nhược tự nhìn thấy chẳng cảnh, để cho hắn đã cho là không giống như là phạm nhân có thể tạo thành, nhưng lần này chẳng cảnh để cho hắn trực tiếp trợn tròn mắt. Trước mắt cái này một cái to lớn vô cùng vòng tròn lớn hố, hoặc giả thuyết là một cái phi thường quy thì hình tròn hồ nước, đơn giản chính là thiên hai. Ở giữa nơi đó nguyên bản hẳn là Hắc Sơn lão yêu phân thân, cùng với hắn dưới trướng dùng đầu lâu xếp thành đài cao, lúc này cái gì cũng không còn, chỉ có một cái hố sâu. Hắc Sơn lão yêu phân thân tính cả tất cả còn sống chết âm binh quỷ tướng đều biến mất, cặn bã cũng bị mất. Hai người cơ hồ không có mảy may do dự, trực tiếp phá toái hư không, về tới trong thế giới hiện thực. Triệu Minh, người rốt cuộc là ai? Vừa mới xảy ra chuyện gì? vậy thật là ngươi tạo thành sao? Yến Xích Hà khiếp sợ kém chút phát ra triết học tam vấn, Triệu Hằng chỉ là lắc đầu, những thứ này không tiện lắm nói, ta cũng là không nghĩ tới, món đồ kia uy lực đã vậy còn quá lớn. Bởi vì chỉ là Hắc Sơn lão yêu phân thân, mà không phải bản thể, Triệu Hằng chỉ dùng một cái 17.5 vạn tấn đương lượng dân bình, cũng không có vận dụng càng lớn 120 vạn tấn đương lượng B83, càng không được sách vẹn vẹn có một quả bit Ivan. Triệu Hằng thừa cơ để cho trí tuệ nhân tạo tính toán một chút, đi qua hắn luyện khí thuật gia trì, cái kia ba cái đầu đạn hạt nhân uy lực nổ tung tăng lên một chút, đạt đến 20 vạn tấn trở lên. Đây nếu là không có kinh ngạc cùng, người bình thường ngự kiếm phi hành đều chạy không thoát. Tiến Xích Hà trầm mặc thật lâu, mới chậm rãi mở miệng, Triệu huynh à, ngươi thứ này có thể nhất định muốn giấu kỹ à, tuyệt đối đừng bạo lộ ra. Ta đều cảm giác cùng ngươi làm hàng xóm, thực sự quá nguy hiểm. Triệu Hằng cười ha ha một tiếng, Yến huynh thoải mái tinh thần, giải quyết cái này Hắc Sơn lão quỷ, ta cũng nên ra ngoài đi một chút. Lan Nhược tự địa bàn này, vẫn là lưu cho Yến huynh a. Yến Xích Hà thở dài, ta cũng ra ngoài đi loanh quanh. Lần này mặc dù trêu ra nhiễu loạn không nhỏ, nhưng Triệu Hằng chính xác cũng không sợ, một phương diện, từ trên trong một cái thế giới hắn đã biết được, chính mình cũng không sợ người khác suy tính. Một phương diện khác, có loại đại sát khí này bản thân, người khác coi như muốn động ý biến thái, cũng muốn suy nghĩ tỉ mỉ cân nhắc chính mình khiêng nổi hay không. Không gian chữ vật cùng kinh nhạn cung bên trong cái kia hơn một vạn mai đầu đạn hạt nhân, chính là Triệu Hằng lớn nhất sức mạnh. Lần này thả ra một cái, cũng coi như là nghe một chút băng lên. Trở lại nhà mình, tiến vào kinh nhạn cung, hồi tưởng lại trước đây chẳng cảnh, Triệu Hằng cũng là cảm thấy đáng tiếc cái kia Hắc Sơn lão yêu phân thân, trực tiếp bị tạc không còn. Vốn còn nghĩ có thể lưu lại cái hồn đan cái gì, cho tiểu thiến sử dụng đây. Cũng may còn có một cái tu vi không thấp quỷ tướng. Triệu Hằng lấy ra thi thể quỷ tướng, còn có cái kia một bộ minh sắc ngựa thể, từ trong thu được một cái hồn đan, lại dùng viêm dương chân hỏa, đem thi thể luyện hóa thành tinh khiết quỷ khí, dùng pháp khí thu lại, đầy đủ nhiếp tiểu thiến dùng tới một lúc lâu. Sau đó, là quỷ tướng kia một thân áo giáp cùng 8 thanh lưỡi búa. Đây đều là cực kỳ khó được vật liệu luyện khí, đúa chủ yếu tài liệu là cửu âm huyền thiết, chỉ có trong địa phủ mới có, nhưng chứa đựng, phóng thích lôi đỉnh chi lực. 8 thanh lưỡi búa, cộng lại có 1-2 ngàn cân cửu âm huyền thiết, có thể luyện chế rất nhiều thứ. Cái kia áo giáp dùng tài liệu cũng không tệ, đây là binh khí này áo giáp thủ pháp luyện chế đều có chút thô ráp, Triệu Hằng có chút chướng mắt. Vừa vặn, có thể đem trừ ma kiếm thăng cấp một chút. Hao tốn 3 ngày 3 đêm, dùng hết hơn 100 cân cửu âm huyền thiết, Triệu Hằng trừ ma kiếm rực rỡ hẳn lên, thân kiếm làm lớn ra một chút, trọng lượng trực tiếp đạt đến 360 cân, tùy tiện bung lên, liền có lôi đỉnh chi lực đi theo. Trên thân kiếm không ngừng có điện xà du tẩu, không ngừng hấp thu trong không khí yếu ớt lôi đỉnh chi lực, bổ sung tự thân. Kỳ thực suy nghĩ một chút, có lẽ hẳn là đi lên cứng rắn một đợt, thử xem có thể hay không chém giết Hắc Sơn lão yêu phân thân, nói không chừng còn có thể có càng nhiều thu hoạch. Được rồi, hổ chữ phủ đầu. Đem nhiếp tiểu thiến một lần nữa triệu hoán đi ra, Triệu Hằng trong trong ngoài ngoài cho nàng làm một cái kiểm tra toàn thân, xác nhận trên người nàng không có bất cứ vấn đề gì, mới yên lòng. Có lẽ, cái kia Hắc Sơn lão yêu là dùng ngày sinh tháng đẻ, tăng thêm tóc cái gì, tới tỏa định tiểu thiến vị trí. Bây giờ hẳn là không còn có cái gì nữa. Chương 698, lão hổ, nữ quỷ tiêu diệt Hắc Sơn lão yêu cố này phân thân, bản thể của hắn lại bị nhốt trong tại địa phủ ra không được, trong thời gian ngắn hẳn là không tạo thành cái uy hiếp gì. Nhớ tới thế giới này hai nhiệm vụ, Triệu Hằng liền quyết định đi kinh thành đi một chuyến, tìm hiểu tình huống một chút. Tại đoạn thứ hai bên trong nội dung cốt truyện, Phó Thiên Cửu là triều đình tiền nhiệm đô đốc, lúc này đoạn thứ hai kịch bản còn chưa bắt đầu, Phó Thiên Cửu có lẽ còn là đô đốc. Tại trong thế giới này, đô đốc là trưởng quản một phương binh mã địa phương quân sự trưởng quan, chỉ là không biết cái Phó Thiên Cửu này là ở chỗ nào nhậm chức, còn cần đi thăm dò một chút. Đương nhiên, còn có vị kia Tả Thiên Hộ, hẳn là kinh đô quan viên, ngược lại là có thể sớm gặp một lần. Đến nỗi Chi Thu một diệp, lúc này cũng không biết phải hay không còn tại Côn Luân học đạo. Ban đêm, Triệu Hằng chuẩn bị một bàn rượu ngon thức ăn ngon, cùng Yến Xích Hà nâng chén uống quá. Đây nếu là gặp phải hàng yêu trừ ma đại trận chiến, Yến Xích Hà tuyệt đối là một cái cực kỳ tốt đồng đội, thực lực cao thấp cũng không cần nói, thời khắc mấu chốt cho tới bây giờ không có đi qua dây xích, chắc là có thể tuyệt sử phùng sinh. Đồng đội như vậy, đương nhiên muốn giữ gìn mối quan hệ. Hôm qua Yến Xích Hà cũng là trận đông đảo âm binh quỷ tướng, bỏ khá nhiều công sức, càng làm cho Triệu Hằng Sơn Hà ấn đã hấp thu không ít âm hồn chi lực cùng công đức chi lực. Hắc Sơn lão yêu thủ hạ những cái kia âm binh quỷ tướng, đi theo hắn không ít làm sảng làm bậy, chém giết sau đó cũng là có không ít công đức bị Sơn Hà ấn hấp thu. Triệu Hằng trừ ma kiếm cũng là rất có thu hoạch. Những thứ này công đức, bình thường nhìn không có tác dụng gì, lại có thể không ngừng tăng cường khí vận của người, để cho người ta tại tu luyện thời điểm càng thêm hài lòng, giảm bớt bình cảnh, lại hoặc là để cho người ta nhiều một ít kỳ ngộ, đi ra cửa nhặt được bảo, phía dưới vách núi nhặt được bí kíp cái gì. Cho nên, tối hôm qua hai người cũng là thu hoạch không thiếu. Rượu đến lúc này, Yến Xích Hà nhịn không được đứng dậy múa kiếm, trong miệng còn lên tiếng hát vang nhân gian đạo, từng đạo đạo. Đạo khả đạo, phi thường đạo, thiên đạo địa đạo, nhân đạo kiếm đạo, hắc đạo, hoàng đạo, bạch đạo, xích đạo. Nói hiệu nói vượng. Nhất Tiểu Thiến ngồi ở Triệu Hằng bên cạnh, cho Triệu Hằng rót chén đến rượu, có chút không hiểu nhìn xem bên ngoài viện Yến Xích Hà phu quân, Yến đại hiệp đây là thế nào. Triệu Hằng cười ha ha một tiếng, không cần phải để ý đến hắn, đây là uống say rồi, tâm tình phiền muộn, phát tiết một chút. Chúng ta hai ngày nữa sẽ đi kinh thành một chuyến, sau đó liền đi du lịch thiên hạ, a ngươi có cái gì muốn đi chỗ? Nhất Tiểu Thiến nghĩ ta muốn đi trước đó cùng phụ thân cùng một chỗ sinh hoạt qua chỗ xem, có Dương Châu, Kim Lăng các vùng. Không có vấn đề, đến lúc đó chúng ta đi chung quanh một chút, đi tới chỗ nào cảm giác không tệ, liền dừng lại, mua một cái tiểu viện ở lại một đoạn thời gian. Nghe Triệu Hằng giảng thuật, Nhất Tiểu Thiến cũng không nhịn được lòng sinh hướng tới, nếu là có thể, chúng ta còn có thể mở ra một mảnh hoa viên, trồng lên đủ loại đủ kiểu hoa, xuân có hoa đào, hạ có hoa sen, thu có hoa quế, đông có hoa mai. Một năm bốn mùa, hương hoa không ngừng, thật là tốt biết bao. Đương nhiên là có thể, chỉ cần ngươi nguyện ý, chúng ta có thể tìm khắp thiên hạ, tìm lượt đủ loại danh hoa tiên thảo, trồng trọt tại một mảnh trong vườn. Trước đây vừa mới đến thế giới này, Triệu Hằng vì điều tra tình huống, đã từng bốn phía bay, nhưng lúc đó vì gấp rút lên đường, bay cũng rất cao, tốc độ cũng rất nhanh, căn bản không kịp thưởng thức thế giới này phong cảnh. Lần này, có lẽ có thể nhìn kỹ một chút phong cảnh, thuận tiện xem trong rừng núi sơn tinh quỷ quái. Sáng sớm hôm sau, Triệu Hằng cùng Yến Xích Hà cáo biệt sau đó, liền dẫn Nhiếp Tiểu Thiến rời đi, trước khi đi còn ở lại chỗ này tòa tiểu viện chung quanh bày một cái đơn giản pháp trận, đem tiểu viện che giấu. Tại Triệu Hằng rời đi về sau, Yến Xích Hà cũng rời đi làm nhược tự. Triệu Hằng ngự kiếm phi hành thời điểm, cố ý đem độ cao giảm xuống, tốc độ thả chậm, chuyên môn chọn lựa một chút dã ngoại sơn lâm, một bên phi hành vừa quan sát, phát hiện thế giới này yêu ma quỷ quái đích thật là rất nhiều. Bởi vì vương triều tiến vào thời kỳ cuối, gian hoạn năm quyền, thường xuyên có quan lại hoặc bách tính hàm oan mà chết, oan khí không tiêu tan, liền dễ dàng hóa thành cô hồn dã quỷ. Thậm chí, Triệu Hằng còn từng thấy qua có nhiều chỗ bãi tha ma, trực tiếp biến thành một mảnh quỷ vực, ban ngày thì bãi tha ma, buổi tối liền thành một cái quỷ thôn. Đương nhiên, những quỷ hồn này có tốt có xấu, những cái kia tự thành một thể, lại không đi hại người quỷ hồn, Triệu Hằng cũng lười quản. Ngoại trừ đủ loại cô hồn dã quỷ, sơn tinh thủy quái, phi cầm tẩu thú, hoa cỏ cây cối, đều có thành tinh, nhưng trong đó số đông đạo hạnh cũng không quá cao, cũng không có kết xuất yêu đan, cũng thành không là cái gì khí hậu. Liền xem như giết, cầm lấy đi luyện dược, cũng là không có chỗ dùng bao lớn. Hôm nay chạm vào tối, Triệu Hằng đi ngang qua một chỗ núi hoang, nghe được phía dưới truyền đến một tiếng hét thảm, liền túi đầu nhìn lại, lại nguyên lai là một cái hồ ly đen, bị thợ săn bấy gấu kẹp lấy, không thể động đậy. Nếu chỉ là một cái thông thường hồ ly, còn không biết gây nên Triệu Hằng chú ý, nhưng con hồ ly này quả thật có chút kỳ quái, chẳng những có 200 năm đạo hạnh, còn có một thân văn khí, thậm chí so rất nhiều đọc đủ thứ thi thư tú tài văn khí đều phải càng thêm nồng đậm. Triệu Hằng tâm niệm khẽ động, từ không trung rơi xuống mặt đất, dưới chân thuận gió phi kiếm hóa thành kiếm quang tiêu thất, hướng về cái kia bị vây hồ ly đen đi đến. Nhắc tới cũng là có ý tứ, trong thế giới này thợ săn, trời sinh chính là những thứ này phi cầm tẩu thú khắc tinh, cho dù là trở thành tinh phi cầm tẩu thú, cũng sẽ bị thợ săn làm bị thương. Có lẽ đây chính là thiên đạo theo quy tắc vạn vật tương sinh tương khắc. Triệu Hằng đi đến hồ ly đen bên cạnh, một chút quan sát, cái này hồ ly đen trên thân ngoại trừ một cỗ văn khí, cũng không có bất kỳ huyết sát chi khí, hiển nhiên là một vô cùng tuân theo quy củ, còn thích đọc sách lao hồ ly. Cái kia hồ ly nhìn thấy Triệu Hằng, trong ánh mắt lộ ra vẻ cầu khẩn, còn để lại mấy giọt nước mắt. Triệu Hằng giải khai bấy gấu, nhìn cái kia hồ ly móng nuốt thụ thương không nhẹ, phất tay chính là một đạo nhu hòa năng lượng bao trùm đi qua, đem lão hồ ly vết thương khôi phục như lúc ban đầu. Lão hồ ly nhìn thấy Triệu Hằng bản sự, lại thêm vừa rồi phi kiếm, cũng biết Triệu Hằng là người trong tu hành, cũng không có che giấu thân phận của mình, đứng thẳng người lên, hai cái chân trước ôm quyền chắp tay, lão hồ ly đa tạ kiếm tiên đại nhân cứu mạng người. Triệu Hằng khoát tay áo, không sao, ta cũng là nhìn ngươi một thân văn khí, cũng không có huyết sát chi khí, hẳn là tốt hồ ly, mới ra tay cứu giúp. Ngươi về sau chỉ cần tuân thủ nghiêm ngặt bản phận, nhiều làm việc thiện chuyện liền có thể. Nếu là bị ta biết ngươi làm ác, dù là xa và đậm, ta cũng muốn đem ngươi chạm dưới kiếm. Triệu Hằng nói, tiện tay triệu ra trừ ma kiếm, thân kiếm phóng ra sáng chói lôi quang cùng ánh lửa, dọa đến lão hồ ly run lẩy bẩy, lập tức quỳ xuống đất dập đầu, trong miệng liên tục cam đoan kiếm tiên đại nhân xin yên tâm, lão hồ nhất định tuân thủ nghiêm ngặt bản phận, nhiều làm việc thiện chuyện, tuyệt không dám có chút tội ác. Triệu Hằng gật gật đầu, ngươi lại đi thôi. Lão hồ ly lần nữa bái tạ sau đó, quay người đang muốn rời đi, do dự một chút, hay là trở về quay đầu lại kiếm tiên đại nhân, nếu là ngài không chê, có thể hay không rời bước đến giả hồ gia bên trong, lão hồ gia bên trong có dấu chú quả, muốn lấy ra hiếu kính kiếm tiên đại nhân. A, cái kia đến mau mau đến xem. Kiếm tiên đại nhân xin mời đi theo ta. Triệu Hằng nhìn một chút cách đó không xa một chỗ bãi tha ma, mở miệng nói, ngươi đi trước một bước, ta nhớ ở khí tức của ngươi, chậm chút thời điểm lại đi qua. Là, lão hồ ở nhà xin đợi kiếm tiên đại nhân. Chờ lão hồ ly chạy đi sau đó, Triệu Hằng hướng về chỗ kia bãi tha ma phương hướng đi vài bước, mở miệng nói ra đi, không cần ẩn nút. Nghe được Triệu Hằng lời nói, bãi tha ma trong đó một cái bảo tồn tương đối hoàn chỉnh mộ bia đằng sau, đi ra một đạo thân ảnh hư ảo. Chương 699, mắt xích ngươi ngược lại là gan lớn, nhìn thấy ta còn dám hiện thân. Kiếm tiên đại nhân ở bên trên, tiểu nữ tử cũng là nhìn thấy đại nhân cứu được cái kia hồ ly, chắc là cái tâm địa thiện lương, lúc này mới dám ra đây gặp ngài. Ngươi là phương nào nhân sĩ? Lại vì cái gì mà chết? Tại sao không đi đầu thai? Nữ tử kia nhẹ nhàng thi lễ, ôn nhu mở miệng, tiểu nữ tử tên gọi mắt xích, vốn là lũng hữu nhân sĩ, trong nhà cũng coi như là thư hương môn đệ. Mấy năm trước, tiểu nữ tử hộ tống người nhà đi ngang qua nơi đây, sinh một hồi bệnh nặng, bị mai táng nơi này. Chỉ là, tiểu nữ tử thể chất đặc thù, sau khi chết nhục thân bất hủ, không biết nên như thế nào đầu thai chuyển thế, cũng không thấy âm sai đến đây câu hồn, cho nên một mực tại này bồi hồi. Mấy ngày trước đây, tiểu nữ tử ban đêm đi ra chơi đùa, bị một đi ngang qua âm sai nhìn thấy, cái kia âm sai gặp tiểu nữ tử sinh mỹ mạo, liền muốn chiếm đoạt ta. Tiểu nữ tử không thể làm gì khác hơn là bốn phía tránh né. Nếu là kiếm tiên đại nhân có thể cứu tiểu nữ tử nguyện ý phục dịch tả hữu. Nghe xong đoạn chuyện xưa này, Triệu Hằng lập tức nhớ tới rất nhiều, Liêu Trai nguyên tắc cùng trong phim truyền hình đều có cái này tên là dây chuyền nữ quỷ. Rõ ràng đã chết đi nhiều năm, đang hấp thu người dương khí sau đó, bị từ trong phần mộ đào ra, còn có thể sống thêm tới, cũng coi như là thần kỳ. Triệu Hằng lập tức cũng tới hứng thú, đi đến cái kia mắt xích trước phần mộ, thả ra tinh thần một phen cảm giác, phát hiện phía dưới chôn trong quan tài, đích xác có một bộ hoàn hảo không hao tổn nữ thi. Lại nhìn về phía trước mắt nữ quỷ, chính xác sinh hoa dung nguyệt mạo, không giống như Nhiếp Tiểu Thiến kém bao nhiêu, mơ hồ trong đó còn cùng bản cũ Phong Thần bảng bên trong Tô Đắc Kỷ có điểm giống. Kết hợp với vừa mới gặp lão hồ ly, Triệu Hằng lập tức nhớ tới một bộ phim nhựa cổ mộ hoang trai. Khi biết muốn tới thiến nữ u hồn thế giới, Triệu Hằng liền cố ý đem có liên quan liều trai phim điện ảnh đều thấy một lần. Bằng vào Triệu Hằng bây giờ trí nhớ, chỉ cần là nhìn qua một lần, đều có thể nhớ tinh tường. Sau khi suy nghĩ minh bạch, Triệu Hằng gật gật đầu, ngươi chuẩn bị để cho ta như thế nào cứu ngươi? Kiếm tiên đại nhân khí huyết hùng hậu, dương khí dồi dào, chỉ cần cấp cho tiểu nữ tử một chút dương khí cùng tinh huyết, tiểu nữ tử liền có thể một lần nữa sống lại. Triệu Hằng ngược lại có chút tò mò, ngươi là thế nào biết điều này? Tiểu nữ tử chết đi nhiều năm, đã từng gặp qua rất nhiều lão quỷ. Nghe bọn hắn nói, nếu là người sau khi chết, nhục thân còn hoàn hảo, lại có người nguyện ý lấy dương khí cùng tinh huyết tầm bổ, liền có một tia hy vọng hoàn dương. Tiểu nữ tử sau khi chết nhiều năm, nhục thân như cũ hoàn hảo, cũng có thể hoàn dương. Triệu Hằng nghe vậy cũng là không còn gì để nói, xem ra thế giới này thiên đỉnh cùng địa phủ đích thật là rối loạn, nhiều như vậy cô hồn dã quỷ giữ lại cho mình nhân gian, thậm chí có chút còn có thể tùy ý phục sinh, rõ ràng là địa phủ khuyết thiếu quản lý. Thậm chí, Triệu Hằng đều có chút hoài nghi, cái kia trong địa phủ sinh tử bộ, có phải là xảy ra vấn đề gì hay không? Nữ quỷ này dây chuyền hồn thể rất hư ảo, chỉ là cấp thấp nhất du hồn, so với lúc trước Nhiếp Tiểu Thiến kém không phải một chút điểm, rõ ràng chưa bao giờ dính qua người dương khí. Nếu không phải chính nàng nói, Triệu Hằng đều không xác định nàng còn có thể sống tới. Triệu Hằng cũng không có trực tiếp đáp ứng, mà là đem Nhiếp Tiểu Thiến kêu lên. Tiểu Thiến, ngươi đã đến hiểu một chút cái này nữ quỷ tình huống. Nhiếp Tiểu Thiến có chút hiếu kỳ nhìn một chút mắt xích, lại quay đầu nhìn về phía Triệu Hằng phu quân, đây là chuyện gì xảy ra? Vẫn là để nàng nói cho ngươi hay. Mắt xích nhìn thấy Nhiếp Tiểu Thiến, cũng là sững sờ, nghe được Nhiếp Tiểu Thiến gọi Triệu Hằng phu quân, nhìn không được vừa cẩn thận nhìn một chút Triệu Hằng. Hai nữ ở một bên tự thoại, Triệu Hằng nhưng là đạp vào phi kiếm, bay đến giữa không trung, xác nhận một chút vừa mới lao hổ ly kia rời đi phương hướng, sau đó mới rơi xuống. Nhiếp Tiểu Thiến đi lên phía trước phu quân, vị muội muội này nói tới, ta đã từng nghe nói qua. Lúc đó còn tưởng rằng là giả, lại không nghĩ rằng thật là có loại chuyện này. Vị muội muội này cũng là số khổ, phu quân nếu là nguyện ý mà nói, liền giúp một chút nàng a, sau đó cũng có thể nhiều người phục dịch phu quân. Ta cái này không có có tu luyện thành phía trước, cuối cùng vẫn là quỷ thể, không cách nào thời khắc đổi bạn phu quân. Nếu là có nàng tại, cũng có thể tốt hơn phục thị phu quân. Triệu Hằng khẽ vuốt một chút Nhiếp Tiểu Thiến mái tóc, vừa cười vừa nói, tất nhiên Tiểu Thiến nguyện ý giúp nàng, ta liền ra tay giúp nàng. Mắt xích, ngươi đi tới điểm. Gặp Triệu Hằng đồng ý ra tay giúp đỡ, Mắt xích cũng là vui mừng quá đỗi, đầu tiên là không người bái tạ, sau đó mới đi lên trước tới, nhỏ giọng nói còn xin đại nhân ra tay. Triệu Hằng tay phải tịnh khởi kiếm chỉ, một đạo tinh thuần dương khí vượt qua, cái kia Mắt xích vốn là hư ảo quỷ thể, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chậm rãi ngưng thực, sắc mặt tái nhợt cũng chậm chậm trở nên hồng nhuận một chút, vẹn vẹn thời gian qua một lát, đã có thêm vài phần người sống bộ dáng. Đại nhân, đủ. Còn cần đại nhân một giọt máu. Triệu Hằng cũng không có keo kiệt, một cái tiểu phi kiếm xuất hiện ở giữa không trung, vạch phá ngón tay, nhỏ ra một giọt máu. Nữ quỷ Mắt xích vội vàng bu lại, mở ra miệng nhỏ, ngập lấy Triệu Hằng ngón tay. Mặc dù chỉ là phổ thông một giọt máu, lại là Triệu Hằng cái này võ đạo tiên đạo đồng tu, nhục thân cực kỳ cường hãn một giọt máu. Nếu không phải Triệu Hằng cố ý trừ đi trong máu chứa chí cương chí dương huyết khí, vẻn vẹn là giọt máu này, liền có thể để cho cái này du hồn cấp bậc Mắt xích hồn phi yên diệt. Một giọt máu sau đó, dây chuyền quỷ thể càng thêm ngưng thực, nếu là người bình thường nhìn lại, đã phân không ra nàng là người hay quỷ. Đại nhân, thiếp thân cảm giác hẳn là cần thời gian một ngày một đêm, vừa đi vừa về đến trong thân thể. Còn xin đại nhân ở ngày mai lúc mặt trời lặn, đem ta móc ra. Triệu Hằng gật gật đầu, quay người tại cái này phần mộ chúng quanh bố trí xuống trận pháp, miễn cho ngoại ý muốn nổi lên. Chỉnh lý tốt hết thảy sau đó, Triệu Hằng để cho Nhiếp Tiểu Thiến trở lại kinh ngạc cung, chính mình nhưng là đạp vào phi kiếm, trực tiếp thẳng hướng lấy phía trước lão hồ ly kia trong nhà bay đi. Lão hồ ly ở cũng không tính xa, chỉ cách xa vài tòa đỉnh núi, Triệu Hằng ngự kiếm phi hành phía dưới, cơ hội chớp mắt là tới. Trước mắt thoạt nhìn là một tòa chiếm chỗ không nhỏ viện, trên thực tế lại là một mảnh trong rừng đất trống. Lão hồ ly mang theo cả một nhà, cũng tại như thế chờ lấy, nhìn thấy kiếm quang sau đó, lập tức mang theo người cả nhà hành lễ, lão hồ mang cả nhà trên dưới, cho kiếm tiên đại nhân hành lễ. Không cần khách khí, đều đứng lên đi. Lúc này cái này một tổ tử hồ ly cũng đã hóa thành hình người, mỗi người trên thân đều ẩn ẩn có một cô văn khí, chỉ thấy mấy cái nha hoàn hạ nhân đều là giống nhau. Triệu Hằng đối với cái này một tổ tử hồ ly ngược lại là càng hiếu kỳ hơn. Đi vào trạch viện, bên trong bố trí ngược lại là trang nhã hào phóng, mặc dù chỉ là huyễn thuật, nhưng mà huyễn thuật lại hết sức rất thật, Triệu Hằng nếu là không dùng tâm đi nhìn, cũng rất khó phân biệt thật giả. Triệu Hằng còn cố ý đi đến những phòng ốc kia kiến trúc bên cạnh, lấy tay gõ gõ các người ảo thuật này ngược lại là mười phần tinh xảo. Để cho kiếm tiên đại nhân chê cười, nhà chúng ta những thứ này huyễn thuật cũng là từ Thái Sơn nương nương nơi đó học được chính tông pháp thuật. Thái Sơn nương nương, có thể hay không cùng ta cẩn thận nói một chút? Chương 700, cử chỉ đáng yêu. Nghe được Triệu Hằng hỏi Thái Sơn nương nương, lão hồ ly kia trong lúc nhất thời lại có chút khó xử. Triệu Hằng nhìn ra lo lắng hắn, mở miệng nói bổ sung, ngươi chỉ cần đem một vài không tính là bí ẩn tin tức nói cho ta biết là được, ta chuẩn bị qua một đoạn thời gian đi bái phòng một chút Thái Sơn nương nương. Đối với vị kia, ta cũng là rất kính ngưỡng. Lão hồ ly lúc này mới yên lòng lại, Thái Sơn nương nương nàng ở đông nhạc, chỉ huy nhạc phủ thần binh, chiếu xem xét nhân gian thiện ác. Chúng ta hồ tiên nhất tộc đều thuộc về nàng quản lý. Nàng nhân từ thiện lương, phù hộ chúng sinh, vì dẫn đạo chúng ta hồ tộc hướng thiện, hàng năm đều biết tổ chức khoa khảo, để chúng ta tham gia khảo thí. Chỉ cần có thể thông qua khảo thí, liền có thể dạy lấy tiên quan. Tiểu lão nhân từng nhiều lần tham gia khoa khảo, chỉ là một mực không thể thông qua khảo thí. Cho nên, chúng ta người một nhà này người đều thích đọc sách. Triệu Hằng gật gật đầu, xem các ngươi người một nhà này, đều thân có văn khí, nhất là ngươi, văn khí nồng đậm, không giống như một chút tú tài cử nhân kém, rõ ràng cũng là đọc đủ thứ thi thư. Dạng này còn không thể thông qua cái kia Thái Sơn nương nương khảo thí. Kiếm Tiên đại nhân có chỗ không biết, cái kia khảo thí không chỉ là kiểm tra thi thư học vấn, còn muốn kiểm tra một chút những thứ khác. Tỷ như ngôn ngữ phương diện này, liền cần có thể nắm giữ 200 loại trở lên loài chim ngôn ngữ. Triệu Hằng ngạc nhiên, cái này hồ ly khoa khảo lại còn muốn kiểm tra ngoại ngữ, mà lại là 200 nhiều môn điệu ngữ. Thì ra là thế, cũng thực sự là làm khó các ngươi. Lão hồ ly liền vội vàng lắc đầu, không có vì, không có vì. Thái Sơn nương nương nguyện ý cho chúng ta cơ hội, đã là chúng ta vinh hạnh lớn lao. Thiên hạ này hồ tộc đông đảo, có Thanh Câu quốc, có Đồ Sơn thị, có phân bố tại Cửu Châu các nơi hồ tộc. Nhưng tiên quan chức vị có hạn, hồ tộc muốn trở nên nổi bật, nhất định phải siêu quần bạt tụy. Huống hồ, Thái Sơn nương nương khảo thí công bình công chính, không có nửa điểm dở trò dối trá. Đối với chúng ta tất cả hồ tộc đối xử như nhau. Chúng ta hồ tộc đều cảm kích Thái Sơn nương nương ân đức. Đích thật là để cho người ta kính nể. Triệu Hằng ngồi xuống về sau, lão hồ để cho người ta dâng lên trái cây cùng rượu. Triệu Hằng tiếp nhận cái chén, cẩn thận quan sát rồi một lần, không có bất cứ vấn đề gì, lúc này mới uống một hớp, lập tức hai mắt tỏa sáng, không tệ không tệ, xem ra nhà các ngươi bên trong còn có tinh thông ý thuật người. Rượu này cất không tệ, dùng 6 loại quả dại, 6 loại thảo dược, trường kỳ uống có thể cường thân kiện thể, người tập võ uống còn có thể tăng cường khí huyết, cũng coi như là rất khó được. Lão hồ ly cũng là liên tục tán thưởng đại nhân tuệ nhãn, đây là tiểu nữ cử chỉ đáng yêu, am hiểu nhất ý thuật. Những thứ này rượu trái cây chính là nàng sản xuất. Triệu Hằng nhìn về phía cái kia hồ nữ, chỉ thấy nàng có được xinh xắn lanh lợi, ước chừng 15-16 tuổi bộ dáng, mũi ngọc tinh xảo miệng anh đào, mắt hạnh đại mi cong, khuôn mặt nhỏ mang theo điểm bụ bẩm, lộ ra 10 phần xinh xắn đáng yêu. Nhìn kỹ lại, cái này cử chỉ đáng yêu cùng một vị nào đó họ Chu Tấn Ca giống nhau đến mấy phần, chỉ là so với nàng hơi cao một chút, tăng thêm vài phần tươi đẹp động lòng người. Rõ ràng là một cái hồ nữ, lại vẫn cứ lộ ra đơn thuần rực rỡ, không có quyến rũ chi khí, thậm chí trên thân còn mơ hồ có mấy phần công đức khí tức, rõ ràng cũng là một lòng hướng thiện. Triệu Hằng từ một nhà này hồ ly trên thân từng cái nhìn qua, đối với một nhà này hồ ly cũng là sinh ra mấy phần hảo cảm, thế là gật đầu cười nói, nhà các ngươi rất không tệ, ngươi gọi cử chỉ đáng yêu đúng không? Y thuật còn có thể, nhưng y thuật một đạo không thể quá mức ỷ lại pháp thuật, hay là muốn siêng năng học tập. Hôm nay gặp mặt cũng coi như lưu duyên, ta liền tặng ngươi sách thuốc một bản, hy vọng ngươi cẩn thận nghiên cứu cỡ nào học tập. Nói xong, Triệu Hằng tiện tay lấy ra một bản đóng chỉ phồn thể sách thuốc đưa tới. Thế giới này cũng là dùng hoa hạ chữ phồn thể, đủ loại dược liệu cũng là từng cái đối ứng, trước kia sách thuốc cũng có thể trực tiếp dùng. Cái kia tên là cử chỉ đáng yêu thiếu nữ không người tiếp nhận đa tạ đại nhân tặng sách. Lão hồ một nhà nhìn Triệu Hằng thái độ ôn hòa như thế, cũng đều là cao hứng trong lòng. Lão hồ cũng thay nữ nhi nói tạ tiên sinh chờ, ta này liền đi lấy chú quả. Không bao lâu, lão hồ nâng một cái hộp gấm đi ra, đưa tới Triệu Hằng trước mặt đại nhân mời xem. Triệu Hằng mở hộp ra, bên trong chứa ba cái đỏ thẫm như máu, bóng bàn lớn nhỏ quả, ẩn ẩn tản ra nhàn nhạt mùi thơm ngát. Trong phòng mấy cái trẻ tuổi hồ ly, người được cỗ này mùi thơm ngát, cả đám đều lộ ra say mê thần sắc. Triệu Hằng cầm lấy một cái chú quả, cẩn thận quan sát rồi một lần, sau đó nhìn về phía lão hồ kia Hồ Nguyên, các ngươi tất nhiên lấy được cái này chú quả, vì sao không tự mình thức ăn? Hồ Nguyên chính là cái này lão hồ tên. Hồ Nguyên nghe vậy, thở dài, trước đây lão hồ cùng thê tử kết bạn xuất hành, trùng hợp gặp cái kia thành thục chu quả cây, trên cây hết thể kết 18 quả quả. Hai chúng ta lỗ hổng đang chuẩn bị ngắt lấy, nhưng lại có một đầu lang yêu đi ngang qua. Cái kia lang yêu pháp lực cao thâm, vợ chồng chúng ta đánh không lại, thê tử làm yểm hộ ta rời đi, cũng chết ở cái kia lang yêu trong miệng. Ta mang theo giành được 3 viên chu quả thoát đi, sợ cái kia lang yêu chạy đến trả thù. Trong đêm mang theo trong nhà bọn nhỏ thoát đi cố hương, tới chỗ này. Lại không nghĩ, ta hôm nay lại bị thợ săn bẫy gấu bắt được. Nếu không phải đại nhân xuất thủ cứu giúp, chỉ sợ cũng là khó thoát khỏi cái chết. Bây giờ, ta đã cao tuổi không chịu nổi, phục dụng cái này chu quả cũng là lãng phí. Mấy đứa bé tu vi còn thấp, phục dụng chu quả chỉ sợ không chịu nổi. Hôm nay phải kiếm tiên đại nhân cứu giúp, có lẽ cái này chu quả vốn là nên kiếm tiên đại nhân. Hiểu rồi chuyện mọi nguồn, Triệu Hằng cũng vì lão hồ ly này cảm thấy không đáng, vì 3 viên chu quả, toàn gia suýt nữa toàn bộ mất mạng, bây giờ lại là một ngụm không ăn. Nghĩ đến đây, nhìn lại một chút người một nhà này hiền lành hồ ly, Triệu Hằng mở miệng nói, như vậy đi, ta cũng không trắng bắt các ngươi chú quả. Ta trước tiên thay các ngươi báo thủ, lại mở lô cho các ngươi luyện chế một lò đan dược. Hồ ly toàn ra nghe vậy, lập tức đều lộ ra kinh hỉ, nếu là như vậy, lão hồ một nhà mang ơn, suốt đời khó quên. Nói xong, lão hồ ly lập tức dẫn đầu, toàn ra đều phải quỳ xuống. Triệu Hằng đưa tay nâng đỡ một cái, toàn ra vậy mà đều quỳ không đi xuống, còn cảm giác một cỗ nhu hòa lực đạo nâng bọn hắn, để cho bọn hắn không tự chủ được đứng thẳng người. Đi, không cần sốt ruột nói tạ. Người trước tiên theo ta đi một chuyến, chúng ta trước tiên chém giết lang yêu. Lão hổ kia cho ngài chỉ đường. Triệu Hằng cười cười, không cần phiền toái như vậy, người đi theo ta. Đi đến trong sân, Triệu Hằng tiện tay vung lên, hai thanh phi kiếm lơ lửng ở giữa không trung, một cái là Triệu Hằng chuyên dụng phi kiếm thuận gió kiếm, một thanh khác là chuyên môn dùng để dẫn người phổ thông phi kiếm. Triệu Hằng đạp vào thuận gió kiếm, để cho lão hổ ly đứng lên một thanh khác phi kiếm, một trước một sau, trực tiếp thẳng hướng lấy lão hổ ly tử phương hướng bay đi, trong nháy mắt liền biến mất không thấy, chỉ ở trên bầu trời lưu lại một vòng lóe sáng kiếm quang. Lão hồ ly người một nhà ở phía dưới nhìn xem, cũng là không ngừng hâm mộ. Có tu luyện thành hồ yêu, đích sắc cũng có thể cười yêu phong bay lượn, nhưng tuyệt đối không giống ung dung như vậy, càng không có tốc độ nhanh như vậy. Hơn nữa, cái gia đình này tu vi đều có hạn, không có một cái nào biết bay. Triệu Hằng gấp gáp như vậy xuất phát, đương nhiên không chỉ là vì cho đối phương báo thủ. 18 quả chú quả, lang yêu cấp đi 15 quả, trong thời gian ngắn chắc chắn ăn không hết. Đi nhanh, còn có thể còn lại một chút, còn có thể thu hoạch lang yêu nội đan. Đương nhiên, có thể còn có một gốc chu quả cây. Chương 701, dược đồng cử chỉ đáng yêu khoảng cách mấy trăm dặm, đối với bây giờ Triệu Hằng tới nói, cũng bất quá là nửa chén trà nhỏ thời gian thôi. Đi tới trong một chỗ núi rừng, lão hồ chỉ vào một chỗ vị trí cây kia chu quả cây ngay tại cái kia chỗ. Triệu Hằng hạ xuống độ cao, quả nhiên, tại một chỗ 10 phần ẩn nút vị trí, thấy được một gốc chu quả cây. Chu quả thuộc về cây lâu năm bụi cây, dáng dấp cũng không cao, lúc này, đầu cành bên trên đã là dấu tuyết, một cái quả cũng bị mất. Cái này chu quả 10 năm mới có thể thành thục một lần, lần tiếp theo liền phải chờ 10 năm sau. Triệu Hằng nhẹ nhàng dậm chân, thổ linh lực phát động, chu quả cây trùng quanh mặt đất xuất hiện một cái hình cái vòng khe hở, mặt đất bùn đất lăn lộn, đem trọn quả chu quả cây tận gốc đỉnh đi ra. Triệu Hằng tiện tay vung lên, đem chu quả cây tạm thời thu vào. Cái trước thế giới lấy được tẩy tủy quả thụ, liền bị Triệu Hằng thành công tẩy ghép, về sau lại thành thục hai lần, thu hoạch một chút quả. Khi đó, Nhậm Đình Đình tứ nữ đã không cần đến tẩy tủy quả, Triệu Hằng đương nhiên cũng không cần đến, bây giờ đều còn tại trong không gian để. Kinh Nhạn cũng còn có bồi dưỡng ra tới vài quả tẩy tủy mầm cây ăn quả. Triệu Hằng bên này đang bận rộn, lão hồ kia lại là quỳ gối một bên thấp giọng thúc thiết, ở trước mặt hắn có mở ra vết máu khô khốc, còn có một số tán lạc lông tóc, hẳn là vợ hắn lưu lại. Bớt đau buồn đi, còn có thể ngửi được cái kia lang yêu mùi a. Lão hồ bình phục cảm xúc, gật đầu một cái đại nhân, ngay tại cái kia phương hướng. Lần nữa tầng trời thấp bay 20 dặm hơn, lão hồ chỉ vào một chỗ sơn động ta ngửi thấy, là ở chỗ này. Không cần phải hồ nhiều lời, Triệu Hằng cũng đã cảm ứng được trong sơn động yêu khí, thậm chí xác minh trong đó số lượng, chừng tất cả lớn nhỏ 12 sói đầu đàn, trong đó hai đầu tối cường, đã có 3-400 năm đạo hạnh. Triệu Hằng hướng về phía lão hồ nói câu ngươi lại chờ đợi ở đây, ta đi một chút liền trở về. Sau đó liền vọt vào trong sơn động. Đỉnh đầu sơn hạ ấn, cầm trong tay trừ ma kiếm, khi nhìn đến đám kia lang yêu trên người huyết sát chi khí lúc, Triệu Hằng cũng lời nói nhiều một câu nói nhảm, từng đạo kiếm khí bắn ra, 12 sói đầu đàn yêu đều bị diệt. Bởi vì Triệu Hằng ra tay quá nhanh, cái này một tổ lang yêu căn bản không kịp bất kỳ phản ứng nào, liền tất cả đều chết, đi đều rất an tưởng. Sau đó, Triệu Hằng lùng tìm một phen, tìm được 12 quả còn lại chú quả, còn có một số những thứ khác linh dược, cùng với một chút vàng bạc tài bảo, cộng lại cũng đáng mấy ngàn lượng bạch ngân. Ngoại trừ những thứ này chú quả, những thu hoạch khác cũng không tính là quá lớn, có chút ít còn hơn không. Thu thập xong hết thảy, từ trên một tổ thân sói này thu hoạch 2 quả 400 năm đạo hạnh yêu đan, còn có 5 viên 2-300 năm đạo hạnh yêu đan, cũng là thượng hạng tài liệu luyện đan. Lang gia lông, huyết dịch cũng là chế phủ tài liệu, thịt cùng nội tạng lại cho ma long tăng thêm ngừng lại cơm. Nói đến, tìm thời điểm có thể đem ma long kéo ra ngoài rắc rắc, đến lúc đó lại cho ma long tìm một tiên tu luyện công pháp, chính là một cái không tệ tọa kỵ. So với phi kiếm, vẫn là tọa kỵ càng có bức cách, còn tiện lợi. Thu thập xong lang yêu thi thể sau đó, Triệu Hằng còn tìm được một cái hồ ly đầu, hiển nhiên là lang yêu ăn để thừa. Triệu Hằng đem lão hồ kêu đi bảo, lão hồ nhìn thấy cái kia hồ ly đầu sau đó, nhịn không được lại là khóc ròng ròng. "Tốt, bây giờ thủ cũng báo, mang về cỡ nào an táng a?" Đa tạ kiếm tiên đại ân, lão hồ một nhà vô cùng cảm kích. Về sau nhưng có sai khiến, lão hồ một nhà nhất định đi theo làm tùy tùng, sống pha khói lửa. "Tốt, đi thôi." Kỳ thực, lão hồ đưa lên chú quả, lại kỹ càng giảng thuật chuyện đã xảy ra, chưa chắc không có mượn Triệu Hằng chi thủ diệt trừ cái này lang yêu ý tứ. Nhưng Triệu Hằng cũng không thèm để ý, cái này lão hồ một nhà đều không tệ, chuyện này đối với chính mình cũng có rất nhiều chỗ tốt, cần gì phải để ý những chi tiết kia đâu. Đi đi về về, cộng lại chừng hơn 1000 dặm, không đến thời gian đốt một nén hương, Triệu Hằng liền chém giết lang yêu, thu hoạch tràn đầy. Đem đây hết thể nhìn trong mắt lão hồ một nhà, đối với Triệu Hằng càng thêm kính sợ. Loại tu vi này người, tại lão hồ xem ra, đã là như tiên tiên nhân vật. Trở lại trong lão hồ ra sau đó, Triệu Hằng cũng không có bất luận cái gì trì hoãn, lấy ra lò luyện đan, 2 quả tẩy tủy quả, 2 quả 200 năm yêu đan, còn có khác một chút dược liệu, trực tiếp khai lò luyện đan. Theo luyện đan thuật càng ngày càng thuần thục, Triệu Hằng đã có thể đồng thời luyện chế 2 phần dược liệu, một lần thành đan 18 viên. Triệu Hằng luyện đan thời điểm, cũng không có tị úy đám người, nhưng lão hồ một nhà cũng đều không dám tới gần quan sát, chỉ sợ chọc Triệu Hằng không cao hứng. Đương nhiên, cho dù bọn hắn muốn tới gần, cũng không chịu nổi viêm dương chân hỏa thiêu đốt. Ngược lại là cái kia tiểu hồ nữ cử chỉ đáng yêu, đứng xa xa nhìn, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ. Viêm dương chân hỏa tế ra, sau một nén nhang, Triệu Hằng xốc lên cái nắp, 18 viên thuốc hoàn hoàn chỉnh chỉnh. Trong đó có 4 quả có lục đạo đan văn, 4 quả 5 đạo đạo văn, 6 viên 4 văn đan, 4 quả tam văn đan. Triệu Hằng lấy ra 4 cái bình ngọc, đem đan dược phân biệt được vào, đem ngũ văn lục văn thu lại, những thứ khác đưa cho lão hồ những thứ này đầy đủ các ngươi sử dụng, có thể tẩy tủy phân mạch, để thăng tư chất, tăng thêm tu vi. Lão hồ lập tức không người bái tạ. Đừng nhìn chỉ là 200 năm yêu đan cùng tẩy tủy quả luyện được đan dược, nhưng tuyệt đối so với bọn hắn trực tiếp thôn phệ 200 năm yêu đan hiệu quả còn tốt. Trực tiếp thôn phệ yêu đan, phải thừa nhận yêu đan bên trong hỗn tạp năng lượng xung kích, còn muốn lãng phí một bộ phận lớn, cuối cùng có thể hấp thu năm cũng không tệ rồi, còn phải tốn thời gian rất lâu đi tiêu hóa hấp thu. Phục dụng đan dược, có thể tối đại trình độ lợi dụng dược tính, không chỉ có thể tăng thêm tu vi, còn có thể tẩy tủy phân mạch, hiệu quả có thể tưởng tượng. Triệu Hằng nhìn về phía bên cạnh cử chỉ đáng yêu vừa mới ta luyện đan lúc, đầu phóng dược liệu lượng và trình tự, ngươi còn nhớ rõ nhiều. Còn có luyện đan thủ pháp, ngươi có còn nhớ hay không? Cử chỉ đáng yêu cẩn thận hồi tưởng một chút, mới mở miệng nói ngài thứ nhất đầu nhập, là được cây. Theo cử chỉ đáng yêu một câu nói ra miệng, Triệu Hằng cũng là nhịn không được gật gật đầu. Lão hồ thấy cảnh này, không biết nghĩ tới điều gì, lộ ra mừng rỡ như điên thần sắc. Quả nhiên, chờ cử chỉ đáng yêu trả lời xong tất, Triệu Hằng hết sức hài lòng bên cạnh ta đang cần một cái dược đồng, giúp ta chỉnh lý dược liệu. Ngươi có muốn đi theo ta? Cử chỉ đáng yêu còn có chút không có phản ứng kịp, lão hồ đã vội vàng mở miệng nguyện ý, cử chỉ đáng yêu, còn không mau đáp ứng. Đây chính là cơ duyên to lớn. Phản ứng lại cử chỉ đáng yêu, cũng là vội vàng vì giảm xuống đất tiểu hồ nguyện ý, cảm tạ đại nhân thu lưu. Tất nhiên theo ta, cái này mấy viên thuốc liền xem như lễ gặp mặt ta. Triệu Hằng tiện tay lấy ra vừa mới 4 khỏa ngũ văn đan, đưa cho cử chỉ đáng yêu ăn vào một khỏa đan dược, ta giúp ngươi luyện hóa. Tiểu hồ ly cũng là không có chút gì do dự, lấy ra một khỏa đan dược, ăn vào. Triệu Hằng xuề bàn tay ra, dán tại phía sau lưng nàng, một đạo tinh thuần linh khí tràn vào, cuốn lấy dược lực tăng ra, không ngừng cọ rửa tiểu hồ ly kinh mạch trong cơ thể, đem nàng thể nội tạp chất bài trừ bên ngoài. Linh khí cùng dược lực tại nàng trong kinh mạch tuần hoàn hai cái đại chu thiên sau đó, hội tụ tại nàng đan điền khí hải, rót vào nàng yêu đan bên trong. Màu đỏ thắm yêu đan nguyên bản có nho lớn nhỏ, được cái này một cỗ linh khí cùng dược lực sau đó, vậy mà từng chút lớn lên đến bóng bàn lớn nhỏ. Nhưng ngay sau đó, cái này yêu đan lại không ngừng chảy ra một chút tạp chất, từ từ nhỏ dần, cuối cùng chỉ so với nguyên lai hơi lớn 3 phần. Nhưng lúc này yêu đan lại là càng thêm ngưng thực, hơn nữa còn ẩn ẩn có màu vàng nhạt đường vân nổi lên. Triệu Hằng thu về bàn tay, tiểu hồ ly mở hai mắt ra, túi người hành lễ, liền chạy tới rửa mặt. Chương 702, lôi kiếp sắp tới, mấy người tiểu hồ ly rửa mặt hoàn tất, thay đổi y phục, lại xuất hiện thời điểm, vốn là xinh xắn làm người hài lòng tướng mạo, càng thêm mấy phần thủy nộn, da như bạch ngọc phát như mực, mặt như hoa đào hảo màu sắc. Thật đúng là làm người khác ưa thích. Người một nhà bái tạ sau đó, Triệu Hằng liền để mỗi người bọn họ đi nghỉ. Mắt thấy đã là sau nửa đêm, Triệu Hằng cũng lời nghỉ ngơi, tìm một cái đỉnh núi, cùng Nhất Tiểu Thiến cùng một chỗ tu luyện. Từ lúc đi đến thế giới này sau đó, Triệu Hằng tu luyện chưa từng có buông lòng qua, thể nội kim đan cũng là từng điểm mở rộng, bây giờ đã đến kim đan đỉnh phong, khoảng cách đột phá đến nguyên anh kỳ cũng chỉ là vấn đề thời gian. Có hậu thiên đạo thể, lại thêm võ đạo kim đan, Triệu Hằng tu luyện có thể nói là tiến triển cực nhanh, thông suốt. Tại tăng lên cảnh giới đồng thời, Triệu Hằng cũng tại nghiên cứu mới thuật pháp. Lúc này, mượn Nguyệt Hoa, Triệu Hằng ngay tại tu luyện một môn mới chân hỏa, Huyền Âm chân hỏa. Huyền Âm chân hỏa cùng Viêm Dương chân hỏa vừa vặn lẫn nhau đối ứng, một âm một dương, một cái có thể thăng cấp làm Thái Dương chân hỏa, một cái có thể thăng cấp làm Thái Âm chân hỏa. Hơn nữa, Triệu Hằng còn dự định kết hợp hai loại chân hỏa, bắt trước một vị nào đó viêm đế, nếm thử sáng tạo ra một môn thần thông, Phật Nộ Hỏa Liên. Một âm một dương hai loại hỏa diễm, vốn chính là khắc chế lẫn nhau, nếu là đem cái này một đặc tính tiến hành lợi dụng, liền có thể bộc phát ra uy lực cường đại. Thậm chí, Triệu Hằng còn chuẩn bị lấy phóng xạ chân khí xem như hạt sen, ba loại năng lượng dẫn bạo, mang đến hạch bình âm dương hỏa liên tâm niệm khẽ động, tay trái xuất hiện ra một khoảng ngọn lửa màu u lam hoa sen, tay phải xuất hiện một khoảng ngọn lửa màu đỏ thắm hoa sen. Hai đóa hoa sen ở giữa đều có 9 khỏa màu sáng trắng hạt sen, chính là phóng xạ chân khí. Vì làm thí nghiệm, Triệu Hằng trong tay hỏa liên chỉ lớn chừng quả đấm. Hai tay bung lên, bàn tay trái tại hạ, tay phải tại thượng, hai đóa hoa sen chậm rãi tiếp cận, lập tức sinh ra một cỗ lực đẩy. Triệu Hằng toàn lực khống chế lại, để cho hai đóa hoa sen xoay tròn, không ngừng áp xúc. Sau khi áp xúc đạt đến một cái cực hạn, Triệu Hằng trực tiếp đem hoa sen văng ra ngoài. Hoa sen bay ra 200-300 mét, đâm vào một chỗ trên sườn núi lầm ầm một tiếng vang thật lớn, trên sườn núi nổ ra một cái hố to. Triệu Hằng đoán chừng một chút, hơi có chút không hài lòng, một chiêu này chỉ tương đương với 80 ly pháo cối uy lực, ẩn chứa năng lượng cũng không có nhận được trọn vẹn phong thích, xem ra nghiên cứu còn muốn tiếp tục. Nhưng Nhiếp Tiểu Thiến đối với một chiêu này tựa hồ rất có hứng thú phu quân, vừa mới đó là cái gì đạo pháp? Dáng vẻ thật là lợi hại. Mới nghiên cứu đạo pháp, còn không quá thành thục, cũng không có đặt tên. Không cần quan tâm cái này, ngươi vẫn là thật tốt tu luyện a. Phu quân, đêm dài đằng đẵng, một cá nhân tu luyện thật nhàm chán, ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ tu luyện. Đi, cùng ta vào nhà. Có thể là tối hôm qua tu luyện có chút dùng sức quá độ, Nhiếp Tiểu Thiến ngủ cả ngày đều không đi ra ngoài. Lúc chạm vào tối, Triệu Hằng đi tới dây chuyền trước mộ phần, thả ra mấy cái người giấy, đem dây chuyền phần mộ đào mở, lộ ra bên trong quan tài. Triệu Hằng xốc lên quan tài, bên trong còn che kín một tầng mới tinh chăn đông, xốc lên chăn đông sau đó, lộ ra bên trong một cái ngủ say nữ tử. Nữ tử này một thân màu đỏ áo liệm, trên cổ còn mang theo 3 đầu dây chuyền chân châu, đầu đội châm vượng, sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, tiếng hít thở càng ngày càng rõ ràng, rất nhanh liền mở hai mắt ra. Triệu Hằng đưa tay đỡ nàng lên, lại vận khí giúp nàng điều lý rồi một lần khí huyết, khơi thông một chút then chốt kinh mạch. Dù sao tại nhỏ hẹp trong quan tài nằm nhiều năm như vậy, cơ thể cứng ngắc, nếu không phải Triệu Hằng tướng trợ, nàng chỉ sợ tạm thời còn đi không được lộ. Vừa mới khôi phục lại, mắt xích lập tức quỳ mọp xuống đất, đại nhân cứu ta tính mệnh, mắt xích tự hiểu không xứng với đại nhân, chỉ cầu làm nô làm tỳ, phục dịch tả hữu. Triệu Hằng đỡ nàng lên đứng lên đi, ngươi trước tiên cùng Tiểu Thiến đi rửa mặt một chút, thay quần áo khác, mặc áo liệm, tóm lại không dễ nhìn. Theo mặt trời xuống núi, một cái vóc người khôi ngô, diện mục xấu xí, mặt đầy râu gốc gầm sai đi tới, vừa đi vừa hô mắt xích, không cần né, ta đã thấy ngươi, mau ra đây à. Đây chính là muốn chiếm lấy dây chuyền âm sai sao? Dáng dấp xấu như vậy, khó trách mắt xích muốn chạy trốn lấy mạng. Triệu Hằng cũng là không nói hai lời, một đạo kiếm khí kèm theo lôi quang đánh xuống, nho nhỏ âm sai tại chỗ bị đánh hồn phi phách tán, chỉ để lại một đầu tỏa hồn liên, một cái quỷ sai đao, cùng một khối lệnh bài. Triệu Hằng kiểm tra một phen, nhìn lệnh bài cái này quỷ sai thuộc về câu hồn ti, khó trách có thể tùy ý đi tới nhân gian. Tỏa hồn liên cùng quỷ sai đao cũng là chế tạo vũ khí, sử dụng âm phủ thường thấy nhất âm núc bằng sắt tạo, xen lẫn một chút cửu âm huyền thiết, không tính là vật gì tốt, nhưng đối với tầm thường quỷ hồn có rất mạnh tác dụng khắc chế. Cho dù là trước đây Nhiếp Tiểu Thiến, chỉ sợ cũng phải bị loại binh khí này khắc chế. Đương nhiên, bây giờ Nhiếp Tiểu Thiến, cảnh giới đã không sợ những thứ này. Không bao lâu, sau khi rửa mặt, thay đổi quần áo sạch mắt xích đi ra, Triệu Hằng cho nàng kiểm tra cẩn thận sau đó, cũng là cảm thán một câu ngươi thật đúng là tốt số, huyền âm chi thể tăng thêm ngũ hành thổ thổ, chôn ở dưới mặt đất, có thể bảo đảm nhục thân trăm năm không xấu. Huyền âm chi thể, thua ở thái âm chi thể, cũng là vô cùng khó được thể chất, rất thích hợp tu luyện âm thuộc tính công pháp. Thả ra, Nhậm Đình Đình cùng Nhậm Châu Châu hai tỷ muội, chỉ là thái âm huyết mạch, cho dù là về sau bị Triệu Hằng kích hoạt lên huyết mạch, cũng không sánh được bây giờ mắt xích. Loại thể chất này, không tu đạo chân đáng tiếc. Triệu Hằng chợt nhớ tới gần nhất đang tu luyện huyền âm chân hỏa, nhìn lại một chút đối phương mắt xích, đây nếu là bắt đầu xong tu, tuyệt đối là vô cùng có lợi cho tu luyện môn này chân hỏa. Thật chẳng lẽ là khí vận gia thân, tâm tưởng sự thành. Triệu Hằng luôn cảm giác sự tình giống như cũng không có đơn giản như vậy. Đem lúc trước vì Nhâm gia tỷ muội chế tạo riêng công pháp giao cho mắt xích sau đó, Triệu Hằng phụ trợ nàng hoàn thành trụ cột thổ nạp đạo khí tu luyện, liền để nàng và Nhiếp Tiểu Thiến cùng một chỗ tu luyện đi. Triệu Hằng chính mình nhưng là bắt đầu luyện đan, có thiên nhiên thụ yêu cây hoạch, lại phối hợp cái này chú quả, vừa vặn có thể luyện chế tự sử dụng đan dược. Triệu Hằng lần này cần luyện chế đan dược, tên là Thanh Mục Huyền Nguyên Đan, Kim Đan kỳ cùng Nguyên Anh kỳ đều có thể phục dụng. Lại bởi vì cây hoạch thuộc mục, chú quả thuộc hỏa, luyện chế được Thanh Mục Huyền Nguyên Đan, đồng thời có một thuộc tính cùng hỏa thuộc tính. Nhưng mục nặng như hỏa, vô luận là một thuộc tính vẫn là hỏa thuộc tính linh căn tu sĩ phục dụng, đều có thể cải thiện kim đan phẩm chất, để cho đột phá Nguyên Anh quá trình càng thêm thuận lợi. Luyện chế loại đan dược này có chút hao phí thời gian. Triệu Hằng bố trí xuống thủ hộ kiếm trận, để cho hai nữ tự mình tu luyện, sinh hoạt hàng ngày, hắn nhưng là vùi đầu mở ra luyện đan đại nghiệp. Bất chi bất giác, đã qua hơn nửa tháng, Triệu Hằng cũng cuối cùng hoàn thành cuối cùng một lò đan dược luyện chế. 15 quả chu quả dùng hết 12 quả, thiên nhiên thụ yêu cây hạch cũng bị tiêu hao sạch sẽ, Triệu Hằng trung pin là luyện chế được 4 lô đan dược, hết thảy 36 quả. Đan dược sau khi luyện thành, Triệu Hằng cũng không có gấp gáp phục dụng, mà là chuẩn bị tìm cái linh khí dư thừa địa điểm lại phục dụng đan dược, đột phá cảnh giới. Chỉ là, khi hắn đi tới trong lão hồ gia, chuẩn bị mang theo cử chỉ đáng yêu rời đi thời điểm, lại nhìn thấy lão hồ một nhà đầy mặt vẻ u sầu, cử chỉ đáng yêu càng là yên lặng rơi lệ. Triệu Hằng đại khái đoán được cái gì, vẫn là mở miệng hỏi các ngươi đây là thế nào. Cử chỉ đáng yêu còn chưa nói chuyện, cũng đã là khóc không thành tiếng, lão hồ lại là bình phục cảm xúc, mở miệng trả lời đại nhân có chỗ không biết, ngày mai buổi trưa, một nhà chúng ta đem gặp lôi đình chi kiếp, nhưng nếu không thể trải qua, chỉ sợ cả nhà đều phải hôi phi yên diệt. Một đoạn này, cùng Liêu Trai nguyên tắc bên trong cố sự ngược lại là có mấy phần giống nhau. Dị loại thành tinh, mặc dù tuổi thọ kéo dài, nhưng tu hành gian khổ, còn sẽ có lôi kiếp buông xuống. Chương 703, Thiên Lôi rèn thể. Triệu Hằng hơi suy nghĩ một chút, liền mở miệng nói ngày mai cái này lôi kiếp, ta thay các ngươi đỡ được. Triệu Hằng sở dĩ dám nói như thế, cũng là cân nhắc đến vô luận là trong kịch bản gốc, vẫn là trong tiểu thuyết, một phàm nhân đều có thể ngăn lại lần này lôi kiếp. Hắn một cái tu sĩ không có đạo lý ngăn không được. Hơn nữa, Triệu Hằng cũng không có cảm thấy nguy hiểm, ngược lại trong cõi u minh có một loại dự cảm, lần này lôi kiếp đối với tự mình tới nói, hoặc giả còn là một hồi cơ duyên. Gặp Triệu Hằng đáp ứng, lão hồ lập tức mang theo người một nhà quỳ rạp xuống đất, đại nhân đối với chúng ta một nhà đại ân, giống như tái tạo. Cả nhà chúng ta sau này sẽ là đại nhân châu ngựa. Tốt, cử chỉ đáng yêu sau này sẽ là người của ta, ta cuối cùng sẽ không ngồi yên không để ý đến. Nhất định phải giúp lão hồ một nhà độ kiếp, Triệu Hằng cũng bắt đầu tích cực làm chuẩn bị. Lôi kiếp loại vật này, Triệu Hằng cũng là lần thứ nhất đối mặt, mặc dù không phải là lôi kiếp của mình, mặc dù cái này lôi kiếp có thể không quá mạnh, nhưng Triệu Hằng vẫn là treo lên 12 phần tinh thần, chuẩn bị kỹ càng hết thể ứng đối phương sách. Thậm chí, Triệu Hằng còn học tập lý cầu thánh, khẩn cấp làm ra một cái pháp gia lồng chim, cũng không biết có tác dụng hay không. Rất nhanh, thời gian đã tới ngày kế tiếp giữa trưa, vốn là trời trong gió nhẹ, tinh không vạn lý thời tiết, bỗng nhiên phát sinh biến hóa, trời trong bên trong nổ lên một tiếng sét đùng đoảng, một mảnh mây đen trong nháy mắt bao phủ phương thiên địa này. Đông nghịt trong mây đen, nổi lên từng đạo điện quang hỏa thạch, vang lên từng đạo ùng ùng trầm đục. Mơ hồ trong đó, còn có cái gì hư ảnh thoáng qua, chỉ là nhìn không rõ ràng. Ngay sau đó, một đạo thiểm điện hướng về Triệu Hằng vị trí bổ tới, một mực tại Triệu Hằng bên cạnh quanh quần chư ma kiếm, lập tức bay đi lên, lấy kiếm thân tiếp nhận lôi đỉnh. Vốn là đã trốn ở pháp gia trong lồng chim Triệu Hằng, cảm ứng một chút đạo này thiên lôi cường độ, phát hiện đạo này thiên lôi hoàn toàn là đang cấp trừ ma kiếm đưa đồ ăn, có chút quá yếu. Mắt thấy lại có một đạo thiên lôi sắp đánh xuống, Triệu Hằng trực tiếp từ pháp gia trong lồng chim đi tới, lăng không bật lên, tay cầm trừ ma kiếm, nên hướng thiên lôi. Giang giác một tiếng, thiên lôi dọc theo mũi kiếm đánh xuống, tại bị trừ ma kiếm hấp thu hơn phân nửa sau đó, còn lại dọc theo chuôi kiếm, đến Triệu Hằng trên thân. Triệu Hằng chỉ cảm thấy toàn thân một hồi tê dại, đích thật là bị điện giật cảm giác. Lôi điện chạy qua kinh mạch toàn thân, trực tiếp tràn vào Triệu Hằng đan điền khí hải, hướng về Triệu Hằng tiên đạo kim đan mạnh mà qua. Tiên đạo trong kim đan, chín cánh lá sen trong nháy mắt nở rộ, tâm sen chín quả trong kim đan lôi thuộc tính kim đan đại phóng lôi quang, đem tuân đi qua lôi đỉnh chi lực hấp thu sạch sẽ, tựa hồ chỉ là ăn một đạo thức ăn khai vị, còn muốn nhiều hơn nữa tới một điểm. Đây là thiên lôi rèn thể, lôi hỏa luyện kim đan. Triệu Hằng trung quy là hiểu được, vì sao lại có dự cảm, cái này lôi kiếp là cơ duyên của mình. thì ra cái này lôi kiếp không phải kiếp mà là vận. Hiểu rồi hết thảy, Triệu Hằng lập tức thu hồi xung quanh thủ đoạn, liền trừ ma kiếm cũng bị hắn một lần nữa thả lại vỏ kiếm. Chỉ là trừ ma kiếm tựa hồ có chút không hài lòng, tại trong vỏ kiếm ông tác hưởng còn muốn trở ra, hiển nhiên là cái này lôi đỉnh chi lực rất ngon miệng, nó còn không có ăn no. Triệu Hằng chỉ có thể nhẹ giọng an ủi, đừng có gấp, chờ một chút. Còn có trừ ma kiếm lúc này mới ngoan ngoãn nghe lời, không còn chấn động, thành thành thật thật chờ ở trong vỏ kiếm. Triệu Hằng dứt khoát bay thẳng hướng giữa không trung, ngồi đợi lôi đỉnh buông xuống. Răng rác một tiếng, lại là một tia chớp hạ xuống, lại là so vừa mới lại mạnh mấy phần. Triệu Hằng không chút do dự, trực tiếp lấy nục thân toàn bộ ngăn lại, đem lôi đỉnh đều hấp thu. Tê dại cảm giác lại một lần nữa nước vọt khắp toàn thân, Triệu Hằng chỉ cảm thấy giống như là làm một bộ toàn thân xoa bóp, toàn thân thư sướng. Hơn nữa, Triệu Hằng có thể cảm giác rõ ràng đến, nục thân của mình đang tại từ từ tăng cường, đạo này lôi đỉnh liền sánh được chính mình 1-2 tháng khổ tu, đơn giản giống như là ăn 10 phần đại bổ đan. Ngay sau đó, một đạo tiếp một đạo tiên lôi hạ xuống, một đạo càng so một đạo mạnh. Khi đạo thứ 6 tiên lôi hạ xuống lúc, tầng mây bên trong đột nhiên xông ra một cái màu đen lơ lửng, trực tiếp thẳng hướng lấy Triệu Hằng sau lưng lão hổ một nhà đáp xuống. Triệu Hằng tiện tay vung lên, một đạo kiếm quang sáng chói thoáng qua, đem cái kia cự ưng trực tiếp chém thành hai khúc, thuận thế thu vào không gian chữ vật. Khi đạo thứ 9 thiên lôi hạ xuống lúc, cường độ ít nhất là đạo thứ nhất thiên lôi 9 lần có thừa. Nhưng đối với Triệu Hằng tới nói, vẫn là tê tê dại dại, tương đối sảng khoái. Lúc này, Triệu Hằng vừa tới thế giới này 750 thể chất, đã vượt qua 1000, có thể thấy được lôi đỉnh này luyện thể hiệu quả có bao nhiêu hảo. Chỉ là, sau khi đạo thứ 9 thiên lôi rơi xuống, cái kia đẩy trời mây đen vậy mà bắt đầu muốn tan đi. Triệu Hằng lập tức có chút nóng nảy, cứ đạp phi kiếm, trực tiếp liền đuổi theo, bị Triệu Hằng để ở một bên trừ ma kiếm, trực tiếp tự động ra khỏi vỏ, lấy tốc độ nhanh hơn hướng về cái kia mây đen phóng đi. Triệu Hằng cũng là lớn tiếng la lên, tới đều tới rồi, đừng có gấp đi a. Cái kia mây đen nhìn thấy ngự kiếm mà đến Triệu Hằng cùng trước mặt hắn bay lên trừ ma kiếm, tựa hồ tiêu tán nhanh hơn, trong nháy mắt liền khôi phục tinh không vật lý. Trừ ma kiếm rõ ràng đã vọt tới trong mây đen, cái kia mây đen lại qua trong giây lát không thấy bóng dáng, để cho trừ ma kiếm 10 phần không cam tâm, bay trở về Triệu Hằng bên cạnh, thân kiếm run rẩy, phát ra một hồi vụ vụ âm thanh, tựa như là đang oán trách chủ nhân, đem ăn ngon đều ăn hết, một chút đều không cho nó lưu. Triệu Hằng rõ ràng có thể cảm thấy, cái này trừ ma kiếm linh tính cũng là càng ngày càng mạnh, cười ha ha một tiếng nói không có chuyện gì, chờ sau này trời mưa xuống sẽ đánh, cho ngươi đi bầu trời bay đủ. Một lần nữa bay trở về trên mặt đất, Triệu Hằng chỉ cảm thấy trên thân lạnh siêu siêu, cúi đầu xem xét, toàn thân quần áo đã bị sét đánh náo loạn, bốn phía hở, so trang phục ăn mày còn tên ăn mày. Triệu Hằng cũng là có chút lúng túng, thả ra thần thức, cảm ứng bốn phía một cái, còn tốt, ngoại trừ lao hồ một nhà, chung quanh không có bất kỳ cái gì động vật. Vội vàng thay đổi một bộ quần áo, cắt tỉa lại một chút đầu tóc rối bời, lúc này mới đi đến lao hồ một nhà cửa miệng. Nguyên bản lão hồ một nhà trạch viện, bây giờ đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại một cái cực lớn động, còn có chung quanh rừng cây cùng đất trống. Lão hồ một nhà từ trong động leo ra, tầm 10 đầu da lông đen bóng hồ ly đen, mỗi một cái đều là run lẩy bẩy. Nhìn thấy bên ngoài đã khôi phục tinh không vật lý, người một nhà mới dám một lần nữa nguyên hóa thành hình người, quỳ rạp xuống đất đa tạ đại nhân. Triệu Hằng khoát khoát tay, tốt tốt, các ngươi một nhà đã tạ đủ nhiều. Đã các ngươi đã vượt qua kiếp nạn, ta cũng nên rời đi. Cử chỉ đáng yêu, đi theo ta đi. Tiểu hồ ly nhẹ nhàng thi lễ đại nhân, lại cho tiểu hồ đi thu thập một chút hành lý. Một lát sau, cử chỉ đáng yêu con cái bao đi ra, cùng người nhà lưu luyến chia tay. Triệu Hằng nhìn xem cái này hồ ly một nhà, đột nhiên nghĩ tới điều gì, lấy ra một cái dài một thước phi kiếm, đưa tới, lại lấy ra một chút linh đăng, phù lục các loại pháp khí, những thứ này các ngươi cầm lấy đi phòng thân, thanh phi kiếm này nhất định muốn giấu kỹ. Ta về sau có thể còn sẽ dùng đến các ngươi. Đến lúc đó, chỉ cần các ngươi cầm thanh phi kiếm này, ta liền có thể dễ dàng tìm được các ngươi. Lão hồ mặt mũi tràn đầy mừng rỡ tiếp nhận đa tạ đại nhân ban thưởng bảo. Thế giới này thiên địa linh khí nồng đậm, lại có rất nhiều thiên tài địa bảo. Triệu Hằng chuẩn bị dừng lại thêm một đoạn thời gian. Đợi đến làm xong hết thảy, quen thuộc thế giới này tình huống, Triệu Hằng chuẩn bị chọn một nơi tốt, mở một chỗ cố định đạo phủ, vừa tu luyện, một bên thu hoạch tài nguyên. Đến lúc đó, có lẽ còn có thể đem chính mình luyện đan sư, luyện khí sư tên tuổi đánh đi ra, hấp dẫn thiên hạ người tu hành cùng dị loại, mang theo bảo vật đến đây. Đến lúc đó, chính mình chỉ cần đang luyện đan luyện khí thời điểm rút một chút thành, hoàn toàn không cần khắp thiên hạ chính mình đi tìm bảo. Muốn làm như vậy, liền cần một nhóm thủ hạ. Cái này lão hồ một nhà mặc dù tu vi tương đối thấp, nhưng mỗi một cái đều là có đi học, hiểu văn hóa, có kiến thức, đánh một chút hạ thủ, xử lý một chút việc vặt vãnh là đầy đủ. Hơn nữa, hồ tộc trải rộng thiên hạ, tin tức linh thông cũng là rất có giá trị lợi dụng. Chương 704, tu hành bí mật rời đi lão hồ một nhà sau đó, Triệu Hằng cũng không có vào kinh, ngược lại cũng không nóng nảy, hay là trước tìm một chỗ, đem phía trước luyện chế đan dược thật tốt tiêu hóa một chút, đột phá một chút cảnh giới. Hóa hai ngày thời gian, Triệu Hằng trung quy là tại động đỉnh hồ phương nam, tìm được một chỗ linh khí phong phú núi hoang. Triệu Hằng trực tiếp lấy kiếm khí tại một mảnh trên đỉnh núi mở ra một mảnh đất trống, lại trực tiếp từ kinh nhạn cung lấy ra mấy bộ sớm luyện chế xong giản dị phong ốc, an trí ở ngọn núi này đỉnh. Phía trước mỗi lần xây nhà đều rất phiền phức, Triệu Hằng trực tiếp suy nghĩ cái lười biếng biện pháp, giản dị phòng, theo dùng theo lấy, thời điểm ra đi còn có thể dọn đi. Sau khi bố trí xong, Triệu Hằng đem Nhiếp Tiểu Thiến chúng nữ hoán đi ra, chúng ta muốn ở chỗ này sinh hoạt một thời gian, mỗi người các ngươi tuyển một gian mình thích phong ốc ở, ta sẽ ở chung quanh bố trí xuống pháp trận, các ngươi không nên đi ra ngoài. Một người một hồ một nữ quỷ, riêng phần mình đi tuyển phong ốc. Triệu Hằng ở chung quanh bố trí xuống một bộ huyễn trận, một bộ khống trận, một bộ sát trận. Làm xong hết thảy, Triệu Hằng bắt đầu phục dụng đan dược, chuẩn bị đột phá. 36 viên thuốc lấy ra, Triệu Hằng trực tiếp lấy ra một bình, 9 quả đan dược đổ vào trong miệng. Triệu Hằng kim đan là cựu diệp kim liên ẩn kim đan, bên trong 9 quả kim đan, mỗi một quả đều thắng qua phổ thông kim đan, pháp lực càng thêm hùng hậu, cần có năng lượng cũng nhiều hơn, đan dược ăn không phải theo quả, mà là theo lô tính toán. 9 quả đan dược căn bảo, một cỗ năng lượng tinh thuần nước vọt khắp toàn thân, hội tụ đan điền. Trong đan điền, tiên đạo trong kim đan một thuộc tính cùng hỏa thuộc tính kim đan cấp tốc lớn mạnh. Bất chi bất giác, một ngày một đêm đi qua, 9 quả kim đan tiêu hóa hoàn tất, trong đan điền viêm dương chân hỏa bạo phát đi ra, nhanh chóng chạy khắp toàn thân kinh mạch, đem phục dụng đan dược tích lũy được đan độc căn thuốc, hết thể dọn đẹp xong. Đây cũng là luyện đan sư chỗ tốt, có thể kịp thời thanh lý mất phục dụng đan dược tác dụng phụ, đồng thời còn có thể giảm bớt nhân thể kháng dược tính, để cho người ta thể có thể nhiều lần phục dụng cùng một loại đan dược, hiệu quả còn không biết giảm xuống bao nhiêu. Lần nữa ăn vào 9 quả thanh một huyền nguyên đan, lại là một ngày một đêm đi qua. Tại Triệu Hằng trong lúc tu luyện, một người một hồ một nữ quỷ cũng đều đang nắm chặt thời gian tu luyện, bởi vì thể chất cùng thuộc tính nguyên nhân, tam nữ cũng là tại ban đêm tu luyện, phun ra nuốt vào nguyệt hoa. Tiểu hồ ly phương thức tu luyện là yêu tộc thường gặp phương thức tu luyện, quỳ xuống đất bái nguyệt, mỗi bái tế 3 lần, liền sẽ phun ra chính mình nội đan, trong vòng đan hấp thu nguyệt hoa, tăng thêm tu vi. Triệu Hằng tạm thời cũng không rảnh đi vì nàng nghiên cứu hồ tộc tu luyện công pháp, liền trước hết để cho nàng dùng loại này phương pháp nguyên thủy tiếp tục tu luyện. Nhất tiểu thiến nhưng là sử dụng quan tưởng chi pháp, tại thức hải bên trong quan tưởng một vầng trăng, cùng trời bên cạnh mặt trăng hô ứng lẫn nhau, đồng dạng hấp thu nguyệt hoa, mở rộng hồn thể. Mắt xích cái này nhân loại phương thức tu luyện liền bình thường nhiều, ngồi xuống luyện khí, hô hấp thổ nạp, hấp thu thái âm chi khí, cường thân kiện thể đánh căn cơ. Đến nỗi Triệu Hằng, tu luyện hiệu suất đồng dạng hết sức kinh người, một hít một thở ở giữa, vô số thiên địa linh khí hướng về hắn tụ đến, tại đỉnh đầu hắn tạo thành một cái nho nhỏ vòng xoáy, từ thiên linh mà vào, rồi rửa quanh thân kinh mạch, cuối cùng hội tụ đan điền. An vào lò thứ 3 đan dược sau đó, trong đan điền tiên đạo kim liên bên trên, một thuộc tính kim đan tựa hồ đã lớn mạnh đến cực hạn, phía trên xuất hiện 9 đạo kim đâm đường vân, không ngừng xoay tròn, thậm chí ẩn ẩn xuất hiện một chút vết rách. Triệu Hằng trong lòng hơi động, mở hai mắt ra, nhìn về phía chân trời. Chỉ thấy lúc này trên bầu trời xuất hiện lần nữa một mảnh mây đen, bên trong có lôi quang ẩn ẩn, cùng phía trước lão hồ một nhà lúc độ kiếp một dạng, chỉ là ẩn chứa trong đó lôi đỉnh chi lực to lớn hơn, uy áp nặng hơn. Nhiếp Tiểu Thiến ba người đều dọa đến đỉnh chỉ tu luyện, núp ở trong phòng, không dám thò đầu ra. Đường đường tiên uy phía dưới, một người một quỷ một hồ, đều chỉ bất quá là không đáng kể tồn tại. Triệu Hằng tâm niệm khẽ động, lập tức mở ra kinh nhạn cung đại môn các ngươi trước tiên trốn bảo. Tam nữ cũng không do dự, lập tức liền tiến vào kinh nhạn cung, thuần thục tìm được gian phòng của mình. Triệu Hằng nhìn chung quanh một chút đỉnh núi, ở đây đã bị tam nữ xử lý sạch sẽ, thực sự không dễ phá hỏng. Triệu hồi ra thuận gió, trừ ma hai thanh phi kiếm, Triệu Hằng lập tức bay đến ngoài trăm dặm mặt khác một chỗ núi hoang. Cái kia đỉnh đầu đông nghịt tầng mây cũng là theo sát lấy Triệu Hằng, rơi đến một chỗ khác núi hoang trên đỉnh. Xoạt xoạt một tiếng vang thật lớn, bầu trời một hồi sáng rõ, một đạo cánh tay to màu trắng lôi đỉnh hướng thẳng đến Triệu Hằng bổ xuống, vô cùng tinh chuẩn mệnh bên trong Triệu Hằng. Chỉ một cú đánh, liền đem Triệu Hằng một thân quần áo đánh thành cho bụi. Triệu Hằng nhíu mày, lôi đỉnh này tựa hồ có chút quá mạnh mẽ. Tuyệt đối không phải phổ thông kim đan tu sĩ đột phá nguyên anh nên có cường độ, ngược lại giống như là nguyên anh đột phá hóa thần lôi kiếp. Còn chưa chờ hắn suy nghĩ nhiều, đạo thứ hai lôi đỉnh ngay sau đó liền bổ xuống, trực tiếp chính là đạo lôi đỉnh thứ nhất 2 lần cường độ. Đạo thứ ba chính là đạo thứ nhất 3 lần cường độ, cứ thế mà suy ra. Hơn nữa 9 đạo lôi đỉnh một đạo tiếp một đạo, cơ hồ không có khoảng cách, không cho Triệu Hằng bất kỳ cơ hội thở dốc. Triệu Hằng cũng không thể không báo nguyên thủ nhất, toàn lực vận chuyển thiên diễn đại đạo quyết, tăng tốc hấp thu lôi đỉnh chi lực. Ba đạo lôi đỉnh sau đó, tiên đạo kim liên bên trên một thuộc tính kim đan đã triệt để phá vỡ, lộ ra một cái khoảng 3 tấc mini tiểu nhân, nhìn hắn mặt mũi, cùng Triệu Hằng lại là giống nhau như lúc. Lúc đạo lôi đỉnh đánh xuống, cái kia vừa mới xuất hiện mini tiểu nhân càng thêm ngưng thật mấy phần. Khi đạo thứ 9 lôi đỉnh bổ xuống, đã không còn là màu trắng lôi quang, mà là màu tím lôi quang, thậm chí còn ngưng tụ ra một đầu màu tím lôi long, mang theo tiếng long ngâm, hướng về Triệu Hằng đáp xuống. Triệu Hằng vận khởi toàn lực, thuận gió, trừ ma hai kiếm một trái phải, sơn hà ấn treo ở đỉnh đầu, 108 thanh phi kiếm, tạo thành thiên cương địa sát kiếm trận bảo vệ quanh thân. Một tiếng ầm vang tiếng vang, trong vòng phương viên trăm dặm toàn bộ sinh linh đều một mặt sợ hãi nhìn về phía Triệu Hằng vị trí. Một hồi lôi quang chói mắt, lấy Triệu Hằng làm trung tâm, hướng về bốn phía lan tràn. Hai thanh phi kiếm, một cái sơn hà ấn, còn có cái kia 108 kiếm trận, tất cả đều bị lôi đỉnh bao trùm. Triệu Hằng cuối cùng cảm nhận được đau đớn, quanh thân kinh mạch dường như đều bị xé rách. Nhưng vào lúc này, trong cơ thể của Triệu Hằng võ đạo kim đan, đột nhiên phóng ra hào quang sáng chói, một cỗ nhu hòa nguyên khí nước vọt khắp toàn thân, nhanh chóng chữa trị bị xé nứt kinh mạch, cũng đem kinh mạch toàn thân lần nữa chui luyện một lần. Cùng lúc đó, vượt qua 9 đạo thiên lôi một thuộc tính nguyên anh, cũng chưa tràn ra đậm đà một thuộc tính linh lực, chữa trị cơ thể của Triệu Hằng. Không biết qua bao lâu, Triệu Hằng một lần nữa mở hai mắt ra, trong đôi mắt bắn ra hai vệt kim quang, trực tiếp đem bên ngoài trăm trượng một tảng đá lớn đánh nát. Đứng dậy, sống động một chút chân, Triệu Hằng chỉ cảm thấy vô cùng cường đại, trong lúc lật tay liền có lôi đình đi theo, con ngón đúng ra, chính là một cái lôi cầu bắn ra. Thiên lôi rèn thể, quả nhiên kinh khủng như vậy. Đã trải qua trận này thiên kiếp, Triệu Hằng tựa hồ cũng hiểu rồi, vì cái gì phương thiên địa này tu sĩ, đi cũng là âm thần phương pháp tu luyện. Thế giới này thiên đạo tựa hồ không cho phép tính mệnh song tu tiên đạo chi pháp tồn tại. Triệu Hằng tu hành như vậy, mỗi lần đều cần tiêu hao số lớn thiên địa linh khí. So sánh dưới, âm thần tu luyện đối với linh khí tiêu hao càng ít. Tại cảnh giới ngang hàng phía dưới, âm thần người tu luyện càng nặng âm thần, không trọng độc thân, từ trong thiên địa cướp đoạt linh khí còn chưa đủ kim đan tu sĩ 1/10, không đủ triệu hàng dạng ngày một. Thông tục điểm tới nói, âm thần tu luyện pháp tựa hồ càng thêm bảo vệ môi trường. Giống như triệu hàng dạng này tu luyện, mỗi lần cảnh giới đột phá thời điểm, hạ xuống lôi kiếp sẽ trực tiếp vượt qua một cảnh giới, độ khó tuyệt đối không là bình thường tu sĩ có khả năng tiếp nhận, cũng chỉ có thể tại thiên kiếp phía dưới hồi phi yên diệt. Nếu không phải triệu hàng kết xuất cửu diệp kim liên luận kim đan, lại có cao mấy cảnh giới võ đạo kim đan hộ thể, chỉ sợ thật đúng là gánh không được cái này quần quần tiên lôi. Đến một bước này, triệu hàng cũng coi như là hiểu rồi một cái đạo lý, trước đó đi qua lộ, chưa từng có một bước là dư thừa. Có lẽ tiên kỳ hồng trần luyện tâm, từ võ nhập đạo, cũng là vì hôm nay làm chuẩn bị. Giờ khắc này, thiên địa bí mật khăn che mặt bí ẩn, bị triệu hàng nhẹ nhàng mở ra một góc. Chương 705, liên tiếp không ngừng lôi kiếp bình yên vô sự trải qua lôi kiếp sau đó, triệu hàng đã coi như là một chân bước vào nguyên anh kỳ. Tiên đạo kim liên bên trong, nguyên bản 9 cái kim đan, lúc này đã biến thành một cái nguyên anh thêm 8 cái kim đan. Hơn nữa, 8 cái trong kim đan, hỏa thuộc tính cùng lôi thuộc tính kim đan, cũng là tại cái trên đầu viễn siêu khắc kim đan, ẩn ẩn đều có chút muốn vãi đan thành anh xu hướng. Triệu hàng bất chấp tất cả, dành thời gian củng cố tu vi, khôi phục trạng thái, vòng thứ 2 thiên kiếp lại một tới. Một sinh hỏa, vốn là thanh một huyền nguyên đan chính là một hỏa song thuộc tính, lúc một thuộc tính kim đan đột phá nguyên anh, đã kéo theo hỏa thuộc tính kim đan mở rộng, lại thêm cuối cùng võ đạo kim đan phân ra nguyên khí ủng hộ, để cho hỏa thuộc tính kim đan đồng dạng đạt đến điểm tới hạn. Mà lôi thuộc tính kim đan đang hấp thu thiên lôi chi lực sau, khoảng cách toái đan thành anh cũng chỉ là cách xa một bước. Khi triệu hàng hấp thu xong còn lại cuối cùng 9 quả thanh một huyền nguyên đan sau đó, vừa mới tiêu tan không bao lâu mây đen, quả nhiên lần nữa ngưng kết, thiên kiếp lần nữa lại tới. Lần này lên tới đạo thứ nhất thiên lôi, chính là lúc trước đạo thứ nhất thiên lôi 2 lần cường độ, chín đạo thiên lôi cơ hồ là không ngừng nghỉ chút nào đánh xuống, trong vòng phương viên mấy trăm dặm, trong nháy mắt rơi ra mưa rào tầm tã. Trong động đình hồ, một đầu hào hoa thuyền lớn phiêu bạt ở trên mặt nước, mặc cho ngoại giới mưa rơi gió thổi, cũng không động một chút. Trong khoang thuyền, một cái nam tử trung niên cùng một thanh niên văn sĩ đứng tại khoang thuyền phía trước cửa sổ, ngắm nhìn nơi xa mây đen tụ tập chỗ. Mắt thấy lôi kiếp lần nữa buông xuống, cái kia trung niên văn sĩ trong mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên đã nhớ không rõ, có bao nhiêu năm chưa từng thấy qua cảnh tượng bực này. Hiện thế, ngươi thường xuyên ở nhân gian hành động, có biết nơi nào lại ra lợi hại như vậy tu sĩ? Thanh niên kia văn sĩ lắc đầu nhạc phụ đại nhân, ta mặc dù ở nhân gian hành động, nhưng phần lớn mai danh nhận tích, cũng không muốn bị thế tục phiền nhiễu. Cùng những cái kia danh môn đại phái quan hệ qua lại không đậm, cũng không biết tình huống của bọn hắn. Bất quá, theo ta được biết, bây giờ thế gian này tu sĩ, phần lớn lấy tu âm thần làm chủ, nếu là có thể trải qua lôi kiếp như vậy, liền có thể trực tiếp phi thăng thiên giới đi. Cái kia nam tử trung niên lắc đầu thời đại thượng cổ, thiên địa linh khí nồng đậm. Tu sĩ nhân tộc tu hành nhanh chóng, có chính là thiên phú chắc tuyệt hạng người, không đủ 100 năm, liền có thể phi thăng thành tiên. Khi đó tu sĩ, chỉ có sắp phi thăng thời điểm, mới có thể nên đón thiên kiếp. Chỉ là về sau thiên địa linh khí ngày càng mỏng manh, đại đạo có thiếu, tu sĩ tu hành chi đạo đoạn tuyệt, chính là tu hành đến kim đan cảnh giới, liền sẽ hạ xuống lôi kiếp. Tu sĩ không thể không chuyển tu âm thần chi đạo, mới có thể giảm bớt lôi kiếp chi lực. Nhìn vị này tu sĩ lôi kiếp chi lực đã viễn siêu tu sĩ bình thường. Nếu là có thể trải qua, thọ nguyên ít nhất vượt qua ngàn năm, chắc chắn bị thiên đỉnh tiếp dẫn. Chỉ là, a, không tốt, lần này là đôi 9 thiên lôi. Tu sĩ kia lại muốn liên tiếp nên đón 2 lần thiên kiếp, 18 đạo kiếp lôi phía dưới, sợ khó đảm bảo toàn bộ tính mệnh. Ngược lại là đáng tiếc. Nhạc phụ đại nhân, cái này thiên lôi phải chăng quá mức khoa trương? Thời đại thượng cổ thiên tài tu sĩ phi thăng thời điểm, cái thiên kiếp này mới gọi khoa trương. Triệu Hằng cũng không biết, bởi vì hắn lần này độ kiếp động tĩnh có chút lớn, đã bị người vây xem. Không chỉ là động đình hồ, phu cận miếu thành hoàng, lữ tiên quan, đều có người nhìn chăm chú lên động tĩnh bên này. Thậm chí có ít người đã bắt đầu yên lặng tôi diễn, lại đều không thu hoạch được gì. Theo thiên lôi một đạo tiếp lấy một đạo rơi xuống, cường độ cũng là càng lúc càng lớn. Sau khi hỏa thuộc tính kim đan đột phá đến nguyên anh kỳ, lôi thuộc tính kim đan cũng bởi vì hấp thu quá nhiều lôi đỉnh chi lực, toái đan thành anh. Theo cái thứ 3 nguyên anh xuất hiện, trên bầu trời hạ xuống lôi kiếp đã có thô to như thùng nước, hơn nữa hiển hóa ra đủ loại phi cầm tẩu thú hình tượng. Triệu Hằng lúc này cũng cuối cùng cảm nhận được áp lực lớn lao, cái này lôi thuộc tính kim đan lôi kiếp, so trước đó hỏa thuộc tính kim đan lôi kiếp trực tiếp mạnh gấp mấy lần, càng thêm ngưng thực, càng khủng bố hơn. Lúc này Triệu Hằng cũng là lấy ra toàn bộ thực lực, thuận gió, trừ ma 2 thanh phi kiếm một trái một phải, sơn hà ấn treo ở đỉnh đầu, hơn 200 đem một thước phi kiếm giải bốn phía, cũng là Triệu Hằng tất cả phi kiếm hàng tích trữ. Đến nỗi những cái kia thông thường linh đan, chung, dù các loại pháp khí, tại dạng này lôi kiếp phía dưới, căn bản không chống được phút chốc. Thứ 15 đạo thiên lôi rơi xuống thời điểm, 200 nhiều thanh một thước phi kiếm, tựa hồ cũng ăn quá no. Từng cái tản mát ra chói mắt tử quang, lại là cũng không còn cách nào triệt tiêu từng chút một lôi đỉnh chi lực. Triệu Hằng vung tay lên, hơn 200 đem một thước phi kiếm thu sạch tiến không gian, miễn cho bị lôi kiếp hư hại. Thứ 16 đạo thiên lôi hạ xuống thời điểm, thuận gió kiếm cũng có chút chống đỡ không nổi, về tới kinh nhạn cùng tính dưỡng. Thứ 17 đạo thiên lôi hạ xuống thời điểm, trừ ma kiếm cùng sơn hà ấn cũng bị Triệu Hằng thu hồi. Sau đó, Triệu Hằng một thân một mình, bên cạnh cũng không còn bất kỳ hộ thân thủ đoạn, bộc phát ra cường hoành đến cực điểm võ đạo ý chí, phụ trợ lấy tiên đạo 3 cái nguyên anh, đón thiên lôi, phóng lên trời. Thiên lôi tựa hồ cũng là bị chọc giận, 9 đầu màu tím lôi long hư ảnh từ mây đen bên trong đáp xuống, hướng về Triệu Hằng bao vây, trên bầu trời bộc phát ra nổi bật nhất lôi quang, phảng phất tại lôi vân phía dưới dâng lên một vành mặt trời. Giờ khắc này, Triệu Hằng quên đi tất cả vật ngoài thân, quên đi tất cả chiêu thức, quanh thân bộc phát ra một cỗ cực kỳ cường hãn kiếm ý, phảng phất cả người hóa thân thành một thanh cự kiếm, hướng về đông nghịt lôi vân trực tiếp bổ xuống. Giờ khắc này kiếm quang trực tiếp đem trên bầu trời mây đen chém thành hai khúc, thậm chí càng bầu trời hơn bạch vân cũng bị bổ làm hai. Trong phạm vi mấy trăm dặm, đầu tiên là chợt sáng lên, sau đó lại bỗng nhiên tối sầm lại, mấy hơi sau đó mới khôi phục bình thường. Trên bầu trời mây đen chậm rãi tán đi, lần nữa khôi phục sáng sủa, vừa mới còn hạ cái không ngừng mưa như chút nước, cũng chợt ngừng. Trong động đình hồ, cái kia nam tử trung niên ánh mắt sáng lên, hắn vậy mà vượt qua, thật cường hãn kiếm tu. Nhanh, chúng ta đi xem một chút. Phu cận Nhạc Dương, Mịch La chờ nhiều thành hoàng cũng tụ tập cùng một chỗ, chúng ta muốn hay không cũng đi xem. Cái này, không ổn đâu. Người này kiếm khí ngút trời, chúng ta sợ không phải địch thủ. Sợ cái gì? Chúng ta cũng không phải đối địch với hắn, chỉ là đi giao hảo một chút. Hắn liền xem như có bản lãnh đi nữa, trải qua loại này lôi kiếp, chắc hẳn cũng không dễ dàng. Chúng ta đưa lên một chút đan dược, nói không chừng còn có thể kết một đoạn thiện duyên. Nhạc Dương thành hoàng nói có lý. Đã như vậy, vậy chúng ta liền cùng nhau đi tới. Nhạc Dương lâu nam, Lữ Tiên Quan, một đạo kiếm quang sáng chói phóng lên trời, thẳng hướng lấy Triệu Hằng độ kiếp chỗ bay đi. Nhưng mà, khi tất cả mọi người bọn họ chạy đến, mặt đất chỉ để lại từng mảnh cháy đen, nhưng không thấy bất luận bóng người nào. Đạo kiếm quang kia đến nơi trước tiên cái này đỉnh núi, hóa thành một cái cóng trường kiếm trung niên đạo nhân, nhìn bốn phía sau đó, hơi nghi hoặc một chút, người đâu? Không nên nha, người kia rõ ràng đã vượt qua lôi kiếp, tại sao lại không thấy tăm hơi? Ngay sau đó, lại là hai bóng người rơi xuống, nhìn thấy đạo nhân kia sau đó, tò mò hỏi Lưu đạo trưởng ngược lại là đến nhanh, có nhìn thấy được cái kia người độ kiếp. Nguyên lai là Động Đình Quân, Vân đạo hữu lễ. Nói đến kỳ quái, ta mặc dù đến nhanh, cũng chưa từng thấy đến người kia. Sau đó, lại là năm, sáu đạo nhân ảnh rơi xuống, chính là các vị thành hoàng. Đám người nhìn nhau, nhưng đều là hai mặt nhìn nhau. Lúc này, trong kinh nhạc cung, một người một hồ một nữ quỷ, cũng là mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn xem vết thương chồng chất Triệu Hằng. Triệu Hằng ho một tiếng, lộ ra một cái chật vật mỉm cười tốt, đều không cần nhìn, ta không sao, chỉ là có thể cần chỉnh đốn một thời gian. Các ngươi đều tại đây sinh hoạt ta. Chương 706, Hương Hỏa Thần Đạo Triệu Hằng cũng là lần thứ nhất chật vật như vậy, thể nội tĩnh mạch từng khúc da bị nẻ, bên ngoài cơ thể da thịt khắp nơi cháy đen, thậm chí có chút xương cốt đều có chút vỡ vụn, ngũ tạng lục phủ đều có tổn thương, liền một đầu tóc dài đen nhánh cũng bị sét đánh không còn. Cái này đúng thật là có chút thảm rồi, hắn cũng là không nghĩ tới, liên tiếp hai vòng lôi tiếp, vẫn còn có siêu cấp tăng gấp bội hiệu quả. Nếu không phải là có võ đạo kim đan, thật đúng là chịu không được cái này lôi kiếp, không chết cũng sẽ trọng thương. Đương nhiên, bây giờ thương thế đối với Triệu Hằng tới nói là vẫn còn không tính là trọng thương, chữa khỏi vết thương cũng chỉ là vấn đề thời gian. An vào phía trước luyện đan còn lại 3 viên chú quả, còn có rất nhiều chữa thương đang dược, Triệu Hằng bắt đầu bế quan dưỡng thương, thuận tiện củng cố cảnh giới. Ba cái nguyên anh xuất hiện, cũng kéo theo võ đạo kim đan mở rộng. So với tiên đạo kim đan, có cửu diệp kim liên, tạo hình đặc biệt. Võ đạo kim đan liền có vẻ hơi giản dị tự nhiên, ở giữa là một quả cực lớn hình cầu, tựa như là một quả hành tinh. Trung quanh là 9 đạo hành tinh quỹ tích vận hành, vừa vận đối ứng 9 loại thuộc tính, giống như là Thái Dương hệ tinh đồ. Võ đạo kim đan một mực tại lớn lên, nhưng bên trong chưa từng có mọc ra qua một cái tiểu hoa nhi, cũng không có nguyên anh nói chuyện, chỉ là cường tráng lớn Triệu Hằng thần hồn, tạo thành võ đạo nguyên thần, có thể nguyên thần xuất hiếu. Có thể tiên đạo chính là trong thích hoa hồ tiếu, võ đạo chính là ưa thích đơn giản thô bạo. Bất quá cũng không quan hệ, mỗi khi độ lôi kiếp, võ đạo kim đan cũng sẽ ở tiên đạo kim đan nhịn không được thời điểm, phân ra nguyên khí giúp đỡ chút, giống như là một cái trông chừng tiểu bối không ngừng trưởng thành lao ra. Đương nhiên, lão gia này ra một chút cũng không giả, còn có thể càng ngày càng cường tráng. Triệu Hằng cũng không có gấp gáp khôi phục nhanh chóng cường thế, mà là mượn một cơ hội này, không ngừng lấy tiên đạo linh khí cùng võ đạo nguyên khí, rồi rửa cường hóa thể nội mỗi một đạo kinh mạch, mỗi một tấc cơ bắp, mỗi một cái xương cốt, thậm chí mỗi một cái tế bào. Không phá thì không xây được, phá rồi lại lập, thiên lôi rèn thể, lôi hỏa luyện cốt, đây là một cơ hội rất khó được. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, cơ thể của Triệu Hằng cũng tại từng giờ từng phút khôi phục, từng giờ từng phút mở rộng. Mặt ngoài nhìn qua, Triệu Hằng tiên đạo cảnh giới như cũng dừng lại ở kim đan kỳ, nhưng có ba cái nguyên anh tại, hắn tiên đạo chiến lực đã đạt đến đồng dạng nguyên anh cảnh giới đỉnh phong còn cao hơn. Đương nhiên, bây giờ còn là kim đan cảnh, đối với Triệu Hằng tới nói ngược lại là chuyện tốt, bởi vì lần kế thiên kiếp cũng sẽ không gây nên biến hóa về chết. Chỉ cần từng bước, làm gì chắc đó, như vậy đủ rồi. Triệu Hằng tại kinh nhạn cung yên tâm dưỡng thương, bên ngoài một đám người thỉnh thoảng liền sẽ chạy đến hắn độ kiếp đỉnh núi đi tìm hắn, nhưng liên tục hơn một tháng, Triệu Hằng cũng không có lộ mặt qua, những người kia cũng không thể không từ bỏ, cho là Triệu Hằng chiêu đã rời đi. Hai tháng sau, Triệu Hằng tại trong kinh nhạn cung mở hai mắt ra, toàn thân chấn động, giống như là thoát khỏi một tầng, khứ trừ ra bị lôi đỉnh phá hư làn da tổ chức, lần nữa khôi phục tới. Nguyên bản bị sét đánh không còn tóc, cũng một lần nữa dài đi ra, hơn nữa tại Triệu Hằng cố ý thúc đẩy sinh trưởng phía dưới, đã khôi phục lại như trước tóc dài trạng thái. Còn tốt, đã bắt đầu tu tiên, bằng không tóc này muốn khôi phục nguyên dạng, đều phải hao phí thời gian rất lâu. Rửa mặt tắm rửa đi qua, Nhiếp Tiểu Thiến trải bước cho Triệu Hằng hào tóc, đem đầu tóc buộc hảo, đeo lên phát quan, chen vào một cây đơn giản bằng gỗ châm gài tóc. Sửa soạn xong hết sau đó, Nhiếp Tiểu Thiến rất hài lòng tác phẩm của mình quả nhiên, phu quân vẫn là như vậy tối xoáy khí. Mặc dù trước đây đầu chọc cũng không kém, nhưng tóm lại là có hại hình tượng. Triệu Hằng ho nhẹ một tiếng chú ý một chút, hai người bọn họ còn nhìn xem đâu. Nhiếp Tiểu Thiến che miệng nở nụ cười cũng không phải ngoại nhân, đúng không, hai vị muội muội. Mắt xích thoải mái đi tới công tử, lần sau cần phải nô ra cho ngươi một tóc. Nhiếp Tiểu Thiến lại là khác biệt ý vậy cũng không được, công việc này chỉ có thể để ta làm. Các ngươi ở một bên nhìn xem là được. Triệu Hằng đứng dậy, chỉnh sửa quần áo một chút, cười cười tốt, hơn hai tháng đều không ra ngoài, chắc hẳn các ngươi cũng đều muốn hỏng. Vừa vặn, chúng ta đi Nhạc Dương trong thành đi loanh quanh, mang các ngươi nếm một chút mỹ thực, đi dạo phố. Tam nữ nghe vậy cũng là hai mắt tỏa sáng tốt tốt, ta muốn đi mua quần áo mới, ta muốn ăn gà quay, cá nướng. Mượn lúc chạm vào tối, Triệu Hằng mang theo một người một quỷ một hồ, đi về phía Nhạc Dương trong thành. Chỉ là còn chưa tới nội thành, Triệu Hằng cũng cảm giác được trong thành hương hỏa chi khí, không khỏi ngẩng đầu nhìn lại, chính là cái kia trong thành miếu thành hoàng. Chỉ là Nhạc Dương trong thành hương hỏa chi khí, không tính là quá mức nồng đậm, vẫn chưa bằng một chỗ khác, động đỉnh hồ bờ miếu Long Vương. Ở đây dù sao cũng là có tiên thần yêu quỷ thế giới, thần tiên cũng là rất chú trọng hương hỏa truyền thừa, bình thường sẽ hiển hóa thần tích, ngưng kết tín ngưỡng, tăng thêm hương hỏa chi lực. Nhạc Dương thành lân cận 800 dặm động đỉnh hồ, động đỉnh thủy quân trông coi phụ cận mưa thuận gió hòa, liên quan đến lấy dân chúng sinh tồn, tự nhiên càng có thể nhận được dân chúng tín ngưỡng. Hơn nữa, mấy trăm năm trước còn có một đoạn liễu nghị chuyện cố sự, bây giờ đều còn tại lưu truyền rộng rãi. Tại động đỉnh hồ mặt phía bắc, còn có một tòa động đỉnh miếu, nghe nói chính là liễu nghị bị động đỉnh thủy quân phong làm động đỉnh vương sau đó tạo dựng lên, bên trong thờ phụng liễu nghị mặt đen đại vương giống. Nghe đồn, trước kia liễu nghị truyền thư sau đó, kinh nghiệm một phen khó khăn chắc trở, cuối cùng trở thành động đỉnh thủy quân con rể tới nhà, được phong làm động đỉnh vương. Động đỉnh thủy quân lo lắng liễu nghị thân là phàm nhân, chấn không được các lộ yêu binh yêu tướng, cố ý để cho huynh đệ hắn tiền đường quân, cho liễu nghị làm một cái mặt đen mặt nạ. Liễu nghị liền mang theo này mặt nạ tuần tra động đỉnh hồ, vì động đỉnh hồ phụ cận bách tính đã làm nhiều lần chuyện tốt, bị bách tính mang ơn, thiết lập miếu thờ, cung phụng hương hỏa. Nhìn xem phụ cận đây các nơi hương hỏa tình huống, Triệu Hằng cũng không nhịn được cảm thán, động đỉnh thủy quân gả con gái một cử động kia, đích thật là rất cao minh. Theo liễu nghị truyền thư cố sự lưu truyền rộng rãi, thậm chí lưu truyền thiên cổ, động đỉnh thủy quân hương hỏa cũng sẽ trường cửu bất suy. Tục ngữ nói, người tranh một khẩu khí, thần tranh một nén nhang. Chỉ cần hương hỏa không dứt, thần vị không mất, thần tiên liền có thể trường sinh cửu thị, thậm chí không cần trải qua thiên tân vạn khổ tu luyện, còn muốn trải qua lôi kiếp. Hương hỏa càng là thịnh vượng, thần tiên uy năng lại càng lớn. Đương nhiên, thành cũng hương hỏa, bại cũng hương hỏa. Nếu là hương hỏa khô kiệt, thậm chí đoạn tuyệt, thần tiên cũng muốn bị liên lụy. Hơn nữa, hương hỏa nguyện lực bên trong thường thường cũng xen lẫn hồng trần dục niệm, nếu là thần tiên không thể thủ trụ bản tâm, vì truy cầu càng nhiều hương hỏa nguyện lực mà bản thân bị lạc lối, cũng rất dễ dàng xảy ra chuyện. Thường thấy nhất một chút miếu sơn thần, thổ địa miếu, liền thường xuyên sẽ xuất hiện vấn đề. Những cái kia sơn thần, thổ địa, số đông là bản địa có công đức người được phong thần, lại hoặc là thuần túy là tụ tập bách tính nguyện lực sinh ra trời sinh thần linh. Dạng này thần, thời gian lâu dài cũng rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Thậm chí có đôi khi một chút sơn thần thổ địa thần bị, còn có thể bị một chút yêu ma quỷ quái ngấp nghé, bị thôn vệ, bị trộm cư thần bị. Nếu là thần đạo thịnh vượng thời điểm còn tốt, nếu là thần đạo suy vi, lại đụng tới loạn thế, những cái kia tầm thấp nhất thần tiên cũng là tự thân khó đảm bảo. Triệu Hằng phía trước liền đã từng nhìn thấy qua, một chút miếu sơn thần thổ địa miếu, bị một chút hồ tiên, lang yêu, hổ yêu các loại yêu quái chiếm lĩnh. Tốt một chút, còn có thể chiếu cố điểm bách tính, thu lấy một chút cung phụ. Một chút tà thần giá thần, có thể liền sẽ yêu cầu bách tính hiến tế một chút heo mã dê bò, thậm chí đồng nam đồng nữ. Chú ý tới hương hỏa sau đó, Triệu Hằng cũng không dám sơ suất, đem tam nữ kêu lên bên cạnh, cho Nhiếp Tiểu Thiến cùng cử chỉ đáng yêu phân biệt dán lên một tấm bùa chú, phong bế các nàng khí tức, miễn cho bị người khác phát giác. Tiểu Thiến, cử chỉ đáng yêu, tại Nhạc Dương trong thành có thành hoàng, thậm chí còn có người trong tu hành, các ngươi chờ một chút, đi theo bên cạnh ta, không nên chạy loạn, muốn mua thứ gì thời điểm, chúng ta cùng đi. Ba người đều rất ngoan ngoãn, mắt xích cũng là không cần lo lắng, mặc dù nàng là quỷ hồn hoàng dương, nhưng đi qua đoạn thời gian này điều dưỡng, đã cùng người bình thường không có bất kỳ cái gì khác nhau. Chương 707, Động Đỉnh Vương phi tại Nhạc Dương trong thành dạo qua một vòng, Triệu Hằng liền mang theo tam nữ vội vàng rời đi. Mặc dù không có bị thành hoàng cái gì phát hiện, nhưng tam nữ khí chất dung mạo đều quá xuất chúng, cũng là đưa tới mọi người bây xem. Rời đi Nhạc Dương thành sau đó, Triệu Hằng gặp chúng nữ cũng không có chơi thỏa thích, liền cho các nàng dịch dung hóa trang, đổi thành nam tử trang phục, lại đi phía Nam Mịch La, tương âm các vùng đi lòng vòng. Kỳ thực, ăn mặc dùng đủ loại đồ vật, kinh nhạn cung cùng không gian chữa vật bên trong cũng là cái gì cần có đều có, tam nữ chưa bao giờ thiếu ăn mặc chi tiêu. Tam nữ nghĩ ra được dạo chơi, cũng là muốn cảm thụ một chút nhân gian khói lửa. Nhất là cử chỉ đáng yêu, thân là dị loại thành tinh, tu vi còn thấp, chưa bao giờ dám vào thành phố lớn, sợ bị một chút thành hoàng hoặc tu sĩ đánh giết. Bây giờ có Triệu Hằng vì nàng che lấp khí tức, tiểu hồ ly cũng là chơi thông khoái. Mấy ngày sau, chúng nữ trung vi là tận hứng, Triệu Hằng cũng biết phụ cận một chút tin tức, liền chuẩn bị lên đường bắc thượng. Một ngày này sáng sớm, Triệu Hằng đạp vào phi kiếm, đang chuẩn bị bay qua động đỉnh hồ, chỉ thấy phía dưới trong động đỉnh hồ có một đạo vô cùng khí tức kỳ lạ, yêu khí bên trong hôn tạp một điểm tiên linh chi khí. Triệu Hằng trong lòng hiếu kỳ, nhịn không được hạ thấp độ cao đi kiểm tra, phát hiện cách đó không xa còn có một chiếc thuyền, toàn thân đứng một đám quân binh, còn có một cái cầm trong tay cung tên tướng quân. Cẩn thận nghe qua, còn có thể nghe được đám người kia âm thanh tướng quân quả nhiên tốt tiến pháp, đấu qua phi tướng quân Lý Quảng. Tướng quân, bị ngươi bắn trúng con cá lớn kia, ít nhất có trên 100 cân nặng a. Cá lớn như vậy, trên thuyền của chúng ta lại không có mang lưới đánh cá, chỉ sợ không tốt dẫn tới a. Tướng quân kia cười ha ha một tiếng, không sao, một con cá mà thôi, liền thưởng cho những cái kia ngư dân a. Nghe được đây hết thảy, Triệu Hằng nhìn một chút đầu kia bị bắn trúng cá lớn, cũng là nhịn cười không được, thật đúng là vô tri không sợ, thế này sao lại là cái gì thông thường cá lớn? Rõ ràng là một đầu cá sấu dương tử, hoặc giả thuyết là heo bà long. Nhìn thấy heo bà long trong một thân yêu khí lộ ra tiên linh chi khí, ẩn ẩn còn có mấy phần quý khí, 89/10 là cái này động đỉnh thủy quân gia thuộc. Triệu Hằng mỉm cười, xem ra lại muốn kết lên một đoạn thiện duyên. Cách đó không xa, còn có một đầu đánh cá thuyền nhỏ đang đến gần, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, đầu này cá sấu Dương Tử 89 phần 10 muốn bị cái kia thuyền đánh cá bắt được. Nhìn đến đây, Triệu Hằng nhớ lại một chút Liêu Trai mỗi cố sự, đối với cái này cá sấu Dương Tử thân phận, bao nhiêu cũng có mấy phần ngờ tới. Đương nhiên, đến tột cùng là thật hay giả, còn muốn nghiệm chứng một phen. Nghĩ đến đây, Triệu Hằng cũng là không còn lưu lại, ẩn nấp thân hình, đáp xuống, dùng một cỗ lực lượng lưu hòa, bao quanh cái kia cá sấu Dương Tử, mang theo nàng ngự kiếm bay đi. Ở đó cá sấu Dương Tử trên đuôi, còn cắn một đầu dài đến một xích con cá, không chịu tách ra. Cái kia cá sấu Dương Tử chợt rời đi mặt nước, cũng là một hồi hốt hoảng, nhưng nàng bị tướng quân kia một tiễn bắn trúng lưng, thụ thương không nhẹ, bây giờ căn bản bất lực phản kháng, chỉ là hai mắt nhìn xem Triệu Hằng, ánh mắt bên trong toát ra cầu khẩn thân sắc. Cá sấu Dương Tử trên đuôi con cá kia, đồng dạng là ánh mắt lập lòe, tựa hồ ngấn lệ thoáng hiện. Cho dù là người bình thường, nhìn thấy cái này cá sấu Dương Tử cùng con cá biểu lộ, cũng sẽ lộ ra kinh ngạc. Chờ rời đi tầm mắt mọi người sau đó, Triệu Hằng dừng ở trên mặt nước, đem cá sấu Dương Tử cùng cá con một lần nữa thả lại trong nước, đi thay cái kia cá sấu Dương Tử rút ra trên lưng mũi tên, lấy ra thượng hạng thuốc chữa thương, vì nàng đắp lên, giữa ngón tay hiện ra một cỗ nhu hòa thủy linh lực, chạm đến trên vết thương của nó, vì nàng chữa thương. Không cần sợ hãi, ta nhìn các ngươi cũng là mở linh trí, khí tức cũng không giống phổ thông yêu quái, càng không có huyết sát chi khí, sẽ không tổn thương các ngươi. Cái này mũi tên thương có chút sâu, ta cho ngươi thêm ăn vào một khỏa chữa thương đan dược, ngươi lại tự động tu dưỡng đi thôi. Không cần thiết lại nổi lên mặt nước. Chờ Triệu Hằng xử lý hoàn tất, cái kia cá sấu Dương Tử trong ánh mắt lộ ra thần sắc cảm kích, hướng về Triệu Hằng khấu đầu tam bái, lúc này mới chìm vào trong nước. Đầu kia cá con đồng dạng tại mặt nước dừng lại phút chốc, giống như phải nhớ kỹ Triệu Hằng dung mạo, sau đó mới chìm vào đáy nước. Chờ chúng nó rời đi về sau, Triệu Hằng cũng không có gấp gáp rời đi, mà là bay đến phía trước chiếc thuyền kia phía trên. Xem xét một phen sau đó, Triệu Hằng cho trên thuyền một người thư sinh ăn mặc người truyền âm nói trên thuyền thư sinh kia, ngươi thế nhưng là gọi Trần Minh đồng ý. Thư sinh kia sợ hết hồn, vội vàng kiểm tra chúng quanh ai tại cùng ta nói chuyện. Binh lính chung quanh cùng tướng quân kia ăn mặc người cũng là sức sở Trần Tú Mới, ngươi đang nói chuyện với ai đâu? Triệu Hằng tiếp lấy truyền âm nhập mật nói Trần Tú Mới không cần kinh hoàng, cũng không cần nhìn chung quanh. Ngươi cũng không nhìn thấy ta. Ta bây giờ tra hỏi ngươi, ngươi chỉ cần gật đầu lắc đầu liền có thể. Ngươi trên thuyền này tướng quân, thế nhưng là tên là Giả Quán. Trần Tú Mới sững sờ, theo bản năng gật gật đầu. Triệu Hằng cũng xác nhận trong lòng ngờ tới, tiếp tục nói các ngươi tướng quân vừa mới bắn bị thương con cá lớn kia, 89 phần 10 là động đỉnh thủy quân gia thuộc. Ta khuyên các ngươi mau rời khỏi động đỉnh hồ, lui về phía sau quãng đời còn lại, tốt nhất đều không cần tại đặt chân động đỉnh hồ. Bằng không, sẽ có tai họa buông xuống. Nói xong những thứ này, Triệu Hằng trực tiếp liền bay mất. Thư sinh kia còn nghĩ hỏi lại cái gì, lại là cái gì cũng tìm không thấy. Triệu Hằng cố ý đi ra tra hỏi, cũng không phải là vì phải nhắc nhở trên thuyền kia người, chỉ là xác nhận một chút đầu kia cá sấu Dương Tử thân phận. Liêu Trai bên trong có một đoạn cố sự, cùng Liễu Nghị chuyển có chút tương tự, tên là Tây Hồ Chủ. Cái kia đoạn cố sự mở đầu nói chính là hôm nay chẳng cảnh, trên thuyền này tướng quân, một tiện bắn trúng một con lợn bà Long, heo bà Long bị bắt lại, thoi thóp. Tướng quân văn thư Trần Minh đồng ý, mắt thấy cái kia heo bà Long quá mức đáng thương, lấy ra bên người mang theo thuốc trị thương, cho nó thoát thuốc, lại đem nó thả lại trong nước. Về sau, Trần Minh đồng ý lần nữa đi ngang qua động đỉnh hồ, gặp phải sóng gió, kém chút mất mạng, may mà được động đỉnh hồ thủy quân một đứa con gái cứu. Một phen khó khăn chắc trở sau đó, Trần Minh đồng ý mới biết được, chính mình lúc trước cứu được, lại là động đỉnh thủy quân một cái phi tử, vẫn là Dương Tử Giang thủy quân nữ nhi. Động đỉnh vương phi vì cảm kích Trần Minh đồng ý ân cứu mạng, trực tiếp đem nữ nhi của mình gả cho hắn. Trần Minh đồng ý thành hôn sau đó, thường xuyên tưởng niệm cố hương kết tóc thế tử. Động đỉnh công chúa sau khi nhìn thấy, liền dùng phân thân chi thuật, phân ra hai cái Trần Minh đồng ý một cái Trần Minh đồng ý lưu lại động đỉnh hồ, làm con rể tới nhà. Một cái khác về đến trong nhà, hiếu kính phụ mẫu. Xác nhận thư sinh kia thân phận, Triệu Hằng trong lòng cũng có phổ. Hôm nay hắn cũng coi như là cướp mất thư sinh cơ duyên, thuận miệng nhắc nhở hắn một câu, miễn cho hắn tương lai táng thân bụng cá. Xác nhận xong sau, Triệu Hằng cũng không để lại tới chờ lấy nhân gia cảm tạng, vậy thì có vẻ hơi quá tận lực. Chờ lần sau lại đi ngang qua động đỉnh hồ thời điểm, hiển lộ một chút thân hình, cũng là phải. Cái này động đỉnh thủy quân một nhà, tựa hồ cũng ưa thích nhận người tộc làm đến môn con rể. Đương nhiên, Triệu Hằng cũng không phải là vì sảng khoái con rể tới nhà mới ra tay cứu rút. Cho dù là Đông Hải Long Vương đứng ra, hắn cũng sẽ không đi làm con rể tới nhà. Chỉ là thiên hạ thủy mạch liên thông tứ hải. Thiên hạ này thủy quân cũng đều cùng tứ hải long vương có thiên ti vạn lũ liên hệ, cùng những thứ này thủy quân tạo mối quan hệ cũng là có rất nhiều chỗ tốt. Thủy quân long tộc cũng là truyền thừa vô cùng lâu đời đại tộc, bên trong thủy tinh cung không biết giấu bao nhiêu phương pháp tu hành, thiên tài địa bảo. Long tộc có thể tại dưới nước mở thủy tinh cung, tất nhiên có mở động thiên bảo vật. Triệu Hằng vẫn chờ thu thập một chút bảo vật, mau đem kinh nhạn cung thăng cấp một chút, biến thành bí cảnh, liền có thể mở chân chính bách thảo viên. Trước kia tôn đại thánh đi long cung mượn bảo cố sự, thế nhưng là không ai không biết không người không hay. Long cung bảo vật đông đảo, vì kết giao tứ phương, bình thường đều rất hào phóng. Nếu là có thể cùng Long Cung cùng một tuyến, bằng vào chính mình luyện đan, luyện khí, hẳn là sẽ có thu hoạch. Chỉ là không biết bây giờ Long Cung đến tột cùng là gì tình huống. Chương 708, mặt nạ yêu đã trải qua nhiều chuyện như vậy, làm trễ nải mấy tháng, Triệu Hằng trung quy là một lần nữa bước lên đi đến kinh đô lộ. Lần này ngược lại là thông suốt, cũng không còn gặp phải cái gì kỳ kỳ quái quái sự tình. Đi tới kinh đô phụ cận, Nhiếp Tiểu Thiến cùng cử chỉ đáng yêu liền không tiện lắm dễ dàng lộ diện, ở đây dù sao cũng là ngọa hổ tàng long. Chỉ là, Triệu Hằng cũng không nghĩ tới là bây giờ kinh đô thành cũng đã là tàng ô nạp gấu. Vừa đi vào kinh đô thành, Triệu Hằng liền thấy không thiếu chỗ đều như ngầm không yêu khí. Ngẩng đầu nhìn về phía hoàng cung phương hướng, chỉ thấy hoàng cung phía trên khí vận kim long đã là tan nát vô cùng, kéo dài hơi tàn. Xem ra, cái này vương triều thật đúng là sắp thay đổi triều đại. Hỏi một chút khách sạn, phát hiện bây giờ đang là khoa khảo thời kỳ, cái này kinh thành tất cả lớn nhỏ khách sạn cũng đã chật cứng người. Triệu Hằng cũng không thèm để ý, ngược lại tùy thời có thể trở lại kinh nhạc cung. Tại kinh thành đi dạo một vòng, Triệu Hằng mơ hồ cảm ứng được thành bắc phương hướng có một đạo khí tức quen thuộc, còn có tự mình luyện chế gỗ đào tiểu kiếm khí tức. Trong lòng hơi động, Triệu Hằng trực tiếp thẳng hướng lấy thành bắc phương hướng đi đến. Ra kinh thành bắc môn, đi tới một nhà chùa miếu cửa ra vào, Triệu Hằng liền gặp được người quen biết cũ Yến Xích Hà. Yến huynh, thật xa liền cảm ứng được khí tức của ngươi, ngươi quả nhiên ở đây. Triệu huynh, đã lâu không gặp, ngươi như thế nào cũng tới kinh thành. Bốn phía đi loanh quanh, chuyển liền đi tới trong kinh thành này. Triệu Hằng nói, nhìn về phía Yến Xích Hà sau lưng chỗ kia chùa triển, nếu mày Yến huynh, tại nho nhỏ trong chùa miếu lại có hai cô yêu khí, nhìn xem yêu khí cũng không tính mạnh, Yến huynh vì cái gì còn không có ra tay? Yến Xích Hà lôi kéo Triệu Hằng đi tới một bên. Triệu huynh có chỗ không biết, cái này hai cô yêu khí, trong đó một cái chính là muốn khô chết hoa quế tinh, cũng không có hại người tính mệnh. Một cái khác chính là một cái mặt nạ yêu. Cái này mặt nạ yêu đạo được không cao, nhưng ẩn tàng bản sự không thấp, còn có ẩn thân thần thông. Ta lần này ở đến nơi đây chính là vì đối phó cái này mặt nạ yêu, chỉ là nếu là không có vạn toàn chắc chắn, ta cũng không tốt ra tay. Lần này cần là để nó chạy trốn, lần sau lại nghĩ tìm nó khó khăn. Triệu Hằng gật gật đầu, thì ra là thế, xem ra ta tới rất là thời điểm, vừa bạn có thể nhìn náo nhiệt. Đối phó loại bản lãnh này không lớn, lại giỏi vô cùng chạy trốn yêu quái, bây giờ Yến Xích Hà thật đúng là không có quá nhiều tốt thủ đoạn. Yến Xích Hà cười ha ha một tiếng, Triệu Minh, nếu là ngươi ra tay, cái kia mặt nạ yêu chắc chắn trốn không thoát, nhưng lần này có thể hay không để cho ta? A, cái này mặt nạ yêu đối với Yến huynh hữu dụng. Đích thật là hữu dụng, cái này mặt nạ yêu mặt nạ chính là dùng tài liệu đặc biệt chế thành. Loại tài liệu này còn có một cái tác dụng, có thể làm thành túi càn khôn. Triệu huynh ngươi có thần thông, hẳn là cũng không cần thứ này, ngươi nhìn. Triệu Hằng nhớ lại một chút luyện khí thuật, thật là có túi càn khôn ghi chép. Chỉ là Triệu Hằng quen thuộc mấy vạn mét khối không gian chữ vật, còn có vô cùng khổng lồ kinh ngạc cung, đối với chữ vật loại pháp bảo đồng thời không có gì nhu cầu, trong lúc nhất thời cũng đem cái này cho không để ý đến. Không có vấn đề, cái này mặt nạ ta không có hứng thú, ngược lại là đối với yêu ma kia có chút hứng thú. Hơn nữa, ta còn có thể luyện khí thuật, nếu là Yến huynh tin được ta, quay đầu đem cái kia mặt nạ giao cho ta cho ngươi luyện chế túi càn khôn. Như thế nào? Yến Xích Hà nghe vậy vui mừng, Triệu huynh còn có thể luyện chế túi càn khôn. Cái này còn giá sao? Ngươi cũng không phải không biết, ta thích nhất mân mê những cái kia đồ chơi nhỏ. Triệu Hằng luyện khí bản lĩnh, Yến Xích Hà là thấy qua, đủ loại linh đan, chuông nhỏ, thậm chí nhạc khí đều bị Triệu Hằng chế tác thành pháp khí, uy lực đều không tầm thường. Yến Xích Hà trên người bây giờ đều mang mấy món Triệu Hằng tiện hắn pháp khí. Tốt lắm, chúng ta vậy cứ thế quyết định. Hai người thương nghị hoàn tất, cùng nhau đi đến trong chùa miếu. Triệu huynh, căn này trong chùa miếu gian phòng có hạn, bây giờ cũng đã chủ đầy, đêm nay ngược lại là phải bị khuất ngươi một chút. Triệu Hằng cười cười, không sao, đêm nay nói không chừng còn có thể nhìn một hồi trò hay. Hai người mới vừa vào phòng, đang trò chuyện đoạn thời gian này kinh nghiệm, ngoài cửa chuyển tới một tràng tiếng gõ cửa, sau đó chỉ thấy một cái vóc người cao lớn, tướng mạo anh tuấn tú tài vội vàng hấp tấp đi đến. Tiến huynh, ngươi mau đi xem một chút, bên kia có cái yêu ma. Tiến Xích Hà mắt nhìn cái này thư sinh, cho Triệu Hằng giới thiệu một chút, vị này là một cái vào kinh đi thi thí sinh, tên là Dương Tại Sợ, cũng tính là một cái chính phái thư sinh. Sau đó lại nhìn về phía thư sinh kia Dương Tú Tài, không cần kinh hoàng. Dương Tú Tài lúc này mới chú ý tới trong phòng còn có khác người, vội vàng chắp tay xin lỗi, Dương mộ thất lễ. Triệu Hằng cũng nhìn về phía cái này Dương Tú Tài, đây chính là cổ mộ hoàng trai nhân vật chính. Nếu không phải Triệu Hằng xuất hiện, nữ quỷ mắt xích, cử chỉ đáng yêu, còn có trong viện tử này hoa quế tinh, cũng là kỳ ngộ của hắn. Đây chính là một cái lòng can đảm cũng đủ lớn, dám gọi nữ quỷ phóng nghị sinh ngon nhân, còn cùng vài người bạn tốt cùng một chỗ, quả thực là tiêu diệt một cái quỷ sai. Triệu Hằng cười cười, thế nhưng là thấy được yêu ma kia. Dương Tú Tài có chút hiếu kỳ, a, vị tiên sinh này làm sao biết? Triệu Hằng cười cười, không cần kinh hoàng, chúng ta vừa mới đang tại đàm luận chuyện này. Như vậy đi, ta cây bản kiếm này mượn trước ngươi, ngươi bên người mang theo ở bên người, nhưng bảo vệ cho ngươi bình an không được gì. Dương Tú Tài tiếp nhận Triệu Hằng đưa tới đoạn kiếm, hiếu kỳ mở ra đoạn kiếm xem xét, chỉ thấy đoạn kiếm u quang lập lòe, ẩn ẩn còn có lôi quang hiện lên, trong lòng kinh nghi đây là cái gì bảo kiếm. Triệu Hằng lắc đầu, không cần hỏi nhiều, còn có, cây bản kiếm này không nên tùy tiện rút ra, miễn cho đem yêu quái kia hù chạy. Dương Tú Tài nhìn về phía Yến Xích Hà, Yến Xích Hà cũng hướng hắn gật gật đầu, Triệu huynh đoạn kiếm, ta đều không ngừng hâm mộ, ngươi cũng phải cẩn thận cất kỹ. Dương Tú Tài không người nói tạ, đã tạ hai vị. Chờ Dương Tú Tài rời đi về sau, Yến Xích Hà bất đắc dĩ lắc đầu, Triệu huynh, ngươi đây là chuẩn bị tự mình ra tay rồi. Triệu Hằng cười ha ha một tiếng, yên tâm đi, mặt nạ vẫn là ngươi, ta sẽ không cùng ngươi cướp. Nhưng cái này yêu ma đầu người, ta thu. Yến Xích Hà cũng không thèm để ý, vậy ta liền an tâm nhìn náo nhiệt. Ngược lại là Triệu huynh cây đoạn kiếm kia, tựa hồ có chút không tầm thường a. Yến huynh tuyệt nhãn, Triệu Mỗ trong khoảng thời gian này cũng coi như là có chút kỳ ngộ, lấy lôi đỉnh chi lực rèn luyện phi kiếm, có một chút thành tựu. Yến Xích Hà có chút hâm mộ Triệu huynh quả nhiên khí vận lạ thường a. Yến huynh cũng rất tốt đi, mấy tháng không thấy, một thân tu vi này cũng là tinh tiến rất nhiều. Hai người nói chuyện, trong nháy mắt liền đến trời tối. Trong chùa miếu bên trong một gian phòng khách, cái kia mặt nạ yêu ma lần nữa hiện thân, đem một cái họ Vương Tú Tài sát hại. Triệu Hằng cùng Yến Xích Hà cũng không có xuất thủ cứu giúp. Cái này mặt nạ yêu chính là cái này Vương Tú Tài từ giã ngoại nhặt về nhà khác tức phụ nhi. Tại Liêu Trai thế giới bên trong, giã ngoại gặp phải nữ tử tuyệt đối không nên mang về nhà, nhất là chạm vạng tối cùng buổi tối gặp phải cô gái xinh đẹp, không phải yêu ma chính là quỷ quái. Cái này Vương Tú Tài cũng là vào kinh đi thi thư sinh, trong mỗi ngày không tưởng nhớ ôn tập bài tập, mãi cứ ra ngoài dạo chơi. Hai ngày trước chạm vạng tối lúc trở về, ven đường gặp phải một cái cô gái xinh đẹp, tự xưng là đại hộ nhân gia tiểu thiếp, chịu không được đại phu nhân khi nhục, trốn thoát. Vương Tú Tài gặp nữ tử kia sinh mười phần mỹ mạo, không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp dẫn tới trong chùa miếu này, đêm đó liền cùng nữ tử kia suốt đêm đánh bài bộ kẻ. Buổi sáng, Tiến Xích Hà còn cố ý nhắc nhở qua hắn, Tú Tài này lại là không nghe khuyên cáo. Tục ngữ nói hảo, hảo luôn khó khăn khuyên đáng chết quỷ. Cái này Vương Tú Tài phẩm hạnh công đoan, tham hoa háo sắc, cũng không đáng được cứu. Bây giờ liên tiếp hai ngày, cái kia Vương Tú Tài không sai biệt lắm đã bị cái kia mặt nạ yêu ép khô, tự nhiên là muốn bị mặt nạ yêu hút máu mọi tim, an non nê. Cùng lúc đó, Dương Tại sợ trong phòng, Hoa Quế Tinh lần nữa đến tìm Dương Tú Tài. Đêm qua, cái này Hoa Quế Tinh liền chịu đến mặt nạ yêu bức hiếp, hiện thân đến tìm Dương Tại sợ, muốn lấy sắc đẹp và tiền tài cầu dẫn Dương Tú Tài. Ai biết Dương Tú Tài bất vi sở động, đầu tiên là nói Hoa Quế Tinh không tuân thủ phụ đạo, lại đem Hoa Quế Tinh lưu lại vàng ném ra ngoài, cái này khiến Hoa Quế Tinh nhận thức đến Dương Tú Tài là cái người chính trực. Đêm nay, Hoa Quế Tinh cố ý hiện thân nhắc nhở Dương tướng công, cái kia mặt nạ yêu ma đang tại làm hại Vương Tú Tài. Chờ một chút, hắn sẽ tới hại ngươi. Phía trước ta cũng là nhận lấy hắn áp chế, tới hại ngươi. Ngươi là chính nhân quân tử, ta không đành lòng ngươi bị thương tổn. Ngươi nếu là muốn tránh thoát kiếp nạn này, bây giờ liền nhanh đi Yến Xích Hà trong phòng, ở chung với hắn. Dương Tú Tài nghe vậy cả kinh, nắm chặt đoạn kiếm trong tay, lại nổi gan lên đa tạ ngươi đến đây nhắc nhở, ta đã có phòng bị. Hoa Quế Tinh gật gật đầu, quay người lái xe cửa ra vào, lại trở về quay đầu lại, đã là hai mắt rưng rưng Dương công tử, nếu là ngươi có thể trải qua kiếp nạn này, có thể hay không đi hậu viện xem cây kia sắp khô chết Hoa Quế Tinh. Ngươi nếu là có thể mau cứu ta, ta tất nhiên vô cùng cảm kích. Chương 709, các loại yêu quái đêm khuya, mặt nạ yêu cởi mặt nạ, biến thành một cái mặt xanh nhanh vàng, mái tóc màu đỏ toàn thân lông đen quái vật, đem bị ép khô Vương Tú Tài móc tim đào liều, hút máu, tràng diện cũng là tương đối huyết tinh. Giải quyết xong Vương Tú Tài sau đó, cái kia mặt nạ yêu lại để mắt tới Dương Tại Sợ, thậm chí mặt nạ đều chẳng muốn lại khoác lên người, trực tiếp liền hướng về Dương Tại Sợ gian phòng đi đến. Dương Tại Sợ được Triệu Hằng tặng cho phi kiếm, liền thời khắc cầm trong tay, đọc sách lúc đặt ở bên tay, lúc ngủ đặt ở bên gối, không dám sơ suất chút nào. Chỉ là nằm ở trên giường lúc, Dương Tại Sợ lần này như thế nào cũng ngủ không được lấy, trong đầu tổng hội nhớ tới ban ngày nhìn thấy cái kia mặt nạ yêu ma chẳng cảnh, quả nhiên là cực kỳ kinh khủng. Đang nghĩ ngợi, Dương Tại Sợ chợt nghe ngoài cửa sổ truyền đến tiếng bước chân, còn ngửi được một cỗ mùi máu tanh nồng đậm, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cái kia mặt xanh nhanh vàng mặt nạ yêu ma đang đứng tại hắn phía trước cửa sổ, trừng một đôi xanh biết mắt to, nhìn chằm chằm hắn. Dương Tại Sợ sợ hết hồn, chính là muốn rút ra Triệu Hằng cho hắn một thước phi kiếm, chỉ thấy phi kiếm kia đã tự động ra khỏi vỏ, mang theo một vòng lôi quang chói mắt, trong chớp mắt liền trực tiếp đóng vào yêu ma kia trên trán của. A một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng băng lên, cái kia mặt nạ yêu trực tiếp hóa thành một vũng máu, trên mặt đất chỉ để lại một tấm bảo tồn hoàn hảo mặt nạ. Dương Tại Sợ kinh hãi không thôi, đang do dự muốn hay không ra ngoài xem xét, chỉ thấy Triệu Hằng cùng Yến Xích Hà đã từ bên cạnh đi tới, đứng ở hắn phía trước cửa sổ. Dương Tại Sợ vốn là lo lắng yêu ma kia đến đây, vẫn luôn là cùng áo mà ngủ, lúc này gặp đến hai người xuất hiện, liền lập tức mở cửa phòng, đi ra. Hai vị tiên sinh, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Triệu Hằng cùng Yến Xích Hà liếc nhau, cười cười, ngươi cũng thấy đấy, đây là một cái mặt nạ yêu. Bây giờ đã bị chúng ta chạm dưới kiếm, ngươi cũng có thể yên tâm nghỉ ngơi. Dương Tại Sợ nhìn một chút kiếm trong tay vỏ, có chút không muốn, nhưng vẫn là đưa trả lại cho Triệu Hằng, đa tạ tiên sinh mượn kiếm ân cứu mạng. Không cần phải khách khí, cũng là ngươi đi phải đàng, ngồi bưng, có một cỗ người có học thức chính khí. Nếu là ngươi giống cái kia Vương Tú Tài, chúng ta cũng sẽ không ra tay cứu ngươi. Triệu Hằng tiện tay một chiêu, trên đất mặt nạ tự động trở lại trong tay. Phía trên vẽ lấy một cái da trắng mỹ mạo, châu tròn ngọc sáng mỹ nữ, mười phần sinh động. Cái này mặt nạ chất liệu rất không tệ, sờ tới sờ lui bóng loáng tinh tế tỉ mỉ, giống như là đôi tám thiếu nữ da thịt. Đương nhiên, bản vẽ này da cũng không phải dùng da người chế tác. Mặc dù da người cũng có thể chế tác mặt nạ, nhưng cái này thuộc về cấp thấp nhất mặt nạ, rất dễ dàng hư, lúc cần phải thường thay đổi, còn dễ dàng phát ra mùi hôi thối. Mặt nạ yêu bình thường đều là tương đương xấu xí, chân chính xinh đẹp yêu quái hoặc nữ quỷ, còn cần cái gì mặt nạ đâu. Triệu Hằng kiểm tra một chút lớn nhỏ chất liệu sau đó, đánh giá một chút, đại khái có thể luyện chế một cái 2 mét khối mét không gian túi chứa vật, cũng không tính là nhỏ. Ít nhất Tiến Xích Hà hành tẩu giang hồ, tất cả bọc hành lý cũng có thể đặt vào, thậm chí còn có thể chứa đựng rất nhiều phụ lục, pháp khí, tăng thêm trường cung, mũi tên. Chỉ là, nếu muốn mức độ lớn nhất lợi dụng không gian, cái này bên ngoài hình dạng cũng sẽ không nhỏ. Hai vị tiên sinh, văn bối đối với các ngươi thần thông này thực sự hiếu kỳ, không biết có thể hay không cáo chi một hai. Triệu Hằng còn chưa nói, Tiến Xích Hà lại lắc đầu, thư sinh, ngươi cũng không cần biết quá nhiều, chúng ta là người trong tu hành, chuyên tư trảm yêu trừ ma. Cùng các ngươi người có học thức, không phải một cái đường đi. Về sau đi là khoa cử chi đạo, làm chính là triều đình quan lại. Chỉ hy vọng ngươi về sau có thể liêm khiết làm theo việc công, làm một cái quan tốt. Triệu Hằng cũng cười bổ sung một câu, chúng ta cái này một nhóm, cần từ tiểu tu hành. Ngươi đã lớn tuổi, xương cốt kinh mạch cố hóa, cũng không cần nghĩ cái này. Nếu là ngươi có thể cao trung khoa cử, đạt được đứng đầu bảng, cũng có thể có ý hướng đường khí vận phù hộ, bình thường yêu quỷ gần ngươi không thể. Thì ra là thế, xem ra vãn sinh không có cái này tiên duyên. Lần nữa bái tạ hai vị tiên sinh nhân cứu mạng. Đi, ngươi lại đi nghỉ ngơi cho tốt ta. Đuổi đi Dương Tú Tài, Triệu Hằng cùng Yến Xích Hà đi trở về trong phòng. Triệu Hằng mở miệng hỏi Yến Minh, đối với túi càn khôn này tiểu dáng, ngươi nhưng có yêu cầu gì? Ta có thể cho ngươi làm thành tay loại tiểu dáng, có thể làm cho không gian bên trong lớn nhất, cũng có thể làm cho ngươi thành sinh sắn túi tiền tiểu dáng, không gian liền muốn thu nhỏ không thiếu. Yến Xích Hà cũng không giảng cứu, vậy thì làm thành tay loại a, ta cái này bảo kiếm tùy thân, cung tiễn, còn có một số pháp khí phụ lục, số lượng cũng không ít, không gian lớn hơn một chút tốt hơn. Triệu Hằng gật gật đầu, trực tiếp bắt đầu động thủ. Loại này chữa vật trang bị, chỉ cần có thượng hạng tài liệu, luyện chế cũng không phải là quá phiền phức. Không đến nửa canh giờ, Triệu Hằng đưa cho Yến Xích Hà một cái đơn vài tay mải, có chút tương tự với loại kia tiểu cũ quần tay mải. Yến Xích Hà nghiêng cong lên người, cảm thụ một chút, hài lòng gật đầu, không kịp chờ đợi đem đủ loại cái gì cũng bỏ vào, lại lấy ra, chơi quên cả trời đất. Đa tạ Triệu Minh, cũng là bạn cũ, cũng không cần khách khí như vậy. Cái này tay mải kiểu dáng chữa vật trang bị, còn có một cái điểm tốt, không gian bên trong cũng không phải phương phương chính chính, mà là có thể mềm mại biến hình, hai cái mét khối không gian chữa vật cũng có thể thả xuống dài 4-5 mét dài nhỏ vật phẩm, cũng rất linh hoạt. Triệu Minh kế tiếp có tính toán gì không? Ta cái này vừa tới kinh thành, còn không có tốt chuyển biến tốt đẹp chuyện, chuẩn bị chơi mấy ngày lại đi. Yến Minh ngươi đây. Yến Xích Hà nhìn một chút Phương Nam, ta lần này tới kinh đô cũng chỉ là trở lại thăm một chút lão hữu, bây giờ mục đích đã đạt tới, cũng nên rời đi. Vậy được, sáng sớm ngày mai ta sẽ không tiễn Yến Minh. Ha ha, Hà tất khách khí, quay đầu Lan Nhược tự gặp lại. Đưa đi Yến Xích Hà, Triệu Hằng tùy tiện tìm một cái chỗ, liền bắt đầu tu luyện. Bởi vì đủ loại cơ duyên, Triệu Hằng tiên đạo kim đan đã có 3 cái chuyển hóa làm nguyên anh, nhưng còn có 6 cái kim đan cần tiếp tục tu luyện. Nếu là còn có thể gặp phải tốt bảo vật, đương nhiên còn có thể lần nữa đột nhiên tăng mạnh, nhưng cũng không thể quá dựa vào cái gọi là cơ duyên và đan dược, ngày đêm chuyên cần khổ luyện mới là chính đạo. Có một hỏa nguyên anh, lại thêm Triệu Hằng đã tu luyện 2 loại đan hỏa, từ hỏa sinh thổ, thổ thuộc tính kim đan cũng tại dần dần mở rộng. Hôm sau trời vừa sáng, Yến Xích Hà liền thu thập bọc hành lý, rời đi chỗ này chỗ triển, tiếp tục đi du lịch. Triệu Hằng đứng tại chùa miếu phía sau cái kia một gốc sắp khô héo cây quế hoa phía dưới, điều tra một phen, tiện tay một chiều, cách đó không xa trong giếng nước bay ra một dòng nước, rơi vào cây quế hoa rễ cây phía dưới. Ngươi cũng coi là một cái đáng thương yêu quái, cũng cần phải may mắn chính mình không có hại người. Sau đó đưa tay đặt tại trên cành cây, một cỗ tinh thuần đất một linh lực tuôn ra, nguyên bản vốn đã khô héo cây quế hoa, qua trong giây lát liền biến khôi phục cảnh lá rậm rạp. Triệu Hằng nhìn một chút cây quế hoa phía trên nụ hoa chấm nở hoa quế, lần nữa rót vào một cỗ ớt một linh lực giúp ngươi một cái, mượn ngươi một cây hoa quế cất cái rượu, cái này rất hợp lý à? Đa tạ tiên trưởng ân cứu mạng, tiểu yêu nguyện ý dâng lên toàn bộ hoa quế. Một trận gió lên, khắp cây hoa quế bay xuống, cuối cùng hội tụ đến một đoàn, lơ lửng tại trước mặt Triệu Hằng. Triệu Hằng ý niệm khẽ động, đem hoa quế thu hồi, đang chuẩn bị rời đi, chỉ thấy Dương Tú Tài mang theo thư đồng của hắn, xách theo thùng nước đi tới. Nhìn thấy Triệu Hằng, Dương Tại sợ lập tức không mình hành lễ vãn sinh gặp qua tiên sinh. Thư đồng kia cũng đi theo hành lễ, có thể ngẩng đầu nhìn đến cái kia cảnh lá rậm rạp cây quế hoa, lập tức kinh hãi không thôi. Thiếu gia, ngươi mau nhìn, cái này cây quế hoa sống. Triệu Hằng phất phất tay, không cần kinh hoàng. Chờ cái kia Dương Tú Tài mang theo thư đồng lần nữa rời đi, ta Triệu Hằng mắt nhìn cây quế hoa thân cây, chỉ thấy trong cây khô mơ hồ có thể thấy được một cái áo vàng nữ tử đang hướng về Triệu Hằng quỳ lạy. Triệu Hằng phất phất tay, đặt vào phi kiếm, trực tiếp rời đi. Cái này cây quế hoa tinh đạo hành thấp, năm cũng không lâu, nếu không phải sinh trưởng ở trong cái này chỗ triển, thường xuyên nghe được tiếng nhập kinh, lại thường xuyên nghe được đến đây tá túc người có học thức đọc sách, cũng thành không được tinh. Triệu Hằng ngược lại là cũng không có đem nó lấy đi, chỉ là một người dáng dấp bình thường tiểu yêu mà thôi, tại Triệu Hằng bên cạnh làm thị nữ cũng không đủ tư cách. Nói như vậy, đạo hạnh cao thâm yêu quái cũng sẽ không quá xấu, bởi vì bọn hắn đang trưởng thành bên trong, liền có thể từng chút chữa trị dung mạo của mình. Nhưng cũng không phải là tất cả yêu quái cũng sẽ làm như vậy, có chút yêu quái quan tâm hơn tu vi của mình, mà không quan tâm dung mạo, sẽ không cố ý tiêu phí pháp lực cho mình thẩm mỹ. Các loại yêu tinh quỷ quái bên trong, hồ yêu nhất là mỹ hoặc, hoa yêu đều có các đẹp, giống mẫu đơn loại này bách hoa trì vương, một khi hoa hình, chính là đỉnh tiêm mỹ nữ. So với trên lục địa yêu quái, trong nước yêu quái bình thường đều rất nhuận. Chương 710, Tả Thiên hộ thiên hạ này sơn tinh thủy quái đông đảo, Triệu Hằng cũng sẽ không gặp một cái liền mang về nhà nuôi, nhưng đến tương lai tìm xong chỗ thiết lập độc phủ, ngược lại là có thể nhiều trảo một chút yêu tinh quỷ quái, vương trà rót nước, loại hoa trồng rau, quản lý dược viên. Bởi vì mấy ngày nay kinh đô đang bận lấy xử lý khoa cử, trên đường cái khắp nơi đều là người có học thức, chẳng những tiểu lâu khách sạn chật ních, ngay cả thanh lâu sở quán cũng là kín người hết chỗ. Triệu Hằng một chút nghe ngóng, đã tìm được Cẩm Y Liễu vệ Tả Thiên hộ. Không tệ, thế giới này cũng có Cẩm Y Liễu vệ, nhưng cái này vương triều cũng không phải Đại Minh triều. Lúc này Tả Thiên hộ cũng tại vội vàng duy trì kinh đô trật tự, tránh tại khoa khảo trong lúc đó phát sinh cái gì hỗn loạn. Ban đêm, khoa cử trong trường thi. Thế giới này khoa cử khảo thí cùng Minh Thanh thời kỳ có chút tương tự, cần liên tục thi đậu 3 ngày 2 đêm, thí sinh một mực ở tại nhỏ hẹp hào xá bên trong, hoàn thành tất cả khảo thí mới có thể rời trường thi. Mỗi gian phòng hào xá rộng khoảng 3 thước, sâu khoảng 4 thước, cao khoảng 8 thước, chỉ có một bình phương gạo nhiều một điểm không gian, nhưng phải trong này ăn ở ngủ 3 ngày 2 đêm, cũng đích xác là không dễ dàng. Nếu là gặp phải có nhiều chỗ thiết lập trường thi lúc ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu, có thể ngay cả 1 mét cũng chưa tới, ngủ đều không cách nào ngủ. Lúc này đã là hơn nửa đêm, có chút thí sinh đang ngủ, có chút thí sinh còn tại khêu đèn bài thi. Chẳng biết lúc nào, trong trường thi vậy mà xuất hiện mấy cái bẩn thỉu oan hồn. Các vị, đại gia có oan báo oan, có thủ báo thủ. Trong đó một cái nông phu ăn mặc các quỷ, đi đến một gian hào xá trước mặt, giận mắng vài tiếng ngươi cái này lang tâm cẩu phế đồ vật, ỷ vào trong nhà có tiền có thế, khi dễ nữ nhi của ta, lại đem ta đánh chết. Liền ngươi còn nghĩ khoa khảo. Chết đi. Một cái khác thương nhân ăn mặc các quỷ, đi đến một gian khác hào xá phía trước, đồng dạng là a mắng vài tiếng phụ thân ngươi thân là một huyện thừa, vì thôn tính nhà ta tài sản, vậy mà làm hại cả nhà ta tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội, ngươi có từng nghĩ có hôm nay. Ngươi cũng đi chết đi. Liên tiếp tiến hành 2 ngày khảo thí, trong trường thi thí sinh đã sớm mỏi mệt không chịu nổi, trạng thái thân thể kịch liệt hạ xuống, tinh thần hề bại suy sụp, lúc này mới cho những thứ này oan hồn thời cơ lợi dụng. Nhất là những cái kia làm ác thí sinh, phần lớn ỷ vào trong nhà có tiền có thế, tham hoa háo sắc, đã sớm đem cơ thể móc giống, lúc này đến nơi này giống như trạng thái, cho dù là chết ở trong trường thi, cũng thuộc về hiện tượng bình thường, sẽ không khiến cho quá nhiều người chú ý bay ở giữa không trùng triệu hàng, mắt nhìn cái kia trong trường thi cung phụng thánh hiền pho tượng, sớm đã là ảm đạm vô quang. Vương triều thời kỳ cuối, trên triều đình tham quan ô lại ngang ngược, bán quan bán tức thành gió, khoa cử cũng thành những người kia vơ vét của cải một loại phương pháp, chỉ cần có tiền có thế, cho dù là chuyện cũ mềm bát cổ văn, cũng có thể cao trung khoa cử. Nếu là không quyền không thế không bối cảnh, cho dù là cẩm tú văn trường, cũng không thể vào những cái kia giám khảo pháp nhãn. Đã như thế, làn gió bất chính đại hành kỳ đạo, trong trường thi này, nơi nào còn có cái gì văn vận. Nếu là bắt kịp Thái Bình thịnh thế, vương triều hưng thịnh, lại trị thanh minh, những cái kia oan hồn ác quỷ, căn bản không đến gần được cái này trường thi thánh địa. Quả nhiên là đất nước sắp diệt vong, yêu nghiệt ngang ngược a bất quá, Triệu Hằng cũng chính là nhìn náo nhiệt, những cái kia oan hồn chẳng qua là tới giải oan thôi, thì có lỗi gì đâu. Ngồi ở trên phi kiếm, đối nguyệt thẩm rượu một ly, trong lòng cũng là cảm thán, khó trách Yến Xích Hà chỉ nguyện ý trốn đến Lan Nhược Tự, thế đạo này thực sự quá tối đen. Khoa khảo kết thúc, bận rộn mấy ngày Tạ Thiên Hộ, chung quy là lấy được thời gian nghỉ ngơi. Hôm nay chạm vào tối, Tạ Thiên Hộ làm xong công việc trong tay, rời đi cầm y liễu vệ nha môn, mới vừa đi tới từ trước cửa nhà, liền gặp được một cái tuấn lãng bất phàm người trẻ tuổi, đang đứng trên đường chờ lấy hắn. Không cần suy nghĩ nhiều, người trẻ tuổi này dĩ nhiên chính là Triệu Hằng. Không tệ không tệ, khí huyết hưng thịnh, ý chí cứng cỏi, đã đạt tông sư chi cảnh, đích thật là cái tập võ chất liệu tốt. Chỉ là đáng tiếc, tuổi tác cao điểm. Tạ Thiên Hộ nhìn xem đối diện không ngợi mà tới, đối với mình soi mói người trẻ tuổi, nếu mày vị công tử này, ngươi thế nhưng là vào kinh đi thi thư sinh. Vì sao tại này? Lại vì cái gì đối với Tạ Mỗ soi mói? Triệu Hằng mỉm cười lắc đầu, ta cũng không phải cái gì thư sinh, chỉ là trùng hợp đi ngang qua kinh thành, thấy ngươi một thân tu vi võ đạo thâm hậu, căn cơ củng cố, càng là vô cùng khó được ngưng tụ ra võ đạo ý chí, lúc này mới chờ đợi ở đây. Ngươi có muốn theo ta tu hành? Tạ Thiên Hộ cười ha ha một tiếng, Tạ Mỗ tự nhận là thủ hạ còn có mấy phần bản sự, vị công tử này muốn ta tùy ngươi tu hành, không biết có thể thắng trong tay của ta chi đao. Triệu Hằng cũng không tức giận, ta cũng đồng dạng là người tập võ, nếu là không có chắc chắn, như thế nào lại đến đây? Tạ Thiên Hộ cũng không tức giận, cười ha ha một tiếng, vừa vặn Tạ Mỗ trong nhà có diễn võ trường, nếu là ngươi thật có can đảm kia, liền đi theo ta a. Triệu Hằng cười nhạt một tiếng, đi theo Tạ Thiên Hộ liền tiến vào gia môn. Triệu Hằng đã biết rồi, từ vương triều thiết lập bắt đầu, Tạ gia đời đời cũng là cầm y liề vệ, cao nhất đã từng làm đến chân phụ sứ, cái này lao trạch diện tích thật không nhỏ. Tạ Thiên Hộ cũng không có nói nhảm, tùy ý phân phó hai câu, liền trực tiếp mang theo Triệu Hằng đi tới hậu viện diễn võ trường. Diễn võ trường chiếm diện tích không nhỏ, mặt đất dùng thật dày bàn đá xanh trải thành, rộng lớn lại sáng tỏ, hiển nhiên là thường xuyên có người sử dụng, quét dọn. Tạ Thiên Hộ từ một bên giá binh khí bên trên rút ra một cái pháp đao, tùy ý vung lên, ta chỗ này đủ loại binh khí đều có, ngươi có thể tùy ý chọn lựa sử dụng. Hoặc nếu như chính ngươi cũng mang có binh khí, dùng chính ngươi cũng được. Triệu Hằng cười ha ha, ta sẽ đem cảnh giới áp chế đến cùng ngươi tương đương, rất nhiều thủ đoạn cũng đều không cần. Binh khí đi, giống như ngươi a. Triệu Hằng tiện tay một chiêu, giá binh khí bên trên một cái pháp đao trực tiếp hướng hắn bay tới, vững vàng rơi vào trong tay của hắn. Một chiêu này sử dụng, Tạ Thiên Hộ cũng là nghiêm sắc mặt, không dám chút nào sơ suất. Tạ gia đời đời cũng là cẩm y liề vệ, cẩm y liề vệ lại có chuyên môn gián điệp tình báo lưới, Tạ gia biết đồ vật tự nhiên không thiếu, liên quan tới tu sĩ cũng biết một chút. Triệu Hằng cái này không mang theo một tia khói lửa tiện tay một chiêu, liền xem như một chút người tu đạo, cũng không khả năng dễ dàng làm đến. Đến Triệu Hằng cảnh giới như vậy, thập bát ban binh khí, hạ bút thành văn, hái lá phi hoa, đều có thể đả thương người. Nhưng Triệu Hằng vẫn là cầm lên binh khí, cũng coi như là đối đối thủ tôn trọng. Tiên đạo tu vi kim đan toàn bộ phong tồn, võ đạo kim đan nguyên khí đồng dạng thu sạch trở về đan điền, nhục thân cảnh giới, khống chế tự nhiên, hạ thấp tông sư trình độ. Trong tay pháp đao chấn động, một cỗ lâm nhiên khí thế bạo phát đi ra. Đối diện Tạ Thiên Hộ trong lòng cả kinh, quả quyết ra tay, mấy bước hướng về phía trước, pháp đao vung lên, một chiêu đơn giản lực phách hoa sơn, hướng về Triệu Hằng liền công tới, động tác sạch sẽ lưu loát, tốc độ nhanh như thiểm điện. Triệu Hằng cũng rất nhanh, dĩ khoái đả khoái, tại dưới cảnh giới ngang hàng, đem tốc độ phát huy đến cực hạn, chiêu thức càng là tinh diệu tuyệt luân, một bổ, chém một cái, chặn lại, mỗi lần đều đúng mức chặn Tạ Thiên Hộ đao. Pháp đao tại Tống triều lưu truyền rộng rãi, bởi vì lúc đó quan phủ không cho phép bách tính mang theo binh khí dài, nhưng xã hội trị an tình trạng bất lương, giã ngoại lại có rất nhiều xài lang hồ báo, bách tính lại không thể không nghĩ hết biện pháp mang theo binh khí. Vì phong thân, liền có người đem cán dài đao mở ra, đao cán xem như côn đồng, đoạn đao cắm ở bên hông, cứ như vậy, không coi là vi phạm quy định. Tạ Thiên Hộ pháp đao chế tác tinh lương, trên chất liệu tốt, nhưng cũng không chịu nổi tần số cao, cường độ cao va chạm. Rất nhanh, Tả Thiên Hộ trong tay pháp đao chém thành hai nửa. Triệu Hằng cũng không nóng nảy, ngươi tùy thời có thể đổi vũ khí khác, sử dụng bất kỳ vũ khí nào. Ta chỉ dùng một cái pháp đao. Tả Thiên Hộ không chút do dự, hắn cũng không phải cái gì giang hồ võ giả, mà là cầm y y vệ, chỉ cần giành thắng lợi là được. Năm thanh đao cắm ở phía sau lưng, lại phủ thêm treo đầy phi đao áo choàng, bên hông đồng dạng là hai thanh đoản đao, phối hợp một sợi dây thừng, võ trang tận rằng Tả Thiên Hộ, lần nữa đang chẳng. Không nói hai lời, một cái tiếp một thanh đao bay ra, tiếp lấy lại tới cái bay lầy trời đao, trong tay mới thay đổi pháp đao cũng là theo sát phía sau. Triệu Hằng cũng lấy ra cảnh giới tông sư đỉnh phong thực lực, pháp đao cơ múa kín không kẽ hở, đem tất cả phi đao cùng trường đao đều đánh dụng, sau đó lại dùng trôi đao quét ngang, đem Tả Thiên Hộ trong tay pháp đao đánh bay ra ngoài, thuận thế quay người, pháp đao lưỡi đao đã gác ở Tả Thiên Hộ trên cổ. Chương 711, dạy bảo Tả Thiên Hộ cho dù Triệu Hằng lại như thế nào áp chế tu vi, cũng là có mấy trăm năm kinh nghiệm chiến đấu võ đạo đại tông sư, kỹ xảo chiến đấu sớm đã sâu tận xương thủy, một chiêu một thức giống như tự nhiên. Tả Thiên Hộ có chút khó có thể tin nhìn xem đầy đất rơi xuống đủ loại binh khí, trầm mặc phút chốc, mới mở miệng nói công tử võ công siêu phàm, Tả mỗ bội phục. Chân chính võ giả, cho tới bây giờ đều rất thuần khiết thúy, kẻ thắng làm vua. Triệu Hằng tiện tay vung lên, trong tay pháp đao bay ra, vững vàng cắm vào giá binh khí bên trên, vừa cười vừa nói ngươi rất không tệ, có thể bằng vào một lời vết dũng, ngưng kết võ đạo ý chí, nhất định không phải phản vận. Có thể ngưng tụ ra võ đạo ý chí người, cho dù bỏ mình, cũng có hy vọng trở thành anh linh. Nếu là có thế gian đế vương nguyện ý sắc phong, còn có thể trở thành thần linh. Ở trong đó ví dụ điển hình nhất chính là võ thánh quan Nhị Gia. Đương nhiên, anh linh nếu là có thể gặp phải tu hành cao nhân điểm hóa, còn có thể trở thành thần hộ pháp đem. Tình huống bình thường, tại thần đạo thịnh vượng thời kỳ, giống Tả Thiên Hộ dạng này người, chết về sau cũng là hàng bán chạy, địa phủ có thể trực tiếp nhiều một vị kiệt xuất quỷ tướng. Triệu Hằng lần này hiện thân, cũng không phải vì thu hắn làm đồ, chỉ là trước chỉ điểm một hai, mà đối đại tương lai. Cái này Tả Thiên Hộ một lòng trung quân bị nước, ý chí kiên định, tuyệt đối không phải dễ dàng như vậy thay đổi. Chịu thua sau đó, Tả Thiên Hộ cũng rất nhanh đón nhận sự thật, hơn nữa có chút chờ mong Tả mỗ họ Tả Thiên Hùng, còn có thể thỉnh giáo tiên sinh cao tính đại danh. Con chuẩn bị truyền ta cái gì? Ta tiên Triệu Hằng, ngươi gọi ta là tiên sinh liền có thể. Ta biết, nếu là bây giờ nhường ngươi từ bỏ quan chức, rời xa triều đình, ngươi tất nhiên cũng không nguyện ý, ta cũng không bắt buộc. Ta sẽ lưu lại, dạy ngươi ba ngày sau, ta liền sẽ rời đi. Sau này, ngươi sẽ có một hồi sinh tử đại kiếp. Thôi, ta cũng không nhiều lời. Ngươi vừa mới ngưng kết võ đạo ý chí, còn không thành thục, tại trong phàm tục võ giả, đích xác coi là nhất lưu. Nhưng nếu là gặp phải tà ma ngoại đạo, yêu ma quỷ quái, cũng chỉ có thể nhóm lửa khí huyết, lấy võ đạo ý chí tương bính, lấy thương đổi thương, lấy mạng đổi mạng. Ngươi tất nhiên am hiểu đao pháp, ta liền truyền cho ngươi một bộ đao pháp, một bộ rèn thể quyền pháp, giúp ngươi tăng cường khí huyết, ngưng luyện ý chí. Ngươi hãy nhìn kỹ. Đã trải qua vài chục lần xuyên qua, nhiều lần tạo phản xương đế, vô số lần tại trong quân trận chém giết, tại trong núi thây biển máu tới lui ngang dọc, muốn sáng tạo ra một bộ sát phạt võ học, đơn giản không cần quá dễ dàng. Nếu là giang hồ võ công, thật đúng là không nhất định thích hợp Tả Thiên Hộ, nhưng nếu là loại này đại khai đại hợp, có ta vô địch sát phạt võ công, tuyệt đối là thích hợp nhất Tả Thiên Hộ. Triệu Hằng cầm trong tay pháp đao, tại diễn võ trường bên trong đi như gió, đao ra như mãnh hổ hạ sơn, giao long náo hải, khí thế lạ thường, nhìn Tả Thiên Hộ tâm linh chập chờn, vô hạn say mê. Đến lúc này, Tả Thiên Hộ đã minh bạch, chính mình lần này gặp cơ duyên to lớn. Một bộ này đao pháp rất đơn giản, chỉ có 18 thức, phía trước 9 chiêu ngưng kết huyết sát chi lực, đằng sau 9 chiêu hiện hóa mãnh hổ đao ý, nếu là luyện tới đại thành, một chiêu một thức, chí cương chí dương, sát phạt vô song, có thể chạm yêu ma, có thể đả thương thần hồn, bình thường tiểu yêu tiểu quái, tuyệt đối gánh không được một đao. Đến nỗi rèn thể quyền pháp, cũng là thông qua hô hấp thổ nạp, rèn luyện tự thân thể phách, cường hóa một thân khí huyết. Loại quyền pháp này cũng không thể để cho người ta luyện được nội công, cũng không thể để người không chịu thua kém ngoại phóng, nhưng lại có thể tối đại trình độ tăng cường thể phách, cũng là thích hợp nhất Tả Thiên Hộ dạng này khí huyết thịnh vượng người. Hai bộ võ công truyền thụ hoàn tất, Tả Thiên Hộ cũng phản ứng lại, liền muốn quỳ rạp xuống đất sư phụ tại thượng, xin nhận đồ nhi cúi đầu. Triệu Hằng đưa tay vừa đỡ, Tả Thiên Hộ chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ nâng hắn, để cho hắn cũng lại quỳ không đi xuống. Không phải làm này đại lễ, ta tạm thời cũng không định thu đồ. Cái này hai bộ công pháp ngươi trước tạm quen thuộc, ngày mai ta mang ngươi ra khỏi thành, giúp ngươi lĩnh ngộ đạo ý. Chờ Tả Thiên Hộ rèn luyện sau đó, Triệu Hằng lại cho hắn chỉ ra một chút chỗ thiếu sót, để cho hắn đem cái này hai môn công phu đều vào môn, lúc này mới chuẩn bị rời đi. Tiên sinh, sắp trời đã tối, ta để cho người ta chuẩn bị thịt rượu, tiên sinh tại ta trong phủ nghỉ ngơi a. Triệu Hằng khoát tay áo không cần, ta đi trước. Nói đi, dưới chân điểm nhẹ, ngự kiếm phi hành mà đi. Tả Thiên Hộ kinh thán không thôi, đây là sự thực gặp phải thần tiên. Ngày thứ hai, Triệu Hằng trực tiếp ngự kiếm, mang theo Tả Thiên Hộ, bay đến phủ cận mấy chỗ núi rừng bên trong, tìm được một chút trong núi mãnh hổ, quan sát mãnh hổ đi, ngồi, nằm, hô hấp giấc ngủ, để cho Tả Thiên Hộ tận lực bắt trước. Nội gia quyền bên trong điếu thiềm kình, có hổ báo lôi âm, đều là phương pháp nội luyện. Tại Triệu Hằng phụ trợ phía dưới, Tả Thiên Hộ rất nhanh hiểu rồi trong đó mấu chốt, về sau chỉ cần quan sát, học tập, bắt trước, siêng năng luyện tập là được rồi. Ngày thứ ba, Triệu Hằng lấy ra một điểm huyền thiết, dung nhập vào Tả Thiên Hộ mấy cái trong đao, cho hắn tăng cường một chút trang bị. Đến nỗi một chút phụ lục, kiếm gỗ đào, tiểu linh đang các loại pháp khí, Triệu Hằng một cái đều không chừa cho hắn, chỉ để lại một cái mới nhất luyện chế phổ thông phi kiếm. Sở dĩ làm như vậy, cũng là vì tránh Tả Thiên Hộ bị phổ độ từ hàng cái kia thiên niên ngô công tinh phát hiện dị thường. Đúng vậy, Phổ Độ Từ Hàng đã đi tới kinh thành. Hiện nay hoàng đế trầm mê hưởng lạc, tận tình thanh sắc, nhưng tuổi tác cao, lực bất tòng tâm, liền bắt đầu bốn phía mời chào hòa thượng đạo sĩ vì hắn luyện chế đan dược, thậm chí ý đồ luyện trưởng sinh chi dược. Cái này Phổ Độ Từ Hàng vừa mới tiến cung, liền cho hoàng đế luyện chế ra không thiếu long hổ chi dược, hiệu quả rõ rệt, lập tức để cho hoàng đế một lần nữa tại hậu cung phi tử trước mặt ngẩng đầu lên. Đã như thế, Phổ Độ Từ Hàng rất nhanh liền thu đến hoàng đế tin mù quáng, thậm chí kéo theo toàn thiên hạ chùa miếu hương hỏa đều tốt. Ba ngày truyền thụ, để cho Tả Thiên Hộ thấy được càng thêm huy hoàng quang minh võ đạo con đường phía trước, đối với Triệu Hằng cái này thụ nghiệp người, cũng là càng thêm cảm kích. Mặc dù Triệu Hằng không muốn thu hắn làm đồ, nhưng Tả Thiên Hộ vẫn là rất cung kính xưng hô tiên sinh, lấy đệ tử chi lễ đối đãi. Triệu Hằng đối với cái này cũng rất hài lòng, con đường phía trước đã cho ngươi mở ra, về sau muốn làm sao đi, có thể đi bao xa, liền toàn bộ nhờ chính ngươi. Nhớ kỹ một điểm, rời xa Phổ Độ Từ Hàng. Tả Thiên Hộ có chút không hiểu đây là vì cái gì. Phổ Độ đại sư thâm thụ hoàng thượng tin mù quáng, lại pháp lực cao thâm. Chẳng lẽ hắn cùng tiên sinh có thủ? Triệu Hằng lắc đầu có mấy lời, không thể nhiều lời. Triệu Hằng đương nhiên sẽ không nói, chính mình là cố ý tại nuôi hổ gây họa. Chờ Từ Hàng Phổ Độ đem thiên hạ này họa loạn không sai biệt lắm, thôn vệ vương triều khí vận, sắp hóa long thời điểm, hẳn là thu hoạch thời điểm. Nghĩ tới đây, Triệu Hằng lần nữa nghĩ tới kinh nhạn cung phần đấy ma long, nếu là nói hóa long, ma long hẳn là so cái kia thiên niên Ngô Công Tinh có tư cách hơn à. Phía trước một đoạn, Triệu Hằng còn cố ý ma long kéo ra ngoài rát rát, chỉ là ma long tựa hổ càng ưa thích chờ ở đó lòng đất u ám. "Tốt, ta muốn rời đi, ngươi cũng không cần tiễn đưa. Nhớ kỹ lời ta nói, siêng năng luyện tập. Sau này tự có tương kiến thời điểm." Trái Hùng cung tiễn tiên sinh. Ngự kiếm cơi gió chín vạn dặm, giang hà biển hồ nhậm ngã hành. Một ngày này, Triệu Hằng mới vừa đến Bành Thành phụ cận, liền thấy hai đạo vô cùng kỳ quái khí tức, nhàn nhạt yêu khí, hỗn tạp văn khí, thậm chí văn khí còn nặng hơn tại yêu khí, ẩn ẩn còn có mùi mực. Đây cũng là cái gì yêu tinh? Chương 712, xét yêu thiếu gia, ngươi cái này cho tới chưa đi 5 lần nhà xí, có phải hay không tiêu chảy? Hại, cái gì tiêu chảy? Mỗi ngày ăn hiếm, uống một bụng thủy, có thể không đi nhà xí sao? Đúng, ngươi quay đầu nói cho mẫu thân, buổi tối hôm nay, ta muốn ăn làm. Làm? Thiếu gia, ngươi biết cơm này từ nơi nào tới sao? Cơm đương nhiên từ mét bên trong tới cái kia mét lại từ đâu bên trong tới đâu? Mét đương nhiên là từ trong sách tới. Ha ha, chưa nghe nói qua đạo lý như vậy. Ngươi nô tài kia, ngươi đây liền không hiểu được, trong sách tự có hoàng kim ốc, trong sách tự có thiên trung túc. Trong sách tự có nhan như ngọc, trong sách xe ngựa nhiều như đám. Tính toán, nói ngươi cũng không hiểu, ta đi đi học. Ai, thiếu gia này, thực sự là đọc sách đọc tròn váng. Triệu Hằng mới vừa đi tới một hồi người cửa nhà, liền thấy một màn này, lập tức hiểu rồi vừa mới nhìn thấy cái kia hai đạo khí tức là cái gì. Lúc này Triệu Hằng, một thân trắng xanh đan sen đạo bào, trên lưng là bắt chước Lãnh Nguyệt băng phách hộ kiếm, cùng tiên kiếm kỳ hiệp truyện 4 bên trong mộ dung tự anh, một cái trang phục. Liền vượt trội một chữ, xoái. Tốt nhất sợi tổng hợp chế tạo thành quần áo, phối hợp một thân khí chất siêu phàm thoát tục, hiển nhiên kiếm tiên tại thế. Cái này cũng là Nhiếp Tiểu Thiến tam nữ đề nghị, cho rằng Triệu Hằng cao nhân như vậy, nên đủ xoái. Triệu Hằng cũng không phản đối, hắn cũng rất ưa thích ăn mặc như vậy. Đến nôi trước mắt đoạn chuyện xưa này đi, chính là Liêu Trai bên trong, mở sách cố sự. Chính là một cái đọc sách đọc choáng váng người, kiên định không thay đổi tin tưởng, cái gì cũng có thể dựa vào đọc sách đọc ra tới, cả ngày muộn trong nhà đọc sách, không hề làm gì, toàn bộ nhờ mẹ già làm dạy nuôi sống hắn. Chính là như vậy một cái con mở sách, hết lần này tới lần khác còn có sách yêu đưa tới cửa. Chỉ tiếp tài không xứng bị, mang ngọc có tội, cuối cùng rơi vào cái cả nhà bị thiêu hủy hạ tràng. Cuối cùng mặc dù hoàn toàn tình ngộ, khoa cử cao trùng, báo thủ, thế nhưng đã là một thân một mình. Lão nhân gia, người tốt. Các ngươi trong nhà này thế nhưng là có dấu một bản niên đại đặc biệt lâu đời cổ thư. Cái kia đang tại bổ tuổi lao hán, nghe vậy nhìn về phía Triệu Hằng, gặp Triệu Hằng khí độ bất phàm, cũng không dám chậm trễ vị tiên sinh này, ta chỉ là một vị lão bộc. Chúng ta chủ gia đích xác tàng thư rất nhiều, cũng không ít cổ thư. Không biết tiên sinh có chuyện gì. Triệu Hằng trực tiếp giả thành thần côn, ta xem cái này chỗ trạch viện bầu trời, có nhàn nhạt yêu khí hiện lên, còn mơ hồ có một cỗ mùi mực. Chắc là mỗ bốn cổ thư trở thành tinh. Nhìn một nhà này dáng vẻ, tổ tiên hẳn là cũng từng hiện hay qua. Nhưng nếu là một mực giữ lại cái kia trở thành tinh sách, sợ rằng sẽ dẫn tới tai họa. Lao đầu nghe vậy cả kinh, tiên sinh không nói đùa chứ? Sách cũng có thể thành tinh. Triệu Hằng cười ha ha, giấy cũng có thể thành tinh. Sách vì cái gì không thể thành tinh? Nói xong, Triệu Hằng lấy ra một cái hàng mã, để dưới đất, tiện tay một điểm, cái kia hàng mã vậy mà xuống lại, hoàn hí hi 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 hí, ngựa, một tiếng kêu to, móng trước bay trên không, thần tuấn lạ thường. Lao hán sợ hết hồn, hơi kém không có ngồi ngay đó. Triệu Hằng đội vàng thu hồi hàng mã, an ủi một tiếng không cần kinh hoàng, ngươi đi hỏi một chút nhà các ngươi chủ nhân, có bằng lòng hay không bán ra quyển cổ thư kia. Ta nguyện ra bạc dòng trăm lượng, mua xuống quyển cổ thư kia. Lao hán không dám kinh thường, đội vàng chạy về nhà đi, hướng lao phu nhân nói rõ tình huống. Vậy lao phu người cũng là đội vàng đi ra, hạ thấp người thi lễ, lao phu nhân gặp qua vị đạo trưởng này, vừa mới đạo trưởng nói nhà ta có sách yêu, thế nhưng là thật sự. Lao phu nhân lúc còn trẻ, trong nhà còn không có xuống dốc, cũng coi như là đại gia tiểu thư, nghe qua một chút kỳ văn dị sự. Triệu Hằng gật đầu một cái, đương nhiên là thật sự, ta cần gì phải lừa các ngươi. Nói đến, sách này yêu ngược lại là cũng sẽ không hại người tính mệnh. Chỉ là phàm nhân trường kỳ cùng sách yêu tướng chỗ, tinh khí thần khó tránh khỏi hao tổn, sẽ có vẻ càng thêm si ngốc hoặc si mê với vật gì đó, khó mà tự kiềm chế. Lão phu nhân nghe vậy, nghĩ con trai nhà mình tình trạng, trong lòng cả kinh, chẳng lẽ mình nhi tử đọc sách đọc tròn váng, đều là bởi vì cái kia sách yêu tồn tại. Đạo trưởng nhưng có giải cứu chi pháp. Cái này cũng đơn giản, các ngươi chỉ cần đem quyển cổ thư kia bán cho ta, liền có thể giải trừ nguy cơ. Nếu không, chỉ sợ tai họa không xa. Lão phu nhân nhất thời lâm vào trần chờ cái này, ta cái kia nhi tử yêu sách như mạng. Trong nhà nghèo rất mồm hơi, nhưng tổ tiên truyền xuống tới hơn 2 vạn quyển sách tịch, lại là một bản đều không nỡ bán. Đây nên như thế nào cho phải? Hôm nay không bán, hắn là tai họa tới, cho một mùi lửa, mệnh tăng hoàng tuyển, liền hối hận lúc đã trưởng. Triệu Hằng đây cũng không phải là nói dối, một cái nghèo khó vất vả thư sinh, cưới một người xinh đẹp như hoa sách yêu, tất nhiên bị người ngấp nghé. Vô luận là trong kịch bản gốc, vẫn là nguyên tắc trong tiểu thuyết, người nhà này vận mệnh đều rất bi thảm. Lão phu nhân do dự một chút, trong lòng hung ác không biết tiên sinh nói là quyển sách kia, coi là thật nguyện ý ra bạc dòng trăm lượng mua sắm. Triệu Hằng hướng về người nhà này phía trên nhìn một chút, hẳn chính là Lang gia tổ truyền chi thư, bạc dòng trăm lượng cũng đích xác không giả. Tiên sinh chờ, ta này liền đi lấy. Mặc kệ là bởi vì thụ yêu, còn là bởi vì con trai nhà mình ngu dại, lại hoặc là vì trăm lượng bạc dòng, lão phu nhân đều quyết định bán sách. Nhà bọn hắn bên trong cũng thật sự là đói. Lão phu nhân đã cao tuổi, mắt mờ, không làm được vài đôi giày, đã không đủ duy trì sinh kế. Nếu không phải còn có một cái trung thành tuyệt đối lão bộc, không rời không bỏ, cái này hai mẹ con đã sớm chết đói. Không bao lâu, lão phu nhân mang theo một bản cổ thư đi ra, lão bộc đi theo bên cạnh. Đạo trưởng, ngài xem có phải hay không quyển sách này? Sách còn không có tới gần, Triệu Hằng liền cảm ứng được phía trên yêu khí, gật đầu nói chính là quyển sách này. Triệu Hằng tiếp nhận sách, tiện tay lật ra, tìm được có vẽ cô gái xinh đẹp một tờ, chỉ thấy cái kia họa bên trong nữ tử thần thái linh động, tựa hồ đang tại run lẩy bẩy. Triệu Hằng duỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng điểm một cái còn không ra. Tại vậy lão phu người cùng lão bộc nhìn chăm chú, trên kia bên trong nữ tử vậy mà xuống lại, biến thành một cái cao một thước tiểu nhân, hướng về Triệu Hằng quỳ lạy tiên trưởng tha mạng, tiểu yêu chưa bao giờ hại người. Triệu Hằng cười ha ha, nếu là ngươi đã hại người, ta tuyệt sẽ không cùng ngươi nhiều lời. Ngươi trước tạm trở về đi. Lão phu nhân cùng lão bộc nhìn thấy thật sự có sách yêu, cũng là sợ choáng váng, lập tức liền phải quỳ ngã xuống đất. Triệu Hằng đưa tay vừa đỡ, để cho hai người đứng lên không cần sợ. Ý niệm khẽ động, quyển cổ thư kia đã bị Triệu Hằng thu vào kinh ngạc cung. Triệu Hằng tiện tay một phen, lấy ra bạc dòng trăm lượng, đưa cho hai người, đây là bạc, các ngươi xin nhận lấy. Lão phu nhân có chút do dự cái này. Tiên trưởng thay chúng ta đuổi bắt sách yêu, chúng ta lại sao hảo lại muốn tiên trưởng bạc? Cho các ngươi liền thu cất đi. Ta cũng là ưa thích thu thập những vật này, đối với ta còn có chút tác dụng. Lão bộc mở miệng khuyên nhủ phu nhân, nếu là tiên trưởng ban tặng, ngươi liền thu cất đi. Lại nói, trong nhà cũng là thực sự đói, cũng không thể để cho thiếu gia mỗi ngày uống hiếm. Nghe đến đó, lão phu nhân cũng sẽ không do dự, nhận lấy bạc, nói tiếng cảm ơn đa tạ tiên trưởng. Đúng lúc này, trong trạch viện chạy đến một cái lôi thôi lết thiết thư sinh, một bộ quần áo bẩn thỉu, tràn đầy miếng vá, nhìn thấy mấy người, còn có chút nộ khí mẫu thân, ngươi vì cái gì đụng đến ta sách? Triệu Hằng nhìn thấy gia hỏa này liền giận đảng, thực sự là một cái con một sách đọc tròn váng. Nhìn ngươi cũng có 20 nhiều tuổi, vậy mà để cho mẹ già khổ cực nuôi gia đình, cũng không nhìn kỹ một chút mẫu thân của ngươi, đã là xanh sao vàng gọn, thể nhược nhiều bệnh, ngày giờ không nhiều. Nếu là ngươi còn không tưởng nhớ hối cải, sớm muộn tất có đại họa. Mẫu thân, đây là người nào? Lão phu nhân cũng là có chút nhức đầu. Đạo trưởng, cái này. Triệu Hằng nhìn một chút cái này lão phu nhân, lão phu nhân, ngươi hái tử chi tâm, tất nhiên không lời nào để nói. Nhưng quán tử như sát tử, ngươi như vậy dung túng hắn không hỏi thế sự, chỉ biết vùi đầu học hành cực khổ, chờ ngươi trăm năm về sau, hắn sợ rằng phải chết đói đầu đường. Cũng được, thu sách yêu, ta liền lại tặng ngươi đan dược một cái, nhường ngươi sống lâu mấy năm a. Triệu Hằng nói xong, tiện tay lấy ra một cái cường thân kiện thể đan dược, con ngón búng ra, đưa vào lão phụ nhân trong miệng. Lão phụ nhân chỉ cảm thấy trong miệng một hồi thanh lương, không tự chủ nuốt xuống đan dược, sau đó liền cảm giác toàn thân buông lỏng không thiếu, liền mỗi ngày làm dậy bệnh mỏi hoa hai mắt, cũng thanh minh một chút. Lão phụ nhân lúc này còn muốn lôi kéo nhi tử vì xuống, Triệu Hằng lại là đã đạp vào phi kiếm, đằng không mà lên. Loại việc vớ vẩn này, Triệu Hằng là lười nhắc quản, xem ở sách yêu phân thượng, mắng lên vài câu, tiện đưa một khỏa đan dược, đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Đến nỗi đan dược kia, vốn chính là dùng dược liệu thông thường luyện chơi, cũng liền đối với phạm nhân hữu hiệu. Chương 713, Nhan Như Ngọc, Mai Như Vẽ rời đi gia đình kia sau đó, Triệu Hằng cũng không hề rời đi, mà là hướng về trong thành mặt khác một gia đình đi đến. Gia đình này rõ ràng là nhà giàu sang, đình viện rất lớn, có đình đài lầu cát, có rừng trúc hồ nước. Cửa ra vào gia đình nhìn thấy Triệu Hằng quần áo hoa lệ, phong độ bất phàm, cũng tương tự không dám thất lễ. Càng là trong nhà cao môn đại hộ nhìn đại môn, lại càng có nhãn lực nhiệt tình, biết nhìn người áo quần và khí chất. Triệu Hằng cũng không có trực tiếp cho thấy ý đồ đến, những thứ này gia đình giàu có đều rất coi trọng mặt mũi, ngươi nếu là nói thẳng nhà bọn hắn có yêu quái, không bị đuổi ra mới là lạ. Triệu Hằng giả ý nói có chuyện quan trọng tiếp kiến nhà mình chủ nhân, liền để người đi thông truyền. Tiến vào trạch viện sau đó, xuyên qua ba đạo môn, đi vào chính sảnh, Triệu Hằng mới thấy được nhà này chủ nhân, lại là một cái điển hình thương nhân. Không biết vị đạo trưởng này tới ta trong phủ, có chuyện gì quan trọng? Đương nhiên là vì bắt yêu mà đến. Thương nhân sắc mặt bất thiện thanh tiên bạch nhật, ta trong phủ này ở đâu ra yêu quái? Triệu Hằng ý niệm khẽ động, một cái một thước phi kiếm lơ lửng ở giữa không trung, phun ra nuốt vào lấy lôi quang, làm người ta kinh ngạc không thôi. Triệu Hằng cười ha ha, ta thanh bảo kiếm này, thích nhất chạm yêu trừ ma. Gặp phải yêu ma quỷ quái, liền sẽ tự động ra khỏi vỏ. Bây giờ, kiếm chỉ nhà ngươi thư phòng, trong thư phòng tất có kỳ quặc. Nếu ngươi không tin, ta lập tức đi ngay. Ngày khác cửa nát nhà tan, cũng là gieo gió gặt bão. Thương nhân kia nhìn xem ở giữa không trung xoay tròn bay múa phi kiếm, dọa đến run lẩy bẩy, biết đây là gặp phải cao nhân, lập tức đổi sắc mặt còn xin đạo trưởng cứu ta. Triệu Hằng lúc này mới hài lòng gật đầu phía trước dẫn đường, đi nhà ngươi thư phòng. Đạo trưởng, mời tới bên này. Triệu Hằng nhìn cái này thương nhân sắc mặt cùng khí bận, cũng không giống là cái gì làm việc thiện tích đức người, cũng lười nói nhảm nhiều. Đến thư phòng, liền gặp được một cái mười mấy tuổi thiếu niên, đang nằm ở trên bàn sách nằm ngáy ho ho. Thương nhân kia gặp tình hình này, cũng là lên cơn giận dữ, ngươi nghịch tử này, lại tại lười biếng. Triệu Hằng lại là lười nhác quản những thứ này, tiện tay một chiều, trên giá sách một quyển sách tự động bay vào trong tay của hắn, nói câu đây là sách yêu, ta mang đi, ngươi không có ý kiến chớ. Thương nhân gặp chỉ là một bản bình thường cổ thư, lập tức gật đầu đạo trưởng vì nhà ta trừ yêu, tiểu nhân đương nhiên không có ý kiến. Còn xin đạo trưởng rời bước phòng khách, tiểu nhân tự nhiên dâng lên tạ ơn. Không cần, lui về phía sau làm việc thiện tích đức liền có thể. Triệu Hằng cũng lười cùng bọn hắn nói nhảm, trực tiếp ngự kiếm bay đi. Đi tới một chỗ chỗ không người, Triệu Hằng lấy ra hai quyển cổ thư, đem hai cái sách yêu kêu lên, lại là một cái áo vàng nữ tử, một cái áo hồng nữ tử. Hai nàng này cũng là khuôn mặt như vẽ, quần áo hoa lệ, trên đầu mang theo các loại trang trí, còn có chút phục trang đẹp đẽ. Tiểu yêu nhan như ngọc, gặp qua tiên trưởng. Tiểu yêu mai như vẽ, gặp qua tiên trưởng. Triệu Hằng gật gật đầu đều đứng lên đi. Các ngươi là khi nào đản sinh linh trí, lại là như thế nào trưởng thành đến tình trạng hôm nay? Từ nói thật tới, trong đó lớn tuổi cái kia mai như vẽ mở miệng nói tiểu yêu sinh ra linh trí tương đối sớm, ước chừng đã có 100 năm thời gian, vẫn luôn chờ tại Lan gia. Về sau ta cảm ứng được trong thành có khí tức tương tự, liền tìm được muội muội nhan như ngọc. Thế là ta liền thường xuyên đi cùng muội muội gặp gỡ. Đến nỗi tiên trưởng nói tới trưởng thành, hẳn là cùng người có học thức đọc sách lúc tản mát ra văn khí có liên quan. Chúng ta chỉ cần chờ ở người khác nhà thư phòng, trường kỳ lắng nghe tiếng đọc sách, liền có thể hấp thu văn khí, chậm rãi trưởng thành. Tiên trưởng, người chúng ta thật sự chưa bao giờ hại qua người, vẫn luôn là thành thành thật thật, giữ khuôn phép. Hơn nữa, chúng ta cũng không có cái gì hại người năng lực. Này ngược lại là thật sự, hai nữ tuy là yêu quái, thậm chí có thể hiện hóa hình thành, ban ngày hành động, nhưng nhiều lắm là tương đương với một cái hơi biết chút huyền thuật bình thường nữ tử, vẫn chưa bằng tu hành vượt qua 100 năm tiểu hồ ly. Nghe xong hai người giảng thuật, Triệu Hằng đối với văn khí cũng là có chút hứng thú. Nói đến, Triệu Hằng cũng là học thức bên bác, đọc sách vô số, nhưng bởi vì thể nội tiên đạo linh khí, võ đạo nguyên khí cũng là quá mức nồng đậm, một mực không để ý đến văn khí tồn tại. Có lẽ có thể thử một chút, cái này văn khí cũng là có rất nhiều diệu dụng. Tại thế giới này, văn khí tựa hồ rất được hoan nghênh, nghe nói một chút giang hà trong hồ nước Long Vương đều thích làm một chút văn nhân thi hội, gặp phải thi từ làm tốt, còn có thể mời đến Long Cung ăn uống tiệc rượu. Suy nghĩ kỹ một chút, cũng có thể biết rõ nguyên nhân trong đó. Tỷ như Nhạc Dương lâu, Hoàng Hạc lâu, chờ Thiên Hạ Minh lâu, đều là bởi vì một chút truyền thế thi từ mới có thể lưu truyền rộng rãi, trở thành nổi danh nhất danh thắng cổ điển. Tốt thi từ lưu truyền thiên cổ, có thể để người ta đối với một ít chỗ chạy theo như vịt, một cách tự nhiên liền tăng lên nơi đó hương hỏa. Đối với địa phương thành hoàng, Long Vương cũng là có chỗ tốt. Nghĩ tới đây, Triệu Hằng lấy ra giấy bút, trên giấy viết xuống một bài thơ. Hạo đáng nỗi buồn ly biệt ba ngày liếc, ngâm roi đông chỉ tức thiên ai. Lạc hồng không phải vô tình vật, hóa thành xuân bùn càng hộ hoa. Một bài thơ viết xong, Triệu Hằng nhìn về phía hai cái sách yêu, các ngươi cảm giác như thế nào? Hai cái sách yêu ở bên nhìn xem, nhịn không được mở miệng tán thưởng tiên trưởng thơ viết vô cùng tốt, nhất là cuối cùng này hai câu, có thể lưu truyền thiên cổ. Chỉ là, văn khí tựa hồ còn cần biểu lộ cảm xúc, xúc cảnh sinh tình. Bây giờ tuy có văn khí, nhưng tựa hồ cùng bài thơ này phẩm chất không quá xứng đôi. Triệu Hằng lập tức hiểu được, vẹn vẹn làm thơ còn không được, còn muốn hợp thời, còn muốn có thể kích phát trung tình. Thay lời khác tới nói, muốn làm kẻ chép văn, tốt nhất là tại công chúng nơi, thoải mái trang một đợt, chấn kinh đầy đất cái cảm, lại để cho thi từ lưu truyền rộng rãi, mới có thể mức độ lớn nhất thu hoạch văn khí. Quả nhiên, văn nhân trang xiên, thật đúng là có cần thiết. Nếu không thì, tới bài chính khí ca. Nghĩ rõ ràng những thứ này sau đó, Triệu Hằng xuề bàn tay ra, một cỗ nồng đậm đến cực điểm khí tức màu xanh nhạt từ trong lòng bàn tay hiện lên, lại cũng không phải là ất mộc linh khí, mà là trong truyền thuyết văn khí. Thì ra, văn khí vẫn luôn tại, thậm chí trọng lượng còn không thấp. Chỉ là so với bàng bạc võ đạo, tiên đạo, văn khí thực sự có chút không có ý nghĩa. Con ngón tay đem hai đạo văn khí đánh vào hai cái sách yêu thể bên trong, hai nữ trong nháy mắt sắc mặt thường hồng, toàn thân run rẩy, giống như là uống nửa cân rượu sái. Qua một hồi lâu, hai nữ mới khôi phục tới, vì giảm xuống đất đa tạ tiên trưởng ban thưởng. Triệu Hằng suy tư một phen, lại là hai đạo màu sáng trắng thuần dương chi khí đánh vào hai nữ thể nội, hai nữ xuất hiện lần nữa tình cảnh mới vừa rồi, cơ thể cũng biến thành càng thêm ngưng thực, làn da trở nên càng thêm thủy nộn. Triệu Hằng gật đầu một cái xem ra, dưỡng khí đối với sách yêu, đồng dạng là vật đại bổ. Đi, các người đi về trước đi, về sau liền theo ta đi. Là, nô tỳ cáo lui. Thái độ rất đoan chính, vị trí bày rất nhiều tin tưởng, cũng không tệ lắm, không hổ là sách yêu, trí tuệ không thấp. Có lẽ, hai cái này có thể bồi dưỡng thành tiểu thư ký. Ban ngày có việc thư ký làm, buổi tối không có chuyện gì. Không thể nghĩ lung tung, ta là người đứng đắn. Trên nửa đường thu hoạch hai cái sách yêu, Triệu Hằng tâm tình cũng không tệ, cũng chưa từng có nhiều trì hoãn, liền tiếp theo lên đường lên đường. Chương 714, Thanh Phong, Nguyệt Trì Kim Hoa Đông Nam, Đông Âu khu vực, Phó gia đại trạch. Lao ra, bên ngoài tới một vị đạo trưởng, nói là muốn gặp thấy ngươi. Cái gì đạo trưởng? Không thấy ta đang bận đâu. Lao ra, người đạo trưởng này rất không bình thường, ngươi xem một chút liền biết. Được chưa, đem người mời tiền đến, ta sau đó liền đến. Tiên viện, trong phòng khách, Triệu Hằng tiếp nhận thị nữ đưa tới nước trà, uống một hớp, khẽ gật đầu. Thị nữ kia lập tức mắc cỡ đỏ bừng khuôn mặt, quay người hướng về hậu viện chạy tới. Đến hậu viện, nhìn thấy hai vị đang tại múa kiếm tiểu thư, thị nữ kia lập tức tiến lên bẩm báo đại tiểu thư, nhị tiểu thư, các ngươi mau đi xem một chút, tiền thính tới một đạo sĩ, dáng dấp nhưng dễ nhìn, như trong bức họa nhân vật. Hai nữ tử dừng động tác trong tay lại, trong đó lớn tuổi một cái mở miệng khiển trách một câu tiểu điệp, chứng chặt một điểm. Tiểu thư, thật sự, ta không lừa các ngươi đạo sĩ kia thoạt nhìn cũng chỉ chừng 20 tuổi, ngũ quan tuấn lãng, cao lớn kiên cường, cười lên nhìn rất đẹp, mặc xanh trắng đạo bào, trên thân còn đeo cái cổ quái hộ kiếm, khiến người ta cảm thấy rất thoải mái đâu. Một cái khác nhỏ tuổi một chút tiểu thư lưng thú tỉ tỉ, chúng ta đi xem một chút đi, vừa bạn lúc này luyện kiếm luyện mệt mỏi. Vậy được rồi, chỉ là len lén nhìn, không cho phép làm cái gì khác người sự tình, miễn cho bị cha mắng. Biết, biết, đi nhanh đi. Triệu Hằng một chén trà uống xong, Phó Thiên Cửu còn không có xuất hiện, ngược lại là Phó gia tỷ bội xuất hiện trước, trốn ở cửa ra vào bụng trộm nhìn hắn. Triệu Hằng quay đầu, hướng cái kia hai cái lặng lẽ lộ ra ngoài cái đầu nhỏ mỉm cười, hai thiếu nữ lập tức tâm linh lung lay. Ai u, tỷ tỷ, người đẻ đến ta. Đừng nói chuyện, đi mau đi mau. Triệu Hằng cũng là không khỏi cảm khái, quả nhiên cùng Tiểu Thiến dung mạo rất giống, chỉ có điều càng thêm tuổi nhỏ hơn một chút, hẳn là nhiều lắm là 14-15 tuổi. Đến nôi cái kia tiểu nhân, nhìn mới 13 tuổi mà thôi. Chính là, duyên dáng lượn lờ 13 dư, đầu khấu đầu cành mới đầu tháng 2. Bất quá, cái này tiểu nhân rõ ràng có chút giả tiểu tử khí chất. Hai nữ mang theo hai cái tiểu nha hoàn bối rối thoát đi, trở lại hậu viện, cũng nhịn không được vỗ ngực một cái còn thật sự thật đẹp mắt. Trong phòng khách, lại một cái thị nữ đi tới, cho Triệu Hằng nối liền một chén nước trà, vừa cẩn thận xem xét Triệu Hằng vài lần, mới bỏ được phải rời đi. Vị đạo trưởng này, lão phu chính là Phó Thiên Cửu. Không biết đạo trưởng là phương nào người, ở đâu tọa tiên sơn tu hành, đến nhà bái phòng cần làm chuyện gì? Nhìn thấy Triệu Hằng một khắc, Phó Thiên Cửu cũng coi như là minh bạch, vì cái gì quản gia nhất định phải làm cho hắn tới gặp một chút vị đạo trưởng này. Khí chất quá đặc biệt, hướng về nơi đó ngồi xuống, liền có một cỗ lâm nhiên khí thế đập vào mặt, ẩn ẩn còn mang theo sắc bén chi khí, tựa như là một cái sắc bảo kiếm ra khỏi vỏ. Phó đại nhân, ta liền nói thẳng, tại hạ Triệu Hằng, một cái kiếm tu, vừa mới ngự kiếm phi hành, đi ngang qua trên quý phủ khoảng không, gặp quý phủ hai vị tiểu thư thiên phú coi như không tệ, liền lưu ý quan sát một chút, lại gặp Phó đại nhân thanh khí ngút trời, hiển nhiên là một trung quân ái dân vị quan tốt. Chỉ là Phó đại nhân khí vận bên trong, ẩn ẩn có mây đen hiện lên, chỉ sợ gần 2 năm sẽ có một hồi đại nạn. Cố ý hiện thân tới gặp, gần nhất đều đang giả trang thần côn Triệu Hằng, cũng là há mồm liền ra. Phó Thiên Cửu cười ha ha, đạo trưởng nói là ngự kiếm phi hành, không phải đang nói đùa chứ? Triệu Hằng cũng không nhiều lời nói nhảm, loại chuyện này cũng nên hiện ra bản sự mới có thể để cho người tin tưởng. Trên lưng hộp kiếm rơi xuống đất, phía trên cơ quan tự động mở ra, hai thanh trường kiếm bay ra, một thanh trường kiếm thanh quang vần quanh, một thanh trường kiếm lôi quang ẩn ẩn, ở giữa không trung bay múa vài vòng, lơ lửng ở giữa không trung, đứng yên bất động. Phó đại nhân, Triệu Mỗ chưa từng nói đùa. Phó Thiên Cửu cũng ngây dại mắt, mặc dù hắn cũng đã được nghe nói một chút kỳ văn dị sự, biết trên thế giới này tồn tại chân chính cao nhân, nhưng tận mắt thấy, thật đúng là lần thứ nhất. Thì ra càng là kiếm tiên ở trước mặt, tha thứ lão phu mắt vụ bề. Vừa mới kiếm tiên nói lão phu sẽ có một hồi đại nạn, có thể hay không nói tỉ mỉ một hai? Triệu Hằng lắc đầu, thiên cơ bất khả lộ, bất quá Phó đại nhân cũng không cần lo lắng quá mức. Trận này đại nạn, Phó đại nhân tuy có lao ngục thai đường, hữu thụ hình mới khổ, cũng không lo lắng tính mạng. Có thể gặp dữ hóa lành, gặp nạn thành tường. A, lão phu cần phải như thế nào né qua trận này kiếp nạn? Còn xin kiếm tiên chỉ thị. Triệu Hằng cười cười, nếu là kiếp nạn đều có thể né qua, vậy còn gọi kiếp nạn sao? Phó đại nhân chỉ cần nhớ kỹ một câu, sống sót thì có hy vọng. Cái này, Phó Thiên Cửu luôn cảm thấy, lời nói này giống như cũng tương đương không nói. Tiên sinh kia này tới, còn có cái gì mục đích khác sao? Các người Phó gia hai đứa con gái rất có vài phần thiên phú, nếu là lãng phí, thực sự đáng tiếc, ta có ý định truyền thụ các nàng một chút võ nghệ, tương lai có lẽ có thể giúp được ngươi. Phó Thiên Cửu do dự một chút, nhưng cần để cho ta hai cái này nữ nhi xuất gia vì đạo. Không cần, ta chỉ sẽ tại này dừng lại một đoạn thời gian, dạy bảo bọn hắn một chút võ nghệ. Cụ thể có thể lãnh ngộ bao nhiêu thì nhìn chính các nàng. Phó Thiên Cửu gật gật đầu, tiên sinh xin chờ phút chốc, Tiểu Thúy, đi đem hai cái tiểu thư kêu đến. Không bao lâu, Phó Thanh Phong cùng Phó Nguyệt Trì đi đến, so sánh với vừa mới, rõ ràng còn đổi một bộ quần áo, trang điểm nhẹ. Thanh Phong, Nguyệt Trì, vị này là Triệu Hằng đạo trưởng, muốn truyền thụ cho các ngươi một chút võ nghệ, còn không mau tới gặp qua tiên sinh. Hai nữ lập tức rất cung kính hành lễ, vẫn không quên vụng trộm mắt nhìn Triệu Hằng. Triệu Hằng gật gật đầu, không tệ, ngược lại là có mấy phần nội tình. Ta chỗ này có hô hấp thuật thổ nạp, có thể cường thân kiện thể, củng cố căn cơ. Có ngang dọc xê dịch chi thuật, có thể phi mái hiên nhà tổ bích, tới lui như gió. Có quyền cước binh khí, có thể lấy một địch trăm, đánh đâu thằng đó. Các ngươi muốn học cái gì? Hai nữ đột nhiên bị kêu đến, còn nói muốn dạy các nàng võ công, trong lúc nhất thời còn không có làm rõ ràng tình trạng. Ngược lại là Phó Nguyệt Trì, nhìn xem Triệu Hằng trương này mặt đẹp trai, trực tiếp thốt ra cũng không hẳn có thể toàn bộ đều học a. Triệu Hằng cũng không tức giận, đương nhiên có thể, ta sẽ không dừng lại quá lâu, nếu như các ngươi học rất nhanh, cũng có thể toàn bộ đều học. Ta người này cũng không thích thế tục lễ pháp, cũng không thích cái gì còn công nhiều nhiễu. Các ngươi nếu là muốn học, bây giờ liền có thể dạy các ngươi. Các ngươi trước tiên diễn luyện một chút kiếm thuật, để cho ta nhìn một chút. Hai nữ liếc nhau, mặc dù còn có rất nhiều nghi vấn, nhưng tất nhiên phụ thân không nói gì, các nàng cũng liền nghe lời làm theo. Tiên sinh xin mời đi theo ta, chúng ta đi diễn võ trường. Quan sát hai nữ kiếm pháp sau đó, Triệu Hằng cũng khen vài câu tương môn hổ nữ cái gì, liền trực tiếp bắt đầu dạy học. Ngay đầu tiên, Triệu Hằng trước chỉ điểm hai nữ kiếm pháp, lựa ra các nàng kiếm pháp ở trong một chút chỗ thiếu sót. Hai nữ dù sao cũng là nữ tử, mặc dù cũng thường xuyên tập võ, thậm chí thường xuyên cùng trong nhà bọn hộ vệ đối chiến luận bàn, nhưng đều không trải qua chân chính liều mạng tranh đấu. Hơn nữa, trong nhà bọn hộ vệ, tại cùng tiểu thư nhà mình lúc tỷ thí, cũng không khả năng lấy ra toàn bộ công phu. Cho nên, hai nữ khinh công nội tình coi như không tệ, kiếm pháp liền thật sự có chút hoa giá đỡ hiểm nghi. Tại dạy dỗ hai nữ kiếm pháp thời điểm, Triệu Hằng lặng yên không tiếng động lấy đi một giọt Phó Thanh Phong huyết. Tại nhìn thấy Phó Thanh Phong một khắc này, Triệu Hằng liền có ý nghĩ, có thể sớm cho Nhiếp Tiểu Thiến cả một thân thể. Chương 715, tái tạo cơ thể trở lại kinh ngạc cùng, đi tới trung tầng đại điện, mở ra phòng thí nghiệm sinh vật, thông thượng điện, mở ra đủ loại thí nghiệm thiết bị, đem lúc trước lặng lẽ gỡ xuống Phó Thanh Phong huyết lấy ra, để vào bồi dưỡng trong thùng, đủ loại máy móc tại trí tuệ nhân tạo điều khiển phía dưới, tự động bắt đầu vận hành. Từ sinh hóa nguy cơ trong thế giới, Triệu Hằng lấy được, không chỉ là đủ loại vũ khí trang bị, sinh hoạt vật tư, trí tuệ nhân tạo, còn có hoàn chỉnh thí nghiệm thiết bị, vũ khí dây chuyển sản xuất, cùng với kiến thức khoa học kỹ thuật. Tại ở trong đó, cấp cao nhất khoa học kỹ thuật chính là virus sinh hóa, cùng với vô cùng thành thục nhân bản kỹ thuật. Tại sinh hóa nguy cơ bên trong, công ty Ủm Bờ Dẻo là có thể đại lượng nhân bản cả một cái thành thị người, mô phỏng đủ loại quảng trường, tiến hành sinh hóa thí nghiệm. Ở bên trong, nhân bản kỹ thuật thành thục độ có thể tưởng tượng được, đơn giản so trong đất trồng cải trắng củ cải còn đơn giản. Tại phong phú dịch dinh dưỡng cung cấp, một cái phôi thai rất nhanh tạo thành, tế bào bắt đầu lấy chỉ số tốc độ phân giải, từng bước lớn lên. Tại tu chân trong thế giới thần thoại, loại này có thể xưng vô căn cứ tạo vật thần thông, tại trong khoa kỹ thế giới đã không còn là chuyện ly kỳ gì. Thậm chí, Triệu Hằng còn kết hợp luyện đan thuật, đem đủ loại dược liệu quý giá dung nhập vào trong dịch nuôi thấy, đem bộ dạng này thân thể nhân bản chế tạo càng thêm thích hợp tu luyện. Khoa học kỹ thuật tu tiên chính là cường đại như vậy. Mặc dù Triệu Hằng tạm thời còn sáng tạo không ra cái gì tiên tiên đạo thể, sau thiên đạo thể, nhưng hơi cải tạo một chút, bách mạch câu thông vẫn là có thể. Đương nhiên, Triệu Hằng cũng không dám đổi quá nhiều, để phòng xuất hiện một chút không cũng biết biến hóa, lại không dám đại lượng nhân bản. Người nhân bản khuyết thiếu ký ức, cần tại bồi dưỡng sau khi hoàn thành cắm vào ký ức. Nếu là đại lượng nhân bản, cắm vào giống nhau ký ức, cuối cùng xuất hiện rất giống nhau cá thể, giống như trước đây 100 cái Alins, đều giống như phục chế phẩm, cũng có vẻ hơi không quá chân thực. Vì tốt hơn sáng tạo ra cỗ thân thể này, Triệu Hằng mỗi ngày chỉ rút ra chút ít thời gian, dạy bảo Thanh Phong, Nguyệt Trì hai tỷ muội, thời gian còn lại đều đang chăm chú cỗ này nhân bản thể trưởng thành. Thậm chí, Triệu Hằng cũng không có đem chuyện này cáo chi mấy người khác, ngay cả Nhiếp Tiểu Thiến tạm thời cũng không biết. Tiên sinh, ngươi nhìn ta bộ kiếm pháp kia như thế nào? Còn có hay không cái gì chỗ không đủ? Tiên sinh, ngươi xem ta khinh công tiến bộ như thế nào? Kể từ Triệu Hằng bắt đầu truyền thụ Phó Thanh Phong cùng Phó Nguyệt Trì võ công, mỗi ngày đều là chỉ 2 canh giờ, điều này cũng làm cho 2 tỷ bội gấp bội chân quý trong khoảng thời gian này, tranh cướp giành giật để cho Triệu Hằng chỉ đạo các nàng. So sánh dưới, Phó Thanh Phong càng thêm dụng tâm, thiên phú cũng tốt một chút, tiến bộ càng nhanh, đã một chân bước vào võ đạo tông sư chi cảnh. Đến nỗi Phó Nguyệt Trì, cũng có chút ham chơi, lại ở vào thiếu nữ hoài xuân giai đoạn, thích nhất suy nghĩ lung tung, ngẫu nhiên còn có thể phạm hoa si, tiến bộ chậm rất nhiều, mới vừa vặn đột phá đến tiên tiên trình độ. Đây chính là thiên địa linh khí đậm đà kết quả, chỉ cần có thích hợp công pháp tu hành, một tháng tiến bộ có thể liền bắt kịp đê võ thế giới tầm 10 năm khổ tu. Suy nghĩ một chút tiếu ngạo giang hồ, tiên tiên cũng là tuyệt đại đa số người mong muốn không thể so sánh cảnh giới. Liền xem như ỷ thiên đồ long ký bên trong, toàn thiên hạ tiên tiên cảnh giới, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đến nơi này, 1-2 tháng thời gian, Triệu Hằng chỉ làm liền một cái tông sư, một cái tiên tiên. Kỳ thực, liền xem như thế giới này võ giả, có thể đạt đến cảnh giới tông sư cũng không nhiều. Nhưng 2 tỷ muội có Phó Thiên Cửu thu thập dữ liệu, Triệu Hằng luyện chế đan dược, tiến bộ đương nhiên thần tốc. Nhìn thấy 2 tỷ muội lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trưởng thành, Phó Thiên Cửu đối với Triệu Hằng cũng là càng ngày càng tín nhiệm. Loạn thế gần tới, Phó Thiên Cửu cũng là có thể cảm thấy thiên hạ đại thế biến hóa, một chút phát sinh thiên tai nhân họa khu vực, đã bắt đầu có lưu dân làm loạn tạo phản, thậm chí những cái kia nhiều lần cấm không chỉ Bạch Liên giáo các loại, cũng đều bắt đầu khôi phục. Tại dạng này thế đạo bối cảnh dưới, chúng nữ nhi có thể học thêm một chút bản sự, cũng tốt tự vệ. Mặc dù nói, thiên hạ võ công, duy khoái bất phá, nhưng luyện võ cũng không thể chỉ là một vị truy cầu nhanh, còn muốn chuẩn, còn muốn hữu lực. Kiếm pháp mặc dù có thể tốc thành, nhưng nội công lại cần từng bước rèn luyện kiên cố, đan dược để thăng, chỉ là nhất thời. Các người rõ chưa? Hiểu rồi, tiên sinh có thể lại chỉ điểm một chút ta sao? Tỷ tỷ, rõ ràng là ta tới trước. Không thể không nói, Triệu Hằng lối ăn mặc này thực sự là đem mị lực cá nhân phát huy đến cực hạn, chỉ nhìn một cách đơn thuần Phó gia tỷ muội tiếp cận người trình độ, còn có trong góc thường xuyên nhìn lén một đám thị nữ, liền biết. Hai nữ mặc dù học rất nhiều nghiêm túc, nhưng dù sao còn không có trải qua cái gì long đong ngăn trở, vẫn là đại tiểu thư tính tình, còn không có đem tiềm lực phát huy đến cực hạn. Triệu Hằng cũng không nóng nảy, trước tiên chậm rãi đặt nền móng là được. Đến tương lai trong nhà các nàng phát sinh đại nạn, tâm cảnh cùng ý chí bên trên kinh nghiệm một phen ma luyện, tự nhiên là sẽ minh bạch đạo lý trong đó. Sự tình phát sinh ở trên thân người khác, từ đầu đến cuối chỉ là cố sự, chỉ có phát sinh ở trên đầu mình mới là sự cố. Không trải qua đau đến không muốn sống gian khổ khốn khổ, như thế nào lại có thoát thai hoán cốt niết bàn chủ sinh? Kinh nghiệm càng nhiều, Triệu Hằng lại càng không thích giảng đạo lý, bởi vì hắn hiểu được, liền xem như nghe nói qua nhiều hơn nữa đạo lý, cũng không chắc chắn có thể đủ qua hảo cả đời này. 2 canh giờ dạy bảo hoàn tất, Triệu Hằng đúng giờ rời đi. Hai nữ có chút xúi quẩy, sau đó lại là một vòng quen thuộc tranh luận tỉ tỉ, ta cảm thấy hôm nay tiên sinh đối với ta càng thêm dụng tâm một chút. Hắn khen ta 3 lần, đối với ta cười 6 lần đâu. Vậy ngươi nhưng là kém xa. tiên sinh mặc dù chỉ khen ta 2 lần, lại đối với ta cười 11 lần đâu. Dạng này tính toán, vẫn là ta thắng. Phó Nguyệt Trì không có để ý chút nào tỉ tỉ, coi như ngươi thắng thì thế nào. Ngươi đã sớm cùng Mã đại nhân công tử chỉ phúc vi hôn. Cũng chỉ có ta, mới có hy vọng gả cho tiên sinh. Phó Thanh Phong có chút tức giận, ta mới không cần gả cho kia cái gì Mã công tử, nhà chúng ta tại Giang Nam, nhà bọn hắn tại Kim Thành, ta liền hắn dáng dấp ra sao cũng không biết. Cũng không biết hắn là cao là thấp, là béo là gầy, là đẹp là xấu. Lại nói, coi như Mã công tử dáng dấp đẹp hơn nữa thì sao? Còn không phải cùng những cái kia kinh đô hoàn khố tử đệ một dạng. Tỷ tỷ, việc này ngươi nhưng làm không được chủ. Ai nha, tức chết ta rồi, ngươi cô gái nhỏ này. Ngươi mới bao nhiêu lớn? Cùng tiên sinh ít nhất kém 6-7 tuổi đâu. Vậy thì thế nào? Ta sẽ lớn lên đi. Nói xong, Phó Nguyệt Chỉ vẫn rất bộ ngực nhỏ hơn nữa, ta chỗ này cũng sẽ lớn lên. Ngươi cái tiểu hoàng mao nha đầu, thật đúng là không có biết một chút nào thẹn thùng. Ta muốn đi nói cho cha, để cho hắn nhanh chóng nói với ngươi một môn hôn sự. Ai nha, ngươi dám, ta cũng không tiếp tục phải gọi tỷ tỷ ngươi. Một bên khác, Kinh Ngạc Cung, Triệu Hằng mắt nhìn bồi dưỡng trong thùng, từng ngày lớn lên nhân bản thể, cũng là có chút chờ mong. Không biết Nhiếp Tiểu Thiến cùng cô thân thể này độ phù hợp như thế nào, có lẽ còn muốn luyện chế một chút đan dược mới tốt. Triệu Hằng nhớ kỹ, tại Liêu Trai bên trong, thế nhưng là có không ít mượn xác hoàn hồn tiết mục, thậm chí mượn xác hoàn hồn sau đó, trải qua một đoạn thời gian dung hợp, còn có thể lột xác, lễ tạ thần linh hồn diện mạo như trước, cái này cũng rất thần kỳ. Còn có cái kia thân mật, đổi đầu thao tác, cũng là đủ loại loại cả. Chương 716, Động Đình Thủy Quân trong nháy mắt, Triệu Hằng dậy thanh phòng, Nguyệt Trì tỷ muội cũng có hơn 3 tháng. Một ngày này, Triệu Hằng tìm được Phó Thiên Cửu, chuẩn bị chào từ biệt Phó Thiên Sinh, Triệu Mộ ở đây dừng lại 3 tháng có thừa, cũng nên rời đi. Phó Thiên Cửu nghe vậy sững sờ cái này, thế nhưng là ta phó ra chậm trễ tiên sinh. Cũng không chậm trễ, chỉ là Triệu Mộ cũng có chuyện chính mình phải làm. Phó Thiên Cửu lúc này mới yên tâm lại tiên sinh ở đây dừng lại 3 tháng, tận tâm tận ý dạy bảo tiểu nữ, Phó Thiên Cửu vô cùng cảm kích. Ta biết tiên sinh là người trong tu hành, tự nhiên cũng không dám ép ở lại. Chỉ là, ta cái kia 2 đứa con gái sợ là tiên sinh có từng cùng các nàng cáo biệt, còn chưa từng cáo biệt, sau đó liền cùng các nàng chứng minh. Như thế, cũng tốt. Tiên sinh, nhưng còn có cái gì có thể dạy ta? Triệu Hằng dừng lại một chút, nói nếu là sau này gặp phải Cẩm Y Liễu vệ thiên hộ trái hùng, có thể xách tên của ta. Phó Thiên Cửu nhớ kỹ cái tên này, đứng dậy, hướng về Triệu Hằng ôm quyền thi lễ như thế, Phó Thiên Cửu lần nữa bái tạ tiên sinh. Khi Phó Thanh Phong cùng Phó Nguyệt Chỉ biết Triệu Hằng muốn đi, hai tấm xinh xắn khuôn mặt nhỏ lập tức khổ xuống, tiên sinh tại sao phải đi? Là tỷ muội chúng ta chọc ngươi tức giận sao? Chúng ta lui về phía sau nhất định nghe lời, cũng không tiếp tục lười biếng. Tiên sinh đừng đi, được không? So với Phó Nguyệt Trì, đã 15 tuổi Phó Thanh Phong, rõ ràng muốn càng thêm trầm ổn một chút, nhưng cũng là mặt tràn đầy khẩn cầu tiên sinh nhất định phải đi sao? Triệu Hằng nhìn xem hai nữ biểu lộ, cười cười không cần thương tâm như thế, cái này cũng không phải là cái gì sinh ly từ biệt. Chỉ cần các ngươi siêng năng luyện công, sau này tự có tương kiến thời điểm. Cái kia, vậy khi nào mới có thể gặp lại đến tiên sinh? Triệu Hằng cười cười ôn hòa này liền xem các ngươi phải chăng cố gắng. Nếu như các ngươi đầy đủ cố gắng, không dùng đến 2-3 năm liền có thể tương kiến, nếu là không đủ cố gắng. Tiên sinh yên tâm, tỷ muội chúng ta nhất định chăm học khổ luyện, không cô phụ tiên sinh dạy bảo tri ân. Vậy ta an tâm. Sắp chia tay lúc, đưa tặng các ngươi một chút pháp khí phòng thân. Cái này 2 thanh đoạn kiếm các ngươi cần bên người mang theo, vô luận các ngươi người ở chỗ nào, ta đều có thể tìm được các ngươi. Đây là trấn tà linh, ngày khác nếu là gặp phải yêu ma quỷ quái, lay động linh đan, liền có thể trấn tà khu quỷ. Đây là thiên cơ dụ, chống ra có thể bảo vệ toàn thân, chuyển động chốt mở có thể thả ra ám khí. Đem mình bình thường trong lúc rảnh rỗi luyện chế một chút đồ chơi nhỏ, cho hai nữ mỗi người phân một phần, Triệu Hằng liền chuẩn bị rời đi. Thế giới này rất lớn, Triệu Hằng còn nghĩ bốn phía đi xem một chút, nếu không phải vội vàng bồi dưỡng nhân bản thể, Triệu Hằng có thể tại 2 tháng trước rời đi. Bây giờ, đi qua hơn 3 tháng bồi dưỡng, nhân bản thể đã dài đến 7-8 tuổi, tiến nhập trạng thái ổn định, đoán chừng lại có 2-3 tháng, liền có thể trưởng thành đến 15-16 tuổi, Nhiếp Tiểu Thiến liền có thể phụ thân. Tại hai tỷ muội lưu luyến không rời trong ánh mắt, Triệu Hằng đạp vào phi kiếm, tiêu sái mà đi. Tỷ tỷ, ngươi nói chúng ta còn bao lâu nữa mới có thể mới gặp lại tiên sinh? Nay liền muốn nhìn ngươi, bình thường luyện công không dụng tâm, về sau nếu là không cần tiếp tục tâm, kéo chân sau, ta liền không để ý tới ngươi. Tỷ tỷ yên tâm đi, ta nhất định dụng tâm. Đã bay lên giữa không trung Triệu Hằng, nghe được phía dưới truyền đến âm thanh, cũng là lộ ra một vòng vui mừng mỉm cười. Một đường hướng tây, phi hành 2000 dặm, Triệu Hằng lần nữa đi tới dưới Nhạc Dương lầu, Động Đình hồ bờ. Phía trước cùng Động Đình thủy phủ kết xuống thiện duyên, cũng nên đến thu hoạch thời điểm. Trên Nhạc Dương lầu, lúc này chính vào xuân cùng cảnh minh, không có chút rung động nào thời điểm. Nhìn về nơi xa Động Đình hồ, đích thật là trên dưới ánh sáng của bầu trời, một bích mênh mang, sa hô thường tập, cẩm lân du định, vợ chỉ đinh lan, xanh tươi mượt mà. Nhớ tới Phạm Trọng Yêm Nhạc Dương lâu nhớ, đích thật là vừa vặn phù hợp tình cảnh này. Tại trên Nhạc Dương lầu lên cao trông về phía xa, vô tình hay cố ý phóng xuất ra một tia kiếm ý, sau đó lại đi tới Động Đình hồ Bắc Động Đình miếu, nhìn xem miếu thờ bên trong tôn kia mặt đen tượng thần, Triệu Hằng nhóm lửa một nén nhang, cắm vào trong lư hương, nhưng lại không hành lễ, nói chỉ là câu không biết Động Đình vương nhưng tại, có thể hay không gặp một lần. Động Đình hồ thực chất, Động Đình trong thủy phủ, đang cùng Long Vương nói chuyện trời đất Động Đình vương liễu nghị, đột nhiên lông mày khẽ động, tiếp tục mở miệng nói nhạc phụ đại nhân, có vị kiếm tiên đến ta cái kia Động Đình miếu bên trong, nếu muốn cùng ta gặp một lần. Động Đình Long Vương nghe vậy, suy nghĩ một chút người có thể nhìn ra sâu cạn của hắn. Liễu Nghị lắc đầu cũng không thể, trên người người này có một cỗ lâm nhiên kiếm ý, để cho người ta không rét mà run. Chỉ sợ là cực kỳ cao minh kiếm tiên. Không biết thế nào, Động Đình Long Vương chợt nhớ tới trước đây không lâu, tại Động Đình Hồ mặt phía nam độ kiếp cái vị kia kiếm tiên, chẳng lẽ là hắn? Hiện tế, ngươi truyền lời cho hắn, trong Động Đình Hồ tương kiến. Chúng ta cùng một chỗ, đi chiếu cố vị này kiếm tiên. Là, nhạc phụ đại nhân. Động Đình miếu bên trong, phía trên cung phụng tôn kia mặt đen tượng thần, đột nhiên giống như là sống lại, trong đôi mắt phóng ra thần quang, chiếu toàn bộ thần miếu nội bộ cũng vì đó sáng lên. Trong miếu đang tại dâng hương cầu phúc bách tính thấy cảnh này, nhao nhao quỳ xuống hành lễ là Động Đình Vương Hiền Linh, đại gia mau mau cầu phúc. Triệu Hằng đứng nguyên, lại là nghe được một tiếng truyền âm, một vị trí, quay người muốn đi ra thần miếu. Phía dưới quỳ mấy cái bách tính, nhìn thấy Triệu Hằng cái biểu hiện này, dễ vội vàng nhắc nhở vị công tử này, đây là Động Đình Vương Hiền Linh, ngươi như thế nào không nhanh chóng quỳ xuống? Chính là, nhưng chớ có đắc tội thần linh. Triệu Hằng cười không nói, quay người đi ra thần miếu, hóa thành một đạo kiếm quang, biến mất không thấy gì nữa. A, người kia cũng là thần tiên. Ta đã biết, vậy nhất định là cái gì thần tiên, đến tìm Động Đình Vương thông cửa tới. Nói cẩn thận, trong thần miếu, nhưng chớ có tùy tiện lời nói lung tung. Một ngày này, lại có một đầu thần tích hiện ra, rất nhiều bách tính đều tận mắt nhìn thấy, truyền thuyết có cái mũi có mắt. Trong lúc nhất thời, ngược lại là lại vì này Động Đình miếu, tăng thêm mấy phần hương hỏa. Tại Thanh Thiên Bạch Nhật phía dưới, trong Động Đình hồ chỗ bỗng nhiên từ dưới nước bốc lên một tòa thanh sơn, thanh trong núi bay ra một chiếc cực lớn màu thuyền, vững vàng rơi vào trên mặt nước. Nhưng vào lúc này, một đạo kiếm quang từ xa mà đến gần, trong chớp mắt, liền rơi vào đầu thuyền. Người đến thế nhưng là vừa mới Động Đình miếu bên trong kiếm tiên. Chính là, bản thân họ Triệu Thiên Hằng, nhưng mà năm đó ngàn dặm chuyển thư Liễu tiên sinh. Ha ha, chính thị bản nhân. Thỉnh. Chiếc này du thuyền ước chừng dài 5-6 trượng, trang trí tinh mỹ, treo hồng treo xanh, nội bộ càng là có đủ loại chân bảo trang trí bài trí, cực điểm xa hoa. Vẹn vẹn là cái kia buồng nhỏ trên tàu trên vách tường khảm nạm từng khỏa dạ minh châu, cầm tới thế gian, cũng là ngàn vàng không đổi bảo vật. Triệu Hằng cũng là khen ngợi hai câu, khó trách đều nói Long cung bảo vật nhiều, hôm nay gặp mặt, quả thật truyền ngôn không giả a. Triệu tiên sinh nói đùa, cũng chỉ là một chút bình thường bảo vật thôi. Tới, ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này chính là nhạc phụ đại nhân của ta, 800 dặm Động Đỉnh Hồ Long Vương. Triệu Hằng nhìn xem trước mắt vị này một thân áo bào đỏ, khuôn mặt cổ phác, khí chất rất đắt trung nhân, cũng là có chút hiếu kỳ. Long Vương, đây cũng là một cái không nhỏ thần. Triệu Hằng thật đúng là lần thứ nhất nhìn thấy thần. Tán tu Triệu Hằng, gặp qua Động Đỉnh Quân. Tiên sinh không cần phải khách khí, ta quan tiên sinh cũng là hữu đạo chân tu, sớm muộn có một ngày có thể độ kiếp phi thăng, đứng hàng tiên ban. Tới, mời ngồi. Chương 717, Động Đình Long Vương. Ba người sau khi ngồi xuống, Động Đình Long Vương phất phất tay, lập tức có mấy cái thị nữ xinh đẹp thỉnh đi lên đủ loại rượu ngon món ngon, trái cây tươi. Mấy người một phen giới thiệu sau đó, Long Vương mở miệng hỏi Triệu tiên sinh, hơn nửa năm trước, Động Đình Hồ bờ nam từng có người liên tiếp vượt qua một cửu thiên kiếp cùng đôi chín thiên kiếp. Không biết lúc đó người độ kiếp, thế nhưng là tiên sinh. Triệu Hằng gật đầu, chính là Triệu Mỗ. Quả là thế, có thể tại thế giới bây giờ vượt qua loại kia cường độ thiên kiếp, tiên sinh tu vi quả nhiên để cho người ta sợ hai thằng phụ. Long Quân quá khen, Triệu Mô cũng chỉ bất quá là trên con đường tu hành một cái hành giả thôi. Long Quân tọa chấn Động Đình Hồ, trăm ngàn năm qua, bảo đảm bên bờ trăm họ phong điều mưa thuận, mới thật sự là công đức vô lượng, vạn dân kính ngưỡng. Liêu tiên sinh ngàn dặm truyền thư, khẳng khái trượng nghĩa, thi ân bất cầu báo, uy vũ không khuất phục, mỹ danh truyền thiên hạ, thiên cổ vĩnh lưu truyền. So sánh với các ngươi, Triệu Mô chút bản lĩnh này, cần gì tiếp với? Mặc kệ là phàm nhân hay là tiên thần, đồng dạng đều thích nghe kỹ lời nói. Khen người, cũng muốn phân rõ tuần tự chủ thứ, làm đến cùng hưởng ân huệ. Triệu Hằng một lời nói xong, Long Vương cùng Liễu Nghị cũng là không hẹn mà cùng lộ ra mỉm cười, xem ra trước mắt vị này không đơn thuần là tu vi cao thâm, kiếm pháp cao minh, càng là am hiểu sâu đạo lý đối nhân xử thế, ngược lại là một rất dễ chung sống người. Qua ba lần rượu, đồ ăn qua ngũ vị, mắt thấy bầu không khí cũng tô đậm đúng chỗ, Triệu Hằng lúc này mới lên tiếng nói, Long Quân, Liễu tiên sinh, thứ không dám dâu dếm, tại hạ lần này hiện thân, cũng có chuyện muốn nhờ. Triệu Mỗ tu hành ngắn ngày, lại không môn không phái, mặc dù biết được một chút luyện đan luyện khí chi pháp, cũng không lương tài linh dược. Bởi vậy, muốn cùng Long Quân làm giao dịch, bằng vào trong tay cái này luyện đan luyện khí bản sự, đổi lấy một chút linh dược, linh tài. Không biết có thể. Động Đình Long Vương đặt chén rượu xuống, thì ra là thế, chuyện này không thành vấn đề. Chỉ là, tiên sinh quả thật am hiểu luyện đan luyện khí. Triệu Hằng lấy ra sau lưng bắt trước lạnh nguyệt băng phách hộ kiếm, nhẹ nhàng vỗ, hộ kiếm phía trên cơ quan mở ra, bay ra hai thanh phi kiếm, chính là thuận gió, trừ ma hai kiếm. Long Quân, mời xem. Động Đình Long Vương hai mắt sáng lên, đứng dậy, tiếp nhận trừ ma kiếm, khẽ vuốt thân kiếm, lại cong lại gảy nhẹ. Trừ ma kiếm sinh ra cảm ứng, lôi quang ẩn ẩn, phát ra chiến minh. Động Đình Long Vương càng ngày càng ngạc nhiên, quả nhiên hảo kiếm, vậy mà đã sinh ra linh trí, trong đó càng có thiên lôi địa hỏa chi lực. Càng khó hơn chính là, thanh kiếm này sử dụng tài liệu chỉ là bình thường, lại có thể đạt đến loại trình độ này, đủ thấy tiên sinh thuật luyện khí cao minh. Này kiếm tên gì? Kiếm tên trừ ma, một thanh khác kiếm tên thuật gió. Hai thanh kiếm này, một cái thiên về uy lực, một cái thiên về tốc độ. Lấy ý, ngự kiếm cơi gió tới, trừ ma giữa thiên địa. Hảo kiếm, thơ hay, hảo tình vạn trượng. Triệu tiên sinh thật là có mấy phần ngày xưa thuần dương kiếm tiên phong phạm. Triệu Hằng vội vàng khiêm tốn nói, Long Quân nói đùa, hậu bối có thể nào cùng lữ tổ đánh đồng? Long Quân bỗng nhiên nghĩ tới điều gì nói đến, ngày đó ngươi độ kiếp đi qua, ta cùng phụ cận chư vị thành hoàng, còn có lữ tiên quan tiên bên trong quán chủ đều đã từng đi qua xem xét, chỉ là chưa từng nhìn thấy ngươi thân ảnh. ngươi nếu là có thời gian, ngược lại là có thể đi cái kia Lữ Tiên trong quan đi một chút, nói không chừng còn sẽ có bất ngờ cơ duyên. Triệu Hằng trong lòng hơi động, ngày đó liên tiếp vượt qua thiên kiếp, bản thân bị trọng thương, lập tức liền trở lại trong Kinh Nhạn cung đi nghỉ ngơi, thật đúng là không chút chú ý tới tình huống bên ngoài, không biết còn xảy ra nhiều như vậy sự tình. Xem ra, về sau nếu là lần nữa vượt qua thiên kiếp thời điểm, nhất định muốn tránh được càng xa một chút. Tất nhiên kiến thức qua tiên sinh luyện khí thủ đoạn, chắc hẳn tiên sinh luyện đan trình độ cũng là bất phàm. Thứ không dám dâu dếm, luyện khí, thuật luyện đan bác đại tinh thâm, cho dù là tại ta trong lòng cùng, cũng không có cao minh luyện đan luyện khí tông sư. Muốn bồi dưỡng một cái cao minh luyện đan tông sư, hoặc luyện khí tông sư, chẳng những hao tổn ngày lúc lâu, còn muốn hao phí rất nhiều tài liệu. Ta Long tộc luôn luôn không sợ trường đạo này. Bởi vậy, luyện đan luyện khí tông sư, vô luận tới nơi nào, cũng là thượng khách. Nếu là tiên sinh nguyện ý cùng chúng ta Long cung hợp tác, chúng ta nhất định sẽ không để cho tiên sinh thất vọng. Triệu Hằng cũng là sững sờ, không nghĩ tới, cho dù là Long cung, cũng khuyết thiếu luyện đan người luyện khí mới. Bất quá suy nghĩ một chút cũng có thể minh bạch, Long tộc ở dưới nước, phần lớn không am hiểu hỏa pháp, đối với luyện đan luyện khí nhất đạo, tự nhiên không có khả năng xâm nhập quá sâu. Ngay tại mấy người trò chuyện thời điểm, một hồi bọt nước tiếng vang lên, một cái nữ quan nhảy lên mũi thuyền, cùng lính gác cửa bẩm báo sau đó, đi đến. Nữ quan kia khuôn mặt thanh tú, một thân thủy lam sắc quan bảo, đầu đội kim hoàng sắc vũ quan, đi vào buồng nhỏ trên tàu sau đó, đầu tiên là rất cung kính hướng về Long Vương cùng Liễu Nghị hành lễ, lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía Triệu Hằng. Triệu Hằng cũng nhìn về phía cái này nữ quan, từ trên người nàng ẩn ẩn cảm thấy một tia khí tức quen thuộc, hơi suy nghĩ một chút, liền hiểu được, cái này nữ quan chính là trước đây đầu kia cá chép. Trước đây, Triệu Hằng lưu lại động đình thủy quân Vương Phi, Vương Phi bên cạnh còn có một cái trung thành tuyệt đối cá chép nhỏ, hẳn là trước mắt cái này nữ quan. Quả nhiên, nữ quan kia thấy rõ ràng Triệu Hằng hình dạng sau đó, túi đầu tại Long Vương bên thai nói nhỏ vài tiếng, Long Vương lập tức hiểu được, đứng dậy, cười ha ha một tiếng, Triệu tiên sinh, chưa từng nghĩ, tiên sinh cùng ta Long Cung vẫn còn có qua một đoạn ngọn nguồn. Triệu Hằng biết rõ còn cố hỏi Long Quân đây là ý gì. Long Vương vừa cười vừa nói mấy tháng phía trước, tiên sinh đi ngang qua động đỉnh hồ, có từng đã cứu. Triệu Hằng giả vờ bừng tỉnh đại ngộ thì ra là thế. Ta nói trước mắt vị này nữ quan, như thế nào có chút quen mắt. Tiên sinh cứu ta ái phi, cùng ta Long Cung có đại ân. Đêm nay nhưng chớ có rời đi, mời theo ta đi Long Cung, ta muốn thiết tiến khoản đãi tiên sinh. Đã Long Quân tương thỉnh, nào dám không thòng mệnh. Nói thật, động đỉnh Long Vương phi tử có rất nhiều, con cái càng là nhiều không kể xiết. Nếu là Triệu Hằng cứu được chỉ là một cái không có bối cảnh phi tử, động đỉnh Long Vương còn không biết để ý như thế. Nhưng Triệu Hằng cứu được cái vị kia, không chỉ là động đỉnh Long Vương Vương Phi, vẫn là Dương Tử Giang Long Vương ái nữ, này liền không đồng dạng. Cái này 800 dặm động đỉnh hồ, lại bị chia làm mấy cái khu vực, tách ra quản lý, trong đó Tây Hồ, chính là vị Vương Phi kia quản lý, tại toàn bộ động đỉnh trong Long Cung, vị Vương Phi kia cũng coi như là nhân vật thực quyền. Đương nhiên, động đỉnh Long Vương cũng không biết, đây hết thể cũng là Triệu Hằng tính toán tốt. Trước đây cứu vị Vương Phi kia, lại đoán được thân phận của nàng sau đó, Triệu Hằng mới có ngày hôm nay dự định. Đến đây bái phỏng, cố ý hiện ra thực lực, thể hiện ra chính mình luyện đan luyện khí kỹ xảo. Uống rượu thời điểm còn cố ý tiết lộ ra khí tức của mình, làm cho cả động đỉnh hồ đều có thể cảm giác được. Đã như thế, vị Vương phi kia không có đạo lý không phái người tới nhận nhau. Từ nguyên tắc cùng trong kịch bản gốc đến xem, vị Vương phi kia cũng là có ơn tất báo người. Hơn nữa, tiên thần coi trọng nhất nhân quả, nếu là có ơn không báo, tương lai lần nữa gặp phải kiếp nạn, liền sẽ hung hiểm trọng trọng. Theo động đỉnh Long Vương vung tay lên, bọn hắn ngồi chiếc này mẫu thuyền, bắt đầu chậm rãi hướng về dưới nước lặn xuống. Nhưng ở chiếc này mẫu thuyền trung quanh, tựa hồ có một cái ẩn hình vòng bảo hộ, ngăn cách trung quanh hồ nước. Qua một hồi lâu, chiếc này mẫu thuyền tựa hồ xuyên thấu một tầng kết giới, tiến vào một chỗ khác trong không gian. Chỉ thấy nơi đây là một mảnh khu kiến trúc to lớn, có cao ốc đại điện, có đình đài lầu các, có giả sơn lưu thủy, có kỳ chân dị bảo. Lại nhìn về phía bầu trời, trên không còn có nguồn sáng chụp ảnh, cùng ngoại giới ban ngày vậy mà cũng không phân biệt. Triệu Hằng có thể cảm giác rõ ràng đến, trong này nồng độ linh khí ít nhất là ngoại giới gấp mấy chục lần, tuyệt đối là động thiên phúc địa. Trong lúc nhất thời, Triệu Hằng đều nghĩ lưu lại không đi, liền chờ tại cái này Long Cung phía dưới tu luyện. Chương 718, Long Cung dạ yến, một đường xuyên qua đủ loại kỳ quan dị cảnh. Đi tới một chỗ cửa điện lớn phía trước, Triệu Hằng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy đại điện bảng hiệu bên trên lấy cổ truyện viết Linh Hư Điện ba chữ to. Tiến vào bên trong đại điện, khắp nơi đều là vàng son lộng lẫy, phục trang đẹp đẽ, có tuyệt đẹp san hô, thất thải chân châu các loại. Cùng nhau đi tới, Triệu Hằng phát hiện nước này ở dưới lính tôm tướng cua, phần lớn hóa hình cũng không hoàn chỉnh, còn bảo lưu lấy bản thể lúc đầu đặc thủ, hẳn chính là lợi cho dưới nước chiến đấu. Thế nhưng chút cung nữ cũng là hóa hình rất hoàn mỹ, mắt thường rất khó coi ra các nàng bản thể. Đương nhiên, cũng có một chút tương đối cá tính, tỉ như trên lưng mang theo hai mảnh vỏ sò, giống như là hồ điệp bản nữ. Xuyên qua đại điện, đi đến Long Vương bảo tọa bên cạnh, chỉ thấy một cái một thân màu vàng sáng cung trang, đầu đội chân phượng, khuyên thai bảo thạch, duyên dáng sang trọng nữ tử, chính ở chỗ này chờ lấy. Nhìn thấy Triệu Hằng sau đó, vị này duyên dáng sang trọng nữ tử vội vàng đứng dậy, cẩn thận chu đáo phúc chốc, sau đó liền kích động lên, quả nhiên là tiên sinh. Ngày xưa được tiên sinh cứu giúp, ân tái tạo, khắc sâu trong lòng ngũ tạng, một ngày không dám quên, thường tưởng nhớ báo đáp. Chưa từng nghĩ, hôm nay vậy mà mới gặp lại tiên sinh. Tiên sinh có còn nhớ ngày đó tình hình? Triệu Hằng cười ha ha, tự nhiên nhớ kỹ, hôm đó đi ngang qua động đỉnh hồ, gặp Vương phi một thân quý khí, lại gặp chịu kiếp nạn, cũng không nghĩ quá nhiều. Chưa từng nghĩ Vương phi thân phận tôn quý như thế. Tiên sinh mau mời thượng tọa, đại vương, ngươi có thể nhất định định phải thật tốt cảm tạ tiên sinh. Động đình Long Quân cười ha ha một tiếng, ái phi xin yên tâm, bản vương nhất định thật tốt chiêu đãi. Ta động đình thủy phủ nhất là hiếu khách, tiên sinh tại ta Long cung lại có đại ân, nhất định muốn nhiều dừng lại mấy ngày, để chúng ta cỡ nào chiêu đãi. Thiện tay mà thôi, không đáng nhắc đến. Còn muốn đa tạ Long quân chiêu đãi. Một phen cười nói sau đó, Long quân lập tức để cho người ta xếp đặt buổi tiệc, khoản đãi Triệu Hằng. Có ân cứu mạng cái tầng quan hệ này sau đó, lần này khoản đãi cũng càng thêm dụng tâm, quỳnh tương ngọc lộ, chân tu mỹ vị, nhiều vô số kể. Triệu Hằng trước kia cũng là nhiều lần làm qua hoàng đế người, nhưng những cái kia phàm trần mỹ tiểu mỹ thực, so với Long cung những thứ này, thật đúng là một cái trên trời, một cái dưới đất. Triệu Hằng cũng coi như là đại báo có lộc ăn, ăn rất nhiều thông khoái. Long quân cùng Liễu Nghị đối với Triệu Hằng ngược lại là càng ngày càng khách khí. Thật muốn nói đến, Liêu trai trong thế giới Long, so với Tây Du trong thế giới Long, kém thật đúng là không phải một chút điểm. Tào Tháo tại Thanh Mai trừ tiểu luận anh hùng thời điểm, đã từng nói Long có thể lớn có thể nhỏ, có thể thăng có thể ẩn, lớn thì hưng vân thổ vụ, tiểu thì ẩn giới tàng hình, thăng thì bay vút lên tại giữa vũ trụ, ẩn thì ẩn nút ở trong sóng lớn. Những lời này ngược lại là một chút cũng không giả, thế giới này Long cũng đồng dạng có những thứ này đặc thù, cũng đồng dạng có hành vân bố vũ năng lực. Nhưng tổng thể tôi nói, ở đây Long năng lực cũng là bị suy yếu rất lớn. Nơi này Long tại hành vân bố vũ thời điểm, cần dùng cái đuôi đem giang hà biển hồ bên trong thủy cuốn vào trên không, lại từ tầng mây bên trong đem mưa tung xuống. Bởi vậy, hành vân bố vũ cũng thành một cái vô cùng cực khổ việc tốn thể lực. Rất nhiều Long tại hành vân bố vũ hoàn tất sau đó, đều biết vô cùng mỏi mệt, từ trên trời rơi xuống. Nếu là đám rồng này rớt xuống trong biển, còn có thể khôi phục nhanh chóng. Nếu là trùng hợp trong biển có thuyền đi qua, Long còn có thể đem nhân loại thuyền xem như gối đầu, đem cái cầm đặt tại trên thuyền nghỉ ngơi. Nếu là Long không cẩn thận rớt xuống trên lục địa, vậy thì ứng câu nói kia, rồng nơi nước cạn bị tôm dễ ức. Trước đây không lâu, Triệu Hằng tại phương Bắc liền từng nghe nói qua một chút nghe đồn, nghe nói có đầu long rớt xuống trong một thôn, các thôn dân cầm đao thương cùng tiễn xua đuổi, con rồng kia bị buộc bất đắc dĩ, chạy đến thôn dân cửa ra vào vũng nước đọng bên trong trở về lan lộn, ý đồ mượn nhờ một điểm kia điểm nước bùn khôi phục tự thân sức mạnh, nhưng lại là hạt cát trong sa mạc. Cuối cùng, con rồng kia thực sự làm không có cách nào, trên thân đều bò đầy con ruồi, thoi thoát, thiếu chút nữa thì phải chết. Cũng may bầu trời kịp thời phía dưới lên mưa to, con rồng kia một lần nữa bay đến trên trời. Rất nhiều kiến thức cũng làm cho Triệu Hằng bản thân với cái thế giới này long, thiếu đi mấy phần lòng kính sợ. Đương nhiên, giống động đỉnh quân dạng này long, sống mấy ngàn năm, lại trưởng quản lớn như vậy 800 dặm bên trong động đỉnh hồ, liền không là bình thường long có thể so sánh. Diệu Hàm thai nóng lúc, Long quân mở miệng nói tiên sinh, và ngươi bây giờ tu vi và kiếm thuật, vô luận là đi đến tiên đỉnh vẫn là địa phủ, cũng có thể mưu một cái chức vị tốt. Nhưng cần ta vì ngươi vận hành một phen. Đương nhiên, nếu là ngươi nghĩ đến ta Long cung nhất định đem ủy thác nhiệm vụ quan trọng. Triệu Hằng cười lắc đầu đa tạ Long quân ý tốt. Chỉ là đã quen Triệu mỗi nhàn bân giá hạc, thụ nhất không thể những quy củ kia gò bó. Chỉ hy vọng tương lai tìm một cái nơi thích hợp, thiết lập độc phủ, yên tâm tu hành. Long quân trong lòng hơi động a. Tiên sinh còn chưa xuống cấp chi địa sao? Để cho ta suy nghĩ một chút, có lẽ ta biết một chút vô chủ bảo địa. Triệu Hằng trong lòng cũng là vui mừng, không nghĩ tới vẫn còn có thu hoạch ngoài ý muốn, nếu là thật sự có thích hợp chỗ, còn xin Long quân cáo chi. Tại trên Nam Hải, có rất nhiều hòn đảo, trong đó không thiếu linh khí dư thừa động thiên phúc địa. Không thiếu người trong tu hành, đều thích tại Nam Hải thiết lập độc phủ. Ta cùng với Nam Hải Long Vương cũng là thân thích, từng nghe hắn nói lên, Nam Hải bên trên thường xuyên có rơi xuống tu sĩ, dư độc phủ. Nếu là có thể tìm được một cái, xem như chỗ nương thân, đó là lại cực kỳ thích hợp. Hơn nữa, Nam Hải Long Vương đồng dạng ưa thích nhân tộc thiên tài, tiên sinh lại có luyện đan luyện khí chi năng. Nếu là cùng Nam Hải Long cung dắt lên tuyến, tương lai cũng không lo dùng tu luyện đủ loại tài nguyên. Nếu thật sự là như thế, còn xin Long quân thầy dẫn tiến. Vô luận được hay không được, Triệu Mỗ vô cùng cảm kích. Dễ nói, quay đầu ta liền thân bút thư một phòng, tiên sinh có thể tự động đi tới Nam Hải. Chỉ tiếc, thân ta là động đỉnh thủy quân, không cách nào tự ý rời vị trí. Nếu không, nhất định phải cùng tiên sinh cùng nhau đi tới. Tới, không nói trước những cái kia. Chúng ta uống rượu dùng nữa. Ăn uống linh đình ở giữa, Triệu Hằng cũng là khó được có ba phần men say, cái này Long cung rượu, quả nhiên vi phạm. Triệu Hằng đều không nhớ rõ, chính mình bao lâu không có cảm nhận được uống say cảm giác. Men say trong cơn mông lung, chỉ thấy mười mấy cung trang mỹ thiếu nữ cùng nhau mà ra, hướng về Long quân thi lễ một cái phụ vương. Long quân khẽ gật đầu, nhìn về phía Triệu Hằng tiên sinh, ngươi nhìn ta những thứ này nữ nhi tướng mạo như thế nào? Tự nhiên là quốc sắc thiên hương, khuynh quốc khuynh thành. Tiên sinh nhưng có vừa ý, nếu là coi trọng cái nào, chúng ta ngược lại là có thể kết cái thân ra. Triệu Hằng chấn động trong lòng, ba phần men say biến mất không thấy gì nữa, ta muốn cùng ngươi làm ăn, ngươi muốn làm cha vợ của ta. Đa tạ Long quân nâng đỡ, không dối gạt Long quân, Triệu Mộ trong nhà cũng có hồng nhan chi kỷ. Động đình Long quân cười ha ha một tiếng, đây có ngại gì? Đại trượng phu tam thê tứ thiếp, cũng là bình thường. Bản vương trong cung liền có phi tử mấy chục, cơ thiếp mấy trăm. Ngẫu nhiên có coi trọng, còn có thể tăng thêm. Tiên sinh là có bản lãnh lớn, tương lai tu đạo có thành, trường sinh cửu thị, bên cạnh có mấy chục cái mỹ nhân làm bạn, cũng là lại không quá bình thường. Triệu Hằng cũng là sướng sở, hắn làm hoàng đế thời điểm, cũng không có động đỉnh Long quân khoa trương như vậy. Đều nói Long tính háo dâm, chẳng lẽ đều là thật? Bất quá, suy nghĩ một chút cũng bình thường, Long Vương sống mấy ngàn năm, nói không chừng phi tử đều đổi bao nhiêu nhóm, không thiếu thủy yêu thế nhưng là sống không được mấy trăm năm. Nếu là nghĩ như vậy mà nói, cái này động đỉnh quân con cái chỉ sợ nhiều không kể xiết, dùng một đứa con gái, đổi lấy Triệu Hằng dạng này một cái tiền đồ vô lượng con rể, nghĩ như thế nào có lời. Bên cạnh ngồi Liễu Nghị, yên lặng uống chén rượu. Hắn chỉ là một người thư sinh, cưới một vị được cưng chịu công chúa, nhất định rất trung thành. Đương nhiên, Liễu Nghị là cái trung thành quân tử, cũng không nghĩ nhiều như vậy. mấu chốt là một cái long nữ, đã đủ hắn ứng phó cả đời. Chương 719, địa sát 72 thuật còn xin cho ta suy nghĩ một chút, say rượu thảo luận chuyện này, ít nhiều có chút không tôn trọng chư vị long nữ. Mười mấy long nữ, cũng là mặt tràn đầy ngôi sao nhỏ nhìn xem Triệu Hằng, một cái so một cái gan lớn. Nếu không phải là có Long Quân cùng Liễu Nghị tại cái này, chỉ sợ các nàng đều phải tại chỗ bay lại. Đối với phàm nhân mà nói, long nữ cũng là cao cao tại thượng, chỉ tồn tại ở trong tưởng tượng thần nữ. Nhưng có Triệu Hằng thực lực như vậy cùng tiềm lực, đừng nói là động đỉnh Long Vương, liền xem như tứ hải Long Vương thấy, có thể đều muốn mời làm con rể. Long Quân tựa hồ cũng hiểu rồi Triệu Hằng ý tứ, phất phất tay, mười mấy cái long nữ nhao nhao lui ra, tiệc rượu tiếp tục. Cách đó không xa, một cái long nữ tại hai người thị nữ cùng đi phía dưới, bụng trộm nhìn xem Triệu Hằng. Công chúa, như thế nào? Ta không có lừa gạt ngươi chứ? Người đạo trưởng này dung mạo, so với bầu trời tiên nhân, đều còn hơn. Công chúa, ngươi khoan hãy nói, thật đúng là một cái tuấn lãng tiêu sái công tử ca. So công chúa vị tiêu tỷ phu có thể mạnh hơn nhiều lắm. Lục Châu, Tiểu Du, các ngươi không cần nói mỏ, nhân gia đạo trưởng là chân chính tu sĩ. Vừa mới mười mấy cái tỉ muội, hắn đều không coi trọng đâu. Vậy không giống nhau, nhà chúng ta công chúa có thể so sánh các nàng đều lớn lên xinh đẹp hơn. Hơn nữa, vị đạo trưởng này còn cứu được nhà chúng ta vương phi nương nương, cùng công chúa mới hữu duyên nhất phân đâu. Cái kia công chúa nghe vậy, trong lòng cũng là cao hứng lại trở mong, cuối cùng cũng không ngại lắc đầu hôn nhân đại sự, cuối cùng không phải do chính ta làm chủ. Trong mơ mơ màng màng, Triệu Hằng bị hai cái cung nữ đỡ đi nghỉ ngơi. Hôm sau trời vừa sáng, tỉnh lại sau giấc ngủ Triệu Hằng, tự giác thần thanh khí sảng, thoải mái vô cùng. Đương nhiên, cung nữ cái gì, sớm đã bị Triệu Hằng đuổi đi, hắn cũng sẽ không để cho cung nữ chiếm tiện nghi của mình. Long Vương lần nữa mời Triệu Hằng dùng qua điểm tâm, mới mở miệng nói tiên sinh cứu ta ái phi, bổn quân nên thâm tạ. Chỉ là không biết tiên sinh nhưng có cái gì mong muốn. Triệu Hằng hơi suy nghĩ một chút, mở miệng nói Long Quân, không biết nhưng có khai tịch động thiên bí cảnh tài liệu. Cái này, Động Đình Thủy Quân lập tức cũng do dự có thể mở động thiên tài liệu, cho dù là đối với ta Động Đình Thủy phủ tới nói, cũng là hi hữu chi vật, cũng không phải ta keo kiệt, loại bảo vật này đích xác khó tìm. Đương nhiên tứ hải trong Long Cung, cần phải không thiếu những thứ này. Triệu Hằng vội vàng bổ sung một câu Long Quân hiểu lầm, Triệu Mô cũng không cần quá mức cao cấp bảo vật, chỉ cần có thể mở một mảnh nhỏ dược viên, trồng trọt linh thảo là được rồi. Nếu là như vậy, ta ngược lại thật ra có thể cho tiên sinh cung cấp một chút. Muốn diện hóa bí cảnh, liền cần âm dương ngũ hành chi tinh. Như vậy đi, ta chỗ này cho tiên sinh cung cấp một chút, đại khái có thể mở 10 mẫu linh điển. Đến nỗi nhiều hơn nữa, ta chỗ này cũng muốn duy trì cần thiết. Sau này tiên sinh đến trên Nam Hải, ngược lại là có thể hướng Nam Hải Long Vương cầu một chút. Chỉ là chút, vẫn còn không tính là quá mức chân quý. Tiên sinh nhưng còn có cái gì khác yêu cầu? Triệu Hằng lắc đầu, những thứ này đã đủ rồi, những thứ khác, Triệu Mô cũng không dám hy vọng xa vời quá nhiều. Ai, tiên sinh tất nhiên đến ta chỗ này, hà tất khách khí như vậy? Như vậy đi, ta chỗ này còn có mấy môn địa sát 70 thuật bên trong thần thông thuật pháp, cũng cùng nhau tặng cho tiên sinh, như thế nào? Triệu Hằng hai mắt tỏa sáng, lập tức hứng thú, nếu là cái khác, hắn còn không như thế nào để ý, cái này địa sát 72 thuật, trong đó thế nhưng là có không ít cực kỳ tốt thần thông. Triệu Hằng cũng rất tò mò, đến tột cùng là cái nào mấy môn thuật pháp. Long Vương phất phất tay, sau một lát, Quy Thừa tướng mang tới một quyển sách, đưa cho Triệu Hằng. Triệu Hằng mở ra xem, chỉ thấy phía trên hết thảy có 6 loại địa sát chi thuật, theo thứ tự là: vào nước, dày thủy, phân hân, thần hành, ngự phòng, lấy nguyệt. Kỳ thực, Long tộc cam hiểu nhất thủy thuộc tính pháp thuật thần thông, hẳn còn có mượn gió, bố bụ, cầu tinh, đảo mưa, cấm thủy, đoạn lưu chờ thuật pháp. Chỉ là những thứ này thuật pháp, cũng là Long tộc dựa vào sinh tồn bản lĩnh giữ nhà, sẽ không dễ dàng truyền ra ngoài. Đến nỗi 36 thiên cương thần thông, cho dù là Long cũng có, cũng sẽ không dễ dàng truyền ra. Mặc dù không có chính mình muốn nhất kiếm thuật, chém yêu, thơ u, khu thần, ấm tiên các loại, nhưng những thứ này đã rất tốt. Vào nước là tị thủy quyết, có thể tại dưới nước thông suốt, tùy ý hành động, không cần thay đổi khí. Dây thủy có thể tại mặt nước hành động, như dẫm trên đất bằng. Thần hành chính là tốc độ chi pháp, tu luyện tới chỗ cao thâm, một bước ngàn dặm cũng không phải việc khó. Ngự phong chính là cưỡi gió mà đi, giống như nhóm ngự phong. Lấy nguyệt có thể thu thập nguyệt quang để mà tu luyện. Bên cạnh mình tiểu yêu quái đều thật có phúc. Phân thân có thể là trong cái này trong mấy môn địa sát chi thuật đối với Triệu Hằng hữu dụng nhất. Tây Du ký bên trong, Tôn Ngộ Không sở học 72 biến, liền cùng cái này giống. Tại thỉnh kinh trên đường, Tôn Ngộ Không đã từng sử dụng tới rất nhiều loại địa sát chi thuật. Tỷ như thơ u, khu thần, vào nước, dày thủy, thổ hành, rời ra, tục đầu, định thân các loại. Triệu Hằng sau khi xem xong, cũng là vội vàng nói cảm ơn đa tạ Long Quân trọng thưởng, những thứ này Triệu Mộ phi thường yêu thích, cũng sẽ không khách khí. Đúng là nên như thế, tiên sinh tại động đỉnh phụ cận độ kiếp, lại cứu ái phi, lần nữa phiên gặp nhau, duyên phận không cạn. Về sau còn muốn thường xuyên qua lại. Nếu là Long Quân không chê, Triệu Mộ về sau có thể muốn thường xuyên làm phiền. Đây cũng là tiễn đưa bảo vật, lại là thần thông phép thuật, còn có nhiệt tình khoản đãi, thân mút thương, đủ loại lấy lòng, để cho Triệu Hằng kém chút đều do dự, muốn hay không thật sự cưới một long nữ. Tiên sinh tất nhiên am hiểu luyện khí luyện đan, chắc hẳn tinh thông hỏa kinh. Triệu Hằng gật đầu một cái, Triệu Mỗ bây giờ tu luyện hai loại hỏa pháp, Viêm Dương chân hỏa, Huyền Âm chân hỏa. Luyện khí luyện đan, toàn bằng hai loại hỏa pháp. Không biết có thể hay không nhìn qua. Chuyện nào có đáng gì? Triệu Hằng nói đi, đưa hai tay ra, một trái một phải, theo thứ tự là màu đỏ thắm Viêm Dương chân hỏa cùng màu lam nhạt Huyền Âm chân hỏa. Động Đình Thủy Quân xem xét tỉ mỉ một phen sau đó, cũng là nhịn không được kinh ngạc tiểu hữu coi là thật thật bản lãnh, hai loại thuộc tính tương phản hỏa diễm, vậy mà có thể một thể đồng tu. Hơn nữa, càng khó chính là, cái này viêm dương chân hỏa đã có một tia đại nhật chân hỏa thần vận. Nói đến, Triệu Hằng vì tu luyện viêm dương chân hỏa, cũng đích xác là xuống một phen khổ công, về sau lại mượn nhờ phản ứng tổng hợp hạt nhân sinh ra phóng xạ chân khí, tăng nhanh tiến trình này. Trong mặt trời bộ chính là không giây phút nào đang tiến hành phản ứng tổng hợp hạt nhân, trong lúc vô hình, Triệu Hằng viêm dương chân hỏa càng lúc càng giống đại nhật chân hỏa. Triệu Hằng thu hồi hỏa diễm, hỏi nghị không ra Long Quân đối với hỏa kinh còn biết sơ lược. Long Quân nhớ lại một chút mấy trăm năm trước, từng có một vị đạo sĩ, danh hào Thái Dương, am hiểu nhất đại nhật chân hỏa. Bổn quân từng mời hắn tới trong cung luận đạo, đối hỏa pháp cũng có rất nhiều hiểu rõ. Triệu Hằng nghe có chút quen hay, một chút hồi ức, đây chẳng phải là Liễu Nghị chuyện bên trong tình tiết sao? Liễu Nghị đến Long cung truyền thư, hỏi thăm võ sĩ Long Quân ở đâu, võ sĩ trả lời, đại vương tại Huyền Châu các cùng Thái Dương đạo sĩ đàm luận hỏa kinh. Long Quân học rộng tài cao, để cho người ta bội phục. Long Vương cười cười, ta Long tộc trung quy là không am hiểu đạo này. Đúng, tiên sinh có thể am hiểu luyện chế trường thọ đan. Biết phương thuốc cùng luyện chế thủ pháp, chỉ là khổ vì khuyết thiếu tài liệu, cũng không từng thử qua. Chuyện nào có đáng gì? Với bạn, ta trong Long cung không bao giờ thiếu loại tài liệu này, còn có thượng hạng đan lô. Nếu là tiên sinh có thể luyện chế, bổn quân muốn mời tiên sinh thay luyện chế một nhóm. Nếu là đại vương không đau lòng tài liệu, Triệu Mỗ có thể thử xem. Tiên sinh xin mời đi theo ta. Kỳ thực, Động Đình Thủy Quân nói mình không am hiểu hỏa pháp, đó cũng chỉ là không am hiểu, cũng không phải sẽ không. Hắn cũng biết một ít thuật luyện đan, chỉ là trình độ không cao. Liên cái kia trường thọ đan tới nói, Long Quân quen thuộc nhất, cũng chính là có thể kéo dài một năm tuổi thọ trường thọ đan. Đến nỗi cao hơn phẩm cấp, tỷ lệ thành đan không cao. Liễu Nghị chuyện bên trong ghi chép, Liễu Nghị từng đưa tặng biểu đệ 50 mai trường thọ đan, một cái có thể tăng thọ một năm. Khi Triệu Hằng đi vào Long cung phòng luyện đan sau đó, cũng không thể không cảm thán, Long cung thật đúng là tài đại khí thô, linh dược này xếp thành chồng, đan lô cũng là có thật nhiều, thấp nhất cũng là pháp bảo cấp bậc, thậm chí còn có tiên khí. Quả nhiên, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Chương 720, khí vận hóa Long kỳ thực, pháp khí cùng linh khí ở giữa chia cao thấp, cũng không phải tuyệt đối. Nếu là tài liệu luyện chế đủ tốt, pháp khí cũng có thể mạnh hơn linh khí. Dù sao, pháp khí cùng linh khí khác nhau, chỉ ở tại có hay không sinh ra linh tính, cũng không ở chỗ uy lực mạnh yếu. Cho dù là một kiện phàm tục binh khí, nếu là tồn tại lâu, bị người sử dụng tinh huyết, cảm xúc lây nhiễm, hoặc sát lục quá nặng, cũng có thể sinh ra linh tính. Cho dù là dùng thiên tài địa bảo rèn được thần binh lợi khí, nếu là người chế tạo trình độ có hạn, lại không có đầy đủ kinh nghiệm cùng chính xác quần dưỡng, cũng rất khó sinh ra linh tính. Đương nhiên, tài liệu càng tốt, rèn đúc thủ pháp càng cao minh hơn, lại càng dễ dàng sinh ra linh tính. Ngang hàng tài liệu cùng rèn đúc trình độ phía dưới, sinh ra linh tính linh khí, liền muốn vượt xa không có linh tính pháp khí. Triệu Hằng cũng không có đi sử dụng tiên khí cấp bậc lò luyện đan, đây còn không phải là hắn có thể sử dụng, cho dù là cưỡng ép thôi động, cũng không thể phát huy ra đầy đủ ý lực, còn không bằng dùng pháp bảo. Có bao nhiêu khẩu vị ăn bao nhiêu cơm, điểm này Triệu Hằng vẫn có phổ. Chọn tốt thích hợp dữ liệu, Triệu Hằng trước tiên từ cấp thấp nhất trường thọ đan bắt đầu luyện chế. Pháp bảo cấp bậc lò luyện đan, kích thước cũng đủ lớn, duy nhất một lần có thể luyện chế 36 viên thuốc. Triệu Hằng trước tiên dùng chính mình tiểu đan lô tới một lò, rất thuận lợi luyện chế ra 9 cái đan dược, trong đó 3 cái cấp thấp nhất một đạo đan văn, có thể tăng thọ 1 năm. Cao cấp nhất một cái là 4 văn đan dược, có thể tăng thọ 1 năm 3 tháng. Có lần đầu tiên sau khi thành công, Triệu Hằng bắt đầu sử dụng pháp bảo cấp bậc lò luyện đan thử. Lấy hoài không hết tài liệu, thượng đẳng phẩm chất pháp bảo lò luyện đan, để cho Triệu Hằng lập tức đắm chìm trong luyện đan trong vui sướng. Một lò, hai lô, ba lô. Nửa ngày công phu, Triệu Hằng khai lò 9 lần, luyện chế được hơn 300 viên thuốc. Theo đối với lò luyện đan quen thuộc, đối với loại đan dược này luyện chế lưu trình quen thuộc, Triệu Hằng tại cuối cùng một lò thời điểm, cao nhất phẩm chất tăng thọ đan, đã có lục đạo đan văn, có thể tăng thọ 1 năm 5 tháng. Long Quân một mực ở bên cạnh nhìn xem, lúc này mở miệng nói tiên sinh, trước tiên nghỉ ngơi một chút, ta ngươi cái này thiên phú luyện đan, thật đúng là để cho người ta bội phục. Nửa ngày công phu, thì đến được loại trình độ này. Hơn nữa, mỗi một lô đều có thể toàn bộ luyện thành, không có lãng phí một phần tài liệu, thực sự hiếm thấy. Còn nhiều thua thiệt Long Quân đan lô, ta vẫn lần thứ nhất dùng đến loại này phẩm cấp đan lô. Triệu Hằng đối với chính mình là khó, có khác sâu hơn nhận thức. Chính mình những tài sản kia, tất nhiên có thể xưng tụng phú khả địch quốc, nhưng cũng chỉ là tại trong phàm nhân thôi. Tất nhiên tiên sinh ưa thích, cái này đan lô liền tặng cho tiên sinh, xem như lần này luyện đan thủ lao. Long Quân chớ nói đùa, Triệu Mô luyện chế tất cả đan dược cộng lại, chỉ sợ cũng không sánh nổi lò luyện đan này một cái chân. Tiên sinh kia cần phải đa số ta Long Cung luyện chế một chút đan dược. Nếu như thế, Triệu Mô liền mặt dày nhận. Đúng là nên như thế, cho tiên sinh chuẩn bị âm dương ngũ hành chi tinh, cũng chuẩn bị xong. Còn có một khỏa Nhật Tinh Châu, có thể làm chiếu sáng chi dụ. Nhật Tinh Châu có chừng bóng đá lớn nhỏ, toàn thân màu sáng trắng, tản mát ra ánh sáng chói mắt, lơ lửng giữa không trung, có thể coi như mặt trời nhỏ dùng, trồng trọt thực vật thời điểm, cũng không thiếu khuyết dương quang. Không thể không nói, Long Quân nghĩ rất đúng chỗ. Triệu Hằng không chút khách khí nhận lấy bảo vật, rút sạch bỏ vào trong kinh nhạn cung, lấy âm dương ngũ hành chi tinh, mở ra 10 mẫu linh điển, lại dùng Nhật Tinh Châu chiếu sáng, kinh nhạn cung mặt đất một mảnh đất hoang, bị Triệu Hằng triệt để lợi dụng. 10 mẫu linh điển, cũng có thể trồng trọt không thiếu linh dược. Triệu Hằng lại mặt dạn mày dày, muốn một chút linh dược hạt giống. Đem 10 mẫu linh điển lật tu sửa lý hảo, phân chia thành rất nhiều khu vực, vung xuống đủ loại linh dược hạt giống, Triệu Hằng liền không có lại của nó. Bất quá, cái này 10 mẫu linh điển chung quanh thổ địa, cũng bị Triệu Hằng đầy đủ lợi dụng, trồng một chút dược liệu thông thường, còn có một số trái cây rau quả cái gì, hoàn toàn thực hiện tự cấp tự túc. Triệu Hằng còn tại ruộng đồng bên cạnh dựng mấy căn phòng, để cho chúng nữ có thể mang theo công cụ người giấy, chiếu cố một chút nơi này ruộng đồng. Luyện đan, luyện khí, luyện pháp thuật, cùng Long Vương luận kinh, luận đạo, luận học vấn, Triệu Hằng thời gian qua tương đối phong phú. Chỉ là, hai ngày sau, Triệu Hằng trong lòng hơi động, hướng Long Vương đưa ra chào từ biệt Long Vân, Triệu Mộ có việc cần rời đi một chút. Trong lúc nhất thời không để ý đến cái này Long Cung một ngày, ngoại giới một năm. Tiên sinh lúc nào có thể về? Hẳn là không cần bao lâu. Long Cung đích thật là thuộc về động thiên phúc địa, bên trong thời gian và ngoại giới cô lập ra. Đương nhiên, Long Cung một ngày, tính ra cũng muốn so ngoại giới một ngày lớn lên nhiều. Liều trai trong thế giới, có thật nhiều động thiên phúc địa, cũng có thể làm đến bên trong một ngày, ngoại giới một năm. Bây giờ, Triệu Hằng đã dự cảm đến, Thiến Nữ U Hồn bước thứ hai kịch bản, sắp bắt đầu. Đây nếu là nếu không đi ra, chỉ sợ Tả Thiên Hộ cùng Chi Thu một diệp đều có thể muốn lạnh lạnh. Cáo biệt động đình thủy quân, rời thủy phủ, Triệu Hằng không chút do dự, thẳng đến phó gia, xác nhận Phó Thiên Cửu còn tại trong nhà, không có bị mang đi, Triệu Hằng cũng không có dừng lại, mắt nhìn đang tại khổ cực luyện công hai tỷ muội, tiến bộ cũng không nhỏ, cũng liền tạm thời yên tâm. Sau đó, Triệu Hằng liền một đường thẳng đến kinh đô, Tả Thiên Hộ mới là nhiệm vụ mục tiêu. Mà lúc này Tả Thiên Hộ đã phục mệnh mang cẩm y liễu vệ xuôi nam, tiến đến đuổi bắt Phó Thiên Cửu. Triệu Hằng cảm ứng được Tả Thiên Hộ vị trí, vừa lúc ở Kim Hoa phủ cận tìm được hắn. Cùng lúc đó, Triệu Hằng đi qua điều tra, phát hiện Từ Hàng Phổ Độ cũng đã đang đổi hướng về đường bên này bên trên. Một hồi đại chiến đã là hết sức căng thẳng. Trước đây, Triệu Hằng vẫn không rõ vì cái gì Từ Hàng Phổ Độ không cần tại kinh thành, thật xa chạy đến Kim Hoa phụ cận tự mình đối phó với Phó Thiên Cửu. Có thể thấy Phó Thiên Cửu sau đó, Triệu Hằng cũng là hiểu rồi nguyên nhân trong đó. Phó Thiên Cửu là đem môn sau đó văn thao vũ lược không gì không giỏi, lại đối hoàng đế trung thành tuyệt đối tính là trung hưng năng thần. Nếu là có thể nhận được hoàng đế tín nhiệm, vì triều đình lại nối tiếp mấy chục mấy trăm năm khí vận cũng có thể. Nguyên nhân chính là như thế, muốn thôn phệ vương triều khí vận thành công hóa Long Thiên Niên Ngô Công, mới muốn tự mình đến đối phó Phó Thiên Cửu. Chỉ tiếc, vừa vặn bắt kịp Thiên Cầu thực nhận, Thiên Niên Ngô Công đan đỉnh huyền khí bị loạn, thực lực đại tổn, bị Yến Xích Hà cùng Chi Thu một diệp nhân vật chính đoàn giết chết, thất bại trong gang tấc. Bây giờ, Triệu Hằng muốn đem cái này Thiên Niên Ngô Công nuôi cho mập rồi làm thịt, nhưng lại không thể ngồi xem mặc kệ, tùy ý Thiên Niên Ngô Công thôn phệ Phó Thiên Cửu. Nay liền cần mở ra lối riêng, suy nghĩ một chút biện pháp khác. Cũng may Triệu Hằng còn có cái rất đặc biệt pháp bảo, Sơn Hà Ấn. Sơn Hà Ấn nguyên bản là có thể chấn áp một nước khí vận hòa thị bích, bây giờ vừa vặn phát huy được tác dụng. Triệu Hằng trong lòng hơi động, thẳng đến kinh đô, đi tới hoàng cung bầu trời. Nhìn xem tan nát vô cùng khí vận kim long, Triệu Hằng cũng chỉ có thể nói một câu xin lỗi. Ý niệm khẽ động, Sơn Hà Ấn tế ra, hướng về cái kia khí vận kim long liền bay đi. Khí vận kim long phảng phất cảm nhận được vô cùng kinh khủng tồn tại, nhưng lại không thể trốn chạy, chỉ có thể bất lực rên rỉ một tiếng. Trong hoàng cung đang chuẩn bị sách thương lên ngựa, tin mủ quán phi tử hoàng đế, đột nhiên giống như là được mã thượng phong, một cái thông minh, miệng sùi bọt mép, ngất đi. Triệu Hằng cũng không có đuổi tận giết tuyệt, để cho Sơn Hà Ấn hấp thu một phần mười khí vận, liền thu hồi lại. Đây nếu là trực tiếp hấp thu xong, vương triều triệt để loạn lên, không nói gánh vác bao nhiêu nhân quả, ít nhất phải bởi vì chính mình chết hàng ngàn hàng vạn dân chúng vô tội. Triệu Hằng chưa bao giờ là người tốt lành gì, nhưng nên có ranh giới cuối cùng, vẫn phải có. Cái này hấp thu tới một phần mười khí vận, Triệu Hằng cũng không có để cho Sơn Hà Ấn tiêu hóa, chỉ là tạm thời chứa đựng. Vương triều thời kỳ cuối, khí vận suy bại, loại này khí vận chất lượng rất kém cỏi, không đáng Sơn Hà Ấn hấp thu tiêu hóa. Nếu là thật hấp thu dạng này khí vận, đợi đến vương triều hủy diệt, còn có thể sẽ phải chịu phản vệ. Triệu Hằng tuần tự làm qua nhiều lần hoàng đế, thiết lập quá nhiều cái xương bá toàn cầu đế quốc, quốc vận cường thịnh vô cùng, hòa thị bích năng lượng cũng là tinh thuần đến cực điểm. Bây giờ, tự nhiên chướng mắt ngần ấy hỗn tạp khí vận. Nhưng mà, điểm ấy khí vận hẳn là đầy đủ để cho Thiên Niên Ngô Công tiến thêm một bước. Chương 721, đại chiến tướng gần Phó Thiên Cửu nhìn xem trước mắt cái này phụng chỉ đến đây đổi bắt chính mình Tả Thiên Hộ, trong lòng không khỏi nhớ tới mấy năm phía trước, vị kia thần bí kiếm tiên đã từng nói với hắn, bây giờ nghĩ đến, ngày đó nói tới đủ loại, vậy mà đã từng cái ứng nghiệm. Tả Thiên Hộ, không cần như vậy giống trống thua chiêng, ta đi với ngươi. Phó Thiên Cửu một đời làm việc không thẹn với lương tâm, bên trên xứng đáng thiên địa quân vương, phía dưới xứng đáng lê dân bách tính, chưa bao giờ có bất luận cái gì không phù hợp quy tắc cử chỉ, lòng này có thể chiêu thiên địa nhật nguyện. Phó Thanh Phong cùng Phó Nguyệt Chỉ nhưng đều là một mặt sợ hãi cha, ngươi không thể cùng hắn đi. Trong triều gian thần nắm quyền, hoàng đế bệ hạ không có khả năng nghe lời ngươi, ngươi sẽ bị mất đầu. Tả Thiên Hộ chợt phát hiện hai nữ trên thân mang theo đoạn kiếm, trong lòng hơi động, mở miệng hỏi Phó đại nhân, hai vị tiểu thư, các ngươi có từng nhận ra một cái tên là Triệu Hằng kiếm tiên? Phó Thiên Cửu cha con ba người cũng là sững sờ, Tả Thiên Hộ cũng biết Triệu tiên sinh. Tả Thiên Hộ gật gật đầu, tiên sinh từng chỉ điểm ta võ nghệ, đối với ta có truyền đạo tri ân. Phó Thiên Cửu mắt nhìn hai cái nữ nhi bảo bối, hai vị tiểu nữ đã từng được tiên sinh dạy bảo. Tả Thiên Hộ nhíu mày suy tư, chợt nhớ tới hai ba năm trước Triệu Hằng đã từng nói, trong lòng có một chút ngờ tới Phó đại nhân xin yên tâm. Lần này đi kinh đô, ta nhất định lấy lễ để tiếp đón, tuyệt không để cho Phó đại nhân chịu nửa điểm bị khuất. Đến kinh đô sau đó, ta nhất định phải báo cáo hoàng thượng, vì Phó đại nhân cầu tình. Phó Thiên Cửu vỗ vỗ hai đứa con gái mu bàn tay, yên tâm đi, Triệu tiên sinh từng nói, lão phu lần tiếp nạn này, mặc dù sẽ chịu chút đau khổ, nhưng tính mệnh không lo, còn có thể gặp dự hóa lành. Các ngươi nhất định không thể hành động thiếu suy nghĩ. Tả Thiên Hộ nhường ra thân thể Phó đại nhân, thỉnh. Bên cạnh một cái cẩm y diệp vệ liền muốn tiến lên cho Phó Thiên Cửu mang lên công xiềng, lại bị Tả Thiên Hộ ngăn lại, không nhưng đối với Phó đại nhân vô lễ. Phó đại nhân sự tình, trong đó có lẽ có khúc chiết. Tại hoàng thượng định đoạt phía trước, chúng ta cần lấy lễ đối đãi.
Là, Thiên hộ đại nhân.
Nhìn qua phụ thân bị cầm y liễu vệ tính cả hơn ngàn binh mã giải đi, Phó Thanh Phong cùng Phó Nguyệt Trì cũng là lo lắng không thôi, tỷ muội các nàng mặc dù võ công tiến nhanh, nhưng cũng không đủ đối phó nhiều như vậy binh mã, huống chi còn có một cái xem xét liền không dễ chọc Tả Thiên hộ. Tỷ tỷ, chúng ta phải làm gì? Chẳng lẽ cứ như vậy nhìn xem bọn hắn đem phụ thân bắt đi?
Đương nhiên không thể nhìn như vậy, ngươi đi thông chi tất cả thân vệ, mang lên đao thương cùng tiễn, chúng ta theo sau.
Chờ Phó Nguyệt Trì đi bận rộn, Phó Thanh Phong nhìn qua phương xa, trong miệng nói lẩm bẩm, tiên sinh, ngươi bây giờ ở chỗ nào?
Thanh Phong rất nhớ ngươi, ngươi mau tới đi.
Kỳ thực, lúc này phía dưới hết thảy đều bị Triệu Hằng để ở trong mắt. Nhìn xem hai tỷ muội cùng Tả Thiên hộ biểu hiện, cùng với bọn hắn thực lực bây giờ, Triệu Hằng cũng là rất vui mừng, đều tiến bộ không nhỏ a. Tại cái này Phong Vân hội tụ thời khắc, cái nào đó núi Côn Luân vừa xuống không bao lâu đạo sĩ cũng đã đến Kim Hoa phụ cận.
Kỳ thực, Tiến Xích Hà cùng Chi Thu một diệp tình huống có chút tương tự, hai người cũng là Phật đạo song tu, sở học rất tạp.
Tiến Xích Hà am hiểu kiếm pháp, lôi pháp, lấy khí ngự kiếm, cộng thêm càn khôn tá pháp trưởng tâm lôi. Thường nói là ba nhược ảo lộ bí mật. Chi Thu một diệp là kiếm pháp thêm thủ pháp, thần binh nhanh như pháp lệnh, đi meo rô, còn có định thân chú.
Đương nhiên, mặc kệ là mèo đen mèo trắng, có thể bắt lấy chuột chính là mèo tốt.
Mặc kệ là đạo pháp, Phật pháp, có thể hàng yêu trừ ma chính là hảo pháp.
Bên này, Tả Thiên hộ xuất lĩnh lấy hơn ngàn binh sĩ cùng cầm y liễu vệ cùng một chỗ, áp giải Phó Thiên Cửu hướng về kinh đô mà đi.
Tại phía sau bọn họ không xa, Phó Thanh Phong cùng Phó Nguyệt Trì hai tỷ muội, mang theo 100 nhiều tên trong phụ thân vệ, theo sát phía sau, chuẩn bị tùy thời ra tay, cứu Phó Thiên Cửu.
Một bên khác, triều đình cái gọi là hộ quốc pháp trượng từ hàng phổ độ, dẫn theo văn võ bách quan, tính cả một đám tăng lữ thủ hạ, cũng đến Kim Hoa.
Tại hai phe nhân mã chính giữa, Chi Thu một diệp đang tại bốn phía du đãng, tìm kiếm yêu ma quỷ quái.
Tỷ tỷ, chúng ta giống như mất dấu rồi.
Thực sự đáng hận, thật là không có nghĩ đến, cái này làm Thiên hộ mang theo nhiều người như vậy, tốc độ lại còn nhanh như vậy.
Tỷ tỷ, trời đã trễ thế như vậy, chúng ta còn muốn tiếp tục đuổi sao?
Nghe được muội muội tra hỏi, Phó Thanh Phong do dự một chút, nhìn một chút thủ hạ đám thân vệ thần thái mệt mỏi, lắc đầu đại gia đuổi một ngày, cũng mệt mỏi, trước nghỉ ngơi một chút đi.
Đại tiểu thư, phía trước phát hiện một cái cũ nát sơn trang.
Vậy được, đêm nay chúng ta trước hết ở đây nghỉ ngơi một đêm.
A Long, A Hổ, hai người các ngươi tiến đến phụ cận trên đường điều tra, tìm một chút tung tích của bọn hắn.
Là,
đi,
chúng ta tiến đến nghỉ ngơi.
Tỷ tỷ, chúng ta muốn hay không bây giờ liền thay đổi cái kia một thân quỷ trang?
Thay đổi à, nếu như A Long A Hổ bọn hắn dò thăm tin tức, chúng ta tùy thời tiến đến nghị cách cứu viện.
Lúc này, Quách Bắc huyện, Lan Nhược tự địa điểm cũ.
Tiến huynh, 2-3 năm không thấy, tu vi tăng mạnh a.
Triệu huynh cũng không kém, ngươi không phải nói hàng năm đều phải trở lại thăm một chút ta sao?
Như thế nào liên tiếp 2-3 năm đều không thấy được bóng người ngươi?
Một đoạn đường này qua động đỉnh hồ, cùng động đỉnh thủy phủ kết duyên phận.
Đi Long cung làm khách mấy ngày, lại quên trong động một ngày, ngoại giới một năm.
Lúc này mới làm trễ mãi.
Thì ra là thế, Triệu huynh ngược lại là có phúc lớn, lại có thể đi vào Long cung.
Thực sự để cho người ta hâm mộ.
Quay đầu mang ngươi cùng một chỗ, động đỉnh thủy quân vẫn là rất hiếu khách.
Đúng, lần này tới tìm Yến huynh, thế nhưng là có việc muốn nhờ.
Tiến Xích Hà nghe vậy chỉ trệ, lập tức nhớ tới một ít hồi ức không tốt Triệu huynh, ngươi thế nhưng là lại đụng phải cái gì đối thủ khó dây dưa.
Triệu Hằng lúng túng nở nụ cười, cái gì đều không thể gạt được Yến huynh.
Đích thật là có cái khó dây dưa, chính là đương triều hộ quốc pháp trượng từ hàng phổ độ, chân thân chính là một cái thiên niên nô công tinh.
Muốn thôn vệ vương triều khí vận hóa long, bây giờ đã đến một bước cuối cùng.
Nếu quả thật để hắn hóa long thành công, liền không dễ đối phó.
Tiến Xích Hà đau cả đầu Triệu huynh, ta liền biết, ngươi mới mở miệng, chắc chắn không có chuyện tốt.
Triệu Hằng cười ha ha một tiếng, muốn là bình thường đối thủ, nơi nào dùng đến Yến huynh ra tay.
Yến huynh xin yên tâm, lần này ngươi chỉ cần thay ta bảo vệ một số người là được.
Cái kia thiên niên nô công tinh, chủ yếu từ ta đi đối phó.
Tiến Xích Hà cũng cười, vậy chúng ta lên đường đi. Vừa bạn ta cũng nghĩ thử xem ta mới luyện kiếm thuật.
Đánh đoàn liền muốn tìm đáng tin cậy đồng đội, Chi Thu một diệp như thế, chỉ có thể miễn cưỡng đánh một chút phụ trợ.
Khi Triệu Hằng mang theo Yến Xích Hà tìm được Phó Thanh Phong cùng Phó Nguyệt Trì đám người, bọn hắn có thể dẫn dắt nhân mã, cùng Chi Thu một diệp vây công một cái cự thi.
Cái này cự thi chính là trong phim ảnh, đem Chi Thu một diệp bọn người làm rất chật vật cái kia xấu xí vô cùng to con.
Hai người bay đến phụ cận, nhìn xem đang phát sinh chiến đấu, Yến Xích Hà cũng là hứng thú Triệu huynh, hai cái này tiểu nữ oa sẽ không phải là ngươi dạy dỗ nên a.
Thân thủ không tệ đi.
Yến huynh hảo nhãn lực.
Đích thật là truyền các nàng một chút võ nghệ,
đưa một chút pháp khí.
Người tiểu đạo sĩ này cũng không tệ, chính là kinh nghiệm chiến đấu có chút không đủ, xem ra hẳn là vừa mới xuống núi.
Triệu Hằng mắt thấy cái kia cự thi liền muốn làm bị thương Phó gia hộ vệ, cũng là không còn lưu lại, thiện tay bung lên, trừ ma kiếm trực tiếp bay ra, bay đến giữa không trung thời điểm, nổ lên một vòng mắt sáng lôi quang, một đầu lôi long hư ảnh cùng một đầu hỏa long hư ảnh gào thét mà ra, hướng về cái kia cự thi công tới.
Ầm ầm, vừa mới đem đám người làm vô cùng chật vật cự thi, trên thân nổ lên một đoàn lôi quang, sau đó liền bắt đầu cháy hùng hực, ngã xuống đất không dậy nổi.
Đám người vội vàng quay đầu, vừa hay nhìn thấy Yến Xích Hà cùng Triệu Hằng.
Tiên sinh.
Tiên sinh chương 722, trước khi chiến đấu chuẩn bị nhìn thấy Triệu Hằng một khắc này, Phó Thanh Phong cùng Phó Nguyệt Trì hai tỷ muội, giống như là đứa bé bị vứt bỏ cuối cùng về tới phụ mẫu bên người, lòng tràn đầy ủy khuất cùng bạn ngữ ngàn lời, chỉ hóa thành một tiếng tiên sinh tốt tốt, ta nếu đã tới, liền sẽ không để phụ thân của các ngươi xảy ra chuyện.
Đều đứng lên đi, tới, lau lau nước mắt.
An ủi một phen hai tỷ muội sau đó, mọi người mà nói tự giới thiệu. Vừa mới Phó gia tỷ muội mang theo bọn hộ vệ tiến vào cái này cũ nát chính khí sơn trang,
chuẩn bị nghỉ ngơi, lại không nghĩ rằng bên trong cất giấu một cái cự hình thi yêu. Còn tốt hai tỷ muội mang theo người pháp khí linh đang sớm dự cảnh, để các nàng có phòng bị, cùng cự hình thi yêu bày ra đại chiến. Tại phụ cận tìm kiếm yêu ma quỷ quái chi thu một diệp, phát hiện động tĩnh của nơi này sau đó, cũng chạy đến tương trợ. Hai vị đạo hữu hảo, ta là phái Côn Luân hậu bối, chi thu một diệp. Không biết hai vị đạo hữu pháp hiệu? Kiếm tu, Triệu Hằng. Tiến Xích Hà. Chi thu một diệp nhìn xem lơ lửng tại Triệu Hằng bên cạnh thân trừ ma kiếm, một mặt hâm mộ cái này đạo hữu thật là lợi hại, vừa mới một kiếm liền đem cái kia thi yêu tiêu diệt. Các ngươi cái này tụ tập cùng một chỗ chuẩn bị làm gì? Là muốn hàng yêu trừ ma sao? Có thể hay không mang theo ta một cái? Triệu Hằng cùng Yến Xích Hà liếc nhau, cười cười mang lên ngươi cũng được, bất quá muốn sớm nói rõ với ngươi, lần này yêu quái thật không đơn giản, chính là một cái sắc hóa long thiên niên nô công. Ngươi cần phải suy nghĩ kỹ. Chi thu một diệp nghe vậy chẳng những không có sợ, ngược lại có chút hưng phấn thật sao? Vậy ta có thể nhất định muốn tham dự vào. Ta còn không có gặp được lợi hại như vậy yêu quái, cũng không biết có đánh thắng hay không. Nhưng có hai vị đạo huynh cao thủ như vậy tại, hẳn không có vấn đề chứ. Ta hẳn là bao nhiêu khả năng giúp đỡ điểm bội vàng. Triệu Hằng đi đến phó gia đám thân vệ bên cạnh, mở miệng nói chư vị, chúng ta lần này cần đối phó, chính là một cái pháp lực cao cường yêu ma. Nhân số nhiều không nhất định hữu dụng, ngược lại có thể sẽ cản trở. Cho nên, các ngươi không cần áp sát quá gần, ở hậu phương chuẩn bị tiếp ứng là được. Phó gia tỷ muội cũng đứng dậy tất cả mọi người nghe tiên sinh, chuyện lần này, không phải là các ngươi có thể ứng đối. Phó Nguyệt Trì đứng dậy tiên sinh, vậy ta cùng tỷ tỷ có thể tham dự sao? Triệu Hằng lắc đầu các ngươi a. Mặc dù võ công của các ngươi tiến bộ không nhỏ, nhưng đối phó với yêu ma quỷ quái, các ngươi còn thiếu kinh nghiệm. Vừa mới cái kia thi yêu các ngươi đối phó đều rất phí sức, thiên nhiên nô công thế nhưng là so thi yêu lợi hại hơn nhiều. Chờ một chút ta sẽ đi tìm Trái Hùng, các ngươi song phương tụ hợp. Đến lúc đó đối phó từ hàng phổ độ mang tới đám lính kia mã là được rồi. Phó Nguyệt Trì có chút không phục cái kia Tả Thiên Hộ quá ghê tởm, chúng ta mới không cần cùng hắn kể vai chiến đấu. Không đợi Triệu Hằng nói cái gì, Phó Thanh Phong đã mở miệng Nguyệt Trì, nghe tiên sinh. Tiên sinh, vậy chúng ta bây giờ đi chỗ nào? Các ngươi trước nghỉ ngơi mấy canh giờ, sau đó chạy tới phụ cận thập lý đỉnh. Triệu Hằng an bài hoàn tất, quay người nhìn về phía Yến Xích Hà cùng Chi Thu Mở Diệp, mở miệng nói Yến Minh, hắn muốn làm phiền hai vị trước tiên thay ta trông nom bọn hắn một chút. Không có vấn đề, ngươi cũng cẩn thận một chút. Phân phó xong, Triệu Hằng tung người bật lên, ngự kiếm mà đi. Lúc này, mười dặm trong đỉnh, Trái Hùng để cho các tướng sĩ xây dựng cơ sở tạm thời sau đó, cầm chuẩn bị xong thức ăn và uống nước, đi đến xe chở tù bên cạnh, đưa cho giam ở bên trong Phó Thiên Cửu Phó đại nhân. An vật ta lần này đi kinh thành còn có mấy ngàn dặm, ngươi cũng muốn bảo trọng thân thể. Phó Thiên Cửu tiếp nhận đồ vật làm phiền Tả Thiên Hộ. An mấy thứ linh tinh, Phó Thiên Cửu trong lòng quả thật có chút sầu lo, hắn lo lắng cho mình hai đứa con gái sẽ không nghe khuyên cáo, đến đây nghĩ cách cứu viện hắn, tạo thành vô vị thương vong. Nhưng vào lúc này, hai người chợt phát hiện, bên cạnh đột nhiên thêm một người. Triệu Tiên Sinh. Trái Hùng nghe vậy, lập tức quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Triệu Hằng sau đó, cũng là kích động lên tiên sinh. Triệu Hằng gật gật đầu, trước tiên đối với Phó Thiên Cửu nói Phó đại nhân không cần lo lắng, Thanh Phong cùng Nguyệt Trì đã bị ta thu xếp ổn thỏa, ngày mai sẽ chạy tới cùng các ngươi hội hợp. Phó Thiên Cửu lúc này mới yên lòng lại đa tạ tiên sinh. Triệu Hằng lúc này mới quay đầu nhìn về phía Trái Hùng. Trái Hùng, ngươi rất không tệ, một thân khí huyết lao nhanh như nước sông lớn, ẩn ẩn có thể thấy được mãnh hổ sát khí, ngược lại là đã sắp tiến vào đại tông sư chi cảnh. Toàn bằng tiên sinh dạy bảo. Sư phụ dẫn vào cửa, tu hành dựa vào cá nhân. Những thứ này tất cả đều là chính ngươi khổ tu có được. Tốt, không nói trước những thứ này. Trái Hùng, nếu như ta nhờ ngươi thả ra Phó đại nhân, ngươi có bằng lòng hay không? Trái Hùng có chút do dự cái này. Đuổi bắt Phó đại nhân, chính là hoàng thượng hạ chỉ ý ta thực sự. Ta có thể cho Phó đại nhân dỡ xuống công xiềng, bỏ đi lồng giam. Vào kinh sau đó, ta có thể hướng hoàng thượng cầu tình. Triệu Hằng khoát tay áo, bây giờ hoàng đế chỉ sợ đã trở thành cái kia hộ quốc pháp trượng khôi lỗi. Tả Thiên Hộ nghe vậy cả kinh, tiên sinh nơi nào lời ấy. Đến lúc này, ta cũng không gặp ngươi, cái kia hộ quốc pháp trượng cũng không phải người, chính là một đầu thiên niên ngô công tinh. Mấy năm trước, ta đi ngang qua kinh đô, phát hiện không đúng. Nhưng lúc đó người kinh đô miệng đông đảo, không tiện khai chiến, hơn nữa ta cũng không có niềm tin tuyệt đối, mới không có nói cho người chân tướng. Trong hai năm qua, ta tìm khắp thiên hạ, luyện chế bảo vật, chuẩn bị đối phó cái kia thiên niên ngô công tinh. Với bạn, cái này thiên niên ngô công tinh đã đến phụ cận, cũng là thời điểm diệt trừ hắn. Lại có chuyện này, cái này thực sự có chút không thể tưởng tượng. Đến tột cùng là thật hay giả, ngày mai quan sát biết ngay. Đến mai trước kia, ngươi dẫn dắt nhân mã ở đây ăn giấc, trước tiên không nên gấp gáp đi tới. Sau đó, ta tự sẽ dẫn ngươi đi nhận rõ cái kia từ hàng phổ độ chân diện mục. Nếu như thế, toàn bằng tiên sinh phân phó. Sáng sớm hôm sau, nghỉ ngơi tốt Phó gia tỉ muội, mang theo hơn 100 tên thân vệ, chạy tới thập lý đỉnh, hội hợp Tả Thiên Hộ nhân mã. Có Triệu Hằng tại cái này, song phương ngược lại là không có phát sinh bất kỳ xung đột. Phó gia tỉ muội nhìn thấy phụ thân trạng thái cũng không tệ lắm, cũng không nhận được bất kỳ khắc nghiệt, cũng là yên tâm. Song phương hợp binh một chỗ sau đó, cố ý hãm lại tốc độ, sắp đến trạm vào tối, cũng chỉ đi ra hơn 10 dặm địa, liền xây dựng cơ sở tạm thời, bắt đầu nghỉ ngơi, chuẩn bị lên chiến. Không bao lâu, thám mã tới báo Thiên Hộ đại nhân, hộ quốc pháp trưởng đã đến phụ cận. Đi cùng còn có trong triều văn võ bách quan, cùng với mấy ngàn binh mã. Triệu Hằng mở miệng phân phó nói cái kia hộ quốc pháp trưởng cùng với thủ hạ yêu ma quỷ quái, tự sẽ có chúng ta người trong tu đạo đi đối phó. Đến nỗi cái kia văn võ bách quan, như ta đoán không sai, chỉ sợ cũng đã chỉ còn lại một bộ xác không. Thanh Phong, Nguyệt Trì, các ngươi ở đây bảo vệ phụ thân của các ngươi, cũng không cần đi về trước nữa.
Trái Hùng, ngươi mang mấy người đi theo ta, ta để các ngươi kiến thức một chút vị kia hộ quốc pháp trượng chân thần.
Tiến huynh, Chi Tu đạo hữu, theo ta một đạo, tiến đến trừ ma.
An bài tốt hết thảy, đám người lập tức xuất phát, đi tới Kim Hoa huyện. Kim Hoa huyện vùng ngoại ô, chẳng biết lúc nào, đột nhiên xuất hiện một tòa khổng lồ chùa miếu, cửa miếu phía trước bậc thang, đột nhiên điêu khắc từ hàng phổ độ bốn chữ lớn.